Chương 1, xuyên qua định hồn chương 1, xuyên qua định hồn đau. Toàn tâm đau. Không phải chúng đạn loại kia bỗng nhiên một chút, là loại kia tinh tế dày đặc từ trong xương chui ra ngoài đau bứt nhức. Còn có choáng. Trời đất bay cùng cái chủng loại kia choáng, trong dạ dày đi theo rời sông lấp biển. Lục Dã bỗng nhiên hít vào một hơi, muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể chìm giống là bị xi măng đổ vào qua, căn bản không nghe sai khiến. Mí mắt cũng nặng đến không nhấc lên nổi. Bên hai có âm thanh, ong 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 nghe không chân thiết, giống cách một tầng thật dày nước. Tỉnh. Động rồi, con mắt động. Nhanh đi gọi bác sĩ. Ồn ào quá. Lục Dã trong lòng một trận bực bội. Cái này chỗ nào? Nhiệm vụ kết thúc. Địch nhân thanh quét sạch sẽ rồi. Đồng đội đâu? Hắn liều mạng tập trung tinh thần, đối kháng kia cố nặng nề cảm giác hôn mê, đã dùng hết lực khí toàn thân, cuối cùng đem mí mắt cậy mở một đường nhỏ. Tia sáng có chút chướng mắt, mơ hồ một mảnh bạch. Thích ứng một hồi lâu, cảnh tượng trước mắt mới chậm rãi rõ ràng. Màu trắng trần nhà, hút đèn hướng dẫn, bên cạnh còn có treo rèm quỹ đạo. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện. Hắn khó khăn chuyển động con mắt. Đứng bên cạnh hai người, mặc áo khoác trắng, đang cúi đầu nhìn xem hắn, miệng bên trong nói gì đó sinh mạng thể trinh ổn định ý thức khôi phục loại hình. Còn có một người mặc tím sắt chế phục người đứng tại hơi địa phương xa một chút, nhìn xem khá quen, nhưng này kiểu dáng, giống như cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau lắm. Ánh mắt của hắn rời xuống, thấy được mình thả bên ngoài chân tay. Tay này, ngón tay thon dài, nhìn rất có lực, nhưng làn da tinh tế tỉ mỉ, hổ khẩu cùng đốt ngón tay chỗ chỉ có một ít thật mỏng kén, hoàn toàn không phải cái kia sòng che kín vết chai, vết thương chồng chất, có thể trong nháy mắt tháo dỡ lắp ráp xuống ống tay. Đây không phải tay của hắn. Một cỗ lạnh buốt hàn ý trong nháy mắt từ bàn chân sông lên đỉnh đầu, điểm này còn sót lại choáng váng lập tức bị dọa không có. Hắn bỗng nhiên muốn ngồi dậy. Ai ai? Tiểu hòa tử, đừng kích động. Từ từ sẽ đến. Một cái bác sĩ tranh thủ thời gian đè lại bả vai hắn. Một cái khác bác sĩ cầm cái đèn tin nhỏ, gỡ ra ánh mắt hắn chiếu chiếu, con ngươi phản ứng bình thường. Cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào đặc biệt không thoải mái? Lục Dã không có trả lời, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm tại cái kia mặc tím sắt chế phục trên thân người, thanh âm khàn khàn giống là giấy giáp ma sát. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Kia chế phục nam nhân đi tới, đại khái hơn 40 tuổi dáng vẻ, mang trên mặt điểm lo lắng, lại có chút giải quyết việc trung nghiêm túc. Lục Dã đồng học, ngươi đã tỉnh liền tốt. Nơi này là bệnh viện nhân dân thành phố. Ta là cục công an, thành phố chính trị sử họ Vương. Ngươi không nhớ rõ? Ngươi buổi sáng hôm nay tại đi tham gia sở công an phỏng vấn trên đường, thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu được một cái kém chút bị xe đụng tiểu hài, mình không cẩn thận đụng phải đầu, ngất đi. Sở công an phỏng vấn. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tiểu hài. Lục Dã trong đầu một đoàn đầy rối. Hắn sau cùng ký ức vô cùng rõ ràng, ngoại cảnh rừng mưa, danh hiệu lưỡi dao đặc biệt hành động tiểu tổ, kịch liệt giao chiến, đạn gào thét, hắn vì hiểm hộ đồng đội rút lui, nào về phía cái kia bốc khói lựu đạn. Tiếng nổ mạnh to lớn cùng nóng rực khí lãng. Hắn phải chết mới đúng. Tại sao lại ở chỗ này? Cái gì phỏng vấn? Cái gì cứu tiểu hải? Còn có, người này gọi hắn. Lục Dã đồng học. Hắn cố gắng nghĩ lại, một chút hoàn toàn trí nhớ không thuộc về hắn mảnh vỡ manh tràn vào não hải, giống một thanh truy hung hăng đấm vào hắn huyệt thái dương. Cũng là gọi Lục Dã. 22 tuổi. Hoa Hạ công an đại học thuộc khóa này tốt nghiệp. Thành tích ưu tú, cách đấu cầm quá thượng. Hôm nay là hắn nhân sinh lễ lớn, tham gia tỉnh sở công an thông báo tuyển dụng phỏng vấn, thông qua được liền có thể mặc vào đồng phục cảnh sát. Sau đó chính là tại đi phỏng vấn trên đường, nhìn thấy một trái bóng da lăn đến ngựa giữa đường, một cái lung la lung lay tiểu hài tử đuổi tới, một bên khác một chiếc xe chính bắn tới. Cái kia Lục Dã không hề nghĩ ngợi liền vào tới, đẩy ra hài tử, mình giống như bị thứ gì đẩy ta một chút, đầu hung hăng cúi tại đường biên vỉa hè bên trên. Ký ức đến nơi đây liền đoạn mất. Hai cái Lục Dã ký ức điên cùng xen lẫn, va chạm, dung hợp. Vương bài lính đặc chủng. Tốt nghiệp trường cảnh sát sinh. Thiết huyết, khói lửa, sứ mệnh, hy sinh. Sách giáo khoa, huấn luyện, phỏng vấn, mộng tưởng. Đầu càng đau đơn giản muốn nổ tung. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bác sĩ nhìn hắn tình huống không đúng, vội vàng nói, bệnh nhân vừa tỉnh, cảm xúc không thể quá kích động, cần nghỉ ngơi. Vương đồng chí, ngươi nhìn. Vương cảnh quan gật gật đầu, nói với Lục Dã đồng học, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đừng lo lắng, phỏng vấn sự tình chúng ta đã giúp ngươi câu thông qua rồi, bởi vì ngươi loại tình huống này thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm, trong sảnh lãnh đạo biết đều rất tán thưởng. Nhưng phỏng vấn thời gian không có cách nào kéo dài thời hạn, cho nên ai, cơ hội lần này chỉ sợ bỏ qua. Chờ ngươi dưỡng tốt thân thể lại nói. Bỏ lỡ phỏng vấn. Lục Dã, lính đặc chủng bản, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ trạng huống, nhưng dung hợp ký ức nói cho hắn biết, kia cái trẻ tuổi Lục Dã vì cái này phỏng vấn chuẩn bị bao lâu, bỏ ra nhiều ít cố gắng. Cứ như vậy không có. Vương cảnh quan lại an ủi vài câu, lưu lại phương thức liên lạc, nói có khó khăn gì có thể tìm hắn, sau đó liền theo bác sĩ cùng đi ra. Trong phòng bệnh an tĩnh lại. Lục Dã một mình nằm tại trên giường bệnh, nhìn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng, trong lòng vắng vẻ. Chết rồi, lại không hoàn toàn chết. Sống là đã sống. Có thể sống tại một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, một cái hoàn toàn xa lạ trong thân thể. Thân phận thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, tương lai cũng thay đổi. Bọn chiến hữu đâu? Nhiệm vụ thành công không? Bọn hắn biết mình ở chỗ này sao? Một loại to lớn cô độc cùng mê mang bao khỏa hắn. Hắn nâng lên con kia xa lạ tay, nhìn lên trần nhà. Cho nên hiện tại, ta thành ai? Một cái còn không nhập môn thiếu chút nữa chưa xuất sư đã chết. Dự bị cảnh sát. Cái này mẹ hắn gọi chuyện gì a? Chương 02, hệ thống khóa lại chương 02, hệ thống khóa lại hắn tại trên giường bệnh lại nằm không sai biệt lắm một cái buổi chiều. Trong đầu hai cái lục giá cuối cùng chậm rãi yên tĩnh một chút, không còn lẫn nhau đánh nhau. Hắn cũng miễn cưỡng tiếp nhận cái này không hợp thói thường hiện thực, hắn, hoa hạ nào đó vương bài bộ đội đặc chủng đội quân mũi nhọn, danh hiệu sói hoang sắc thực chết rồi, nhưng lại tại một cái thế giới song song, một cái trùng tên trùng họ tốt nghiệp trưởng cảnh sát sinh trong thân thể sống lại. Ký ức dung hợp đến 7-8 phần. Thế giới này hoa hạ quốc, cùng hắn thế giới cũ rất giống, nhưng tra cứu kỹ càng, rất nhiều nơi lại không giống. Lịch sử tiến trình có chút sự sai biệt rất nhỏ, trình độ khoa học kỹ thuật giống như cũng kém không nhiều. Về phần hắn hiện tại thân thể này, Lục Gia Yên lặng cảm thụ một chút. Nội tính vẫn được, dù sao cũng là trường cảnh sát luyện qua mấy năm, so với người bình thường mạnh một chút. Nhưng cùng hắn nguyên lai cố kia có thể tại cực hạn hoàn cảnh lặn xuống nằm 3 ngày 3 đêm, có thể khiêng đồng đội phi nước đại 5 công lý, có thể tay không giết chết cầm giới lưu manh thân thể so ra, quả thực là súng đồ chơi cùng thật pháo khác nhau. Mềm nhũn, không có tí sức lực nào. Chính là đầu còn từng đợt quất lấy đau, đoán chừng là đụng kia một chút di chứng. Phòng bệnh cửa bị đẩy ra, một người y tá đi tới, cho hắn đo lượng nhiệt độ cơ thể, kiểm tra một chút con người. Ừm, cơ bản ổn định. Rất nhỏ nao chấn động, quan sát một đêm, ngày mai không có việc gì liền có thể xuất viện. Y tá một bên ghi chép một bên nói, tiểu hòa tử, vận khí thật tốt, đập nặng như vậy, thế mà không có việc lớn hơn gì. Chính là đáng tiếc, nghe nói ngươi hôm nay là đi tham gia trọng yếu phỏng vấn. Lục Giá giật giật khoe miệng, không nói chuyện, cười không nổi. Y tá cũng không nhiều lời, đổi xong thuốc liền đi. Không bao lâu, lại có người đến. Lần này là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đều mặc y phục hàng ngày, mang trên mặt lo lắng cùng lo lắng. Lục Giá, ngươi dọa giết chúng ta. Nam sinh kia vừa tiến đến liền trách trách hô hô, vọt tới hắn bên giường, chúng ta vừa nghe nói ngươi xảy ra chuyện. Thế nào, có nghiêm trọng không? Nữ sinh cũng lại gần, con mắt có chút đỏ, đúng vậy a, Lục Giá, ngươi không sao chứ? Chúng ta cho ngươi đánh thật nhiều điện thoại đều không ai tiếp, cuối cùng vẫn là hỏi lão sư mới biết được ngươi tiến bệnh viện. Ký ức nói cho Lục Giá, nam này là hắn cùng túc xá đồng đảng, gọi Tôn Béo, nữ tên là Triệu Hiểu Manh, là hắn bạn học cùng lớp, quan hệ cũng không tệ. Nhìn trước mắt hai tấm rõ ràng quan tâm hắn mặt, Lục Giá trong lòng điểm này cảm giác cô độc hơi bị hòa tan một chút xíu. Hắn cố gắng học trong trí nhớ cái kia Lục Giá ngữ khí, kéo ra cái cười, không có việc gì, liền dập đầu một chút, ngày mai liền có thể xuất viện. Còn cười, Tôn Béo đập một cái mép giường, ngươi biết ngươi bỏ qua cái gì sao? Sở công an phỏng vấn a. Đại ca, nhiều ít người chèn phá đầu còn không thể nào vào được. Ngươi ngược lại tốt, Lâm Môn một ước, đem mình đạp bệnh viện đến rồi. Triệu Hiểu Manh kéo hắn một chút, Tôn Béo, ngươi đừng nói nữa. Lục Giá trong lòng khẳng định càng khó chịu hơn. Nàng chuyển hướng Lục Giá, thanh âm ôn nhu chút, người không có việc gì chính là vận hạnh. Phỏng vấn, bỏ qua liền bỏ qua đi, về sau còn có cơ hội. Lão sư cũng đã nói, giống ngươi ưu tú như vậy tốt nghiệp, rất nhiều đơn vị đều muốn đoạt lấy đâu. Lục Giá gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, lúc đầu Lục Giá đúng sai qua phỏng vấn chuyện này to lớn thất lạc cùng tiếc nuối, nhưng loại tâm tình này đối với hắn cái này trải qua sinh tử người mà nói, lực trùng kích không có mạnh như vậy. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Đúng rồi, ngươi chuyện gì xảy ra a? Làm sao như vậy không cẩn thận? Tôn Béo lại hỏi. Lục Giá đơn giản đem cứu tiểu hài sự tình nói ra. Ta dựa vào anh hùng a. Tôn Béo vô đuổi, cái này nhất định phải cho ngươi bình cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thường. Triệu Hiểu Manh cũng một mặt kính nể, thật lợi hại. Đứa bé kia cùng người nhà về sau tới rồi sao? Không thấy. Lục Giá lắc đầu. Đoán chừng lúc ấy chàng diện hỗn loạn, cứu được người hắn liền choáng người, ta cũng không biết hắn ở đây. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát, chủ yếu là Tôn Béo cùng Triệu Hiểu Manh đang nói, Lục Giá nghe, chậm rãi thích ứng lấy thân phận mới cùng quan hệ nhân mạch. Thằng đến y tá tiến tới nhắc nhở quan sát đã đến giờ, hai người mới lưu luyến không rời rời đi. Trước khi đi, Triệu Hiểu Manh còn nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta tới tiếp ngươi xuất viện. Trong phòng bệnh lần nữa an tĩnh lại. Bóng đêm dần dần sâu, ngoài cửa sổ thành thị ánh đèn sáng lên. Lục Giá nằm trong bóng đêm, hào không buồn ngủ. Tương lai đường, làm như thế nào đi? Tiếp tục làm cảnh sát. Thân thể nguyên chủ chấp niệm cùng mộng tưởng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Mà lại, ngoại trừ đánh trận giết người, hắn giống như cũng sẽ không làm khác. Bảo hộ người dân, đả kích phạm tội, trên bản chất cùng hắn quá khứ sứ mệnh tựa hồ cũng không xung đột, chỉ là đổi một loại phương thức. Từ chỗ tối lơi dao, biến thành bên ngoài tầm chắn. Nhưng bỏ qua sở công an thằng chiều, mang ý nghĩa hắn không cách nào trực tiếp tiến vào lý tưởng cương vị, đại khái suất cần từ nhất cơ sở đồn công an bắt đầu làm lên. Trường học có thực tập kế hoạch phân phối, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ liên hệ hắn an bài chỗ. Đồn công an, chỗ kia, cùng hắn quen thuộc đặc chủng tác chiến hoàn toàn là hai thế giới. Hắn có thể thích đứng sao? Trong lòng chính rối bời nghĩ đến, bỗng nhiên, một cái cực kỳ băng lãnh không tình cảm chút nào thanh âm, trực tiếp tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên. Kiểm tra đến túc chủ ý thức thanh tỉnh độ đạt tới tiêu chuẩn sinh mạng thể trinh hướng tới ổn định sóng tư duy động phù hợp khóa lại yêu cầu ngay tại quét hình túc chủ thân phận tin tức xác nhận, Lục Giá, Hoa Hạ Công an Đại học thuộc khóa này tốt nghiệp cảnh vụ trưởng thành trợ thủ hệ thống khóa lại bên trong khóa lại thành công. Lục Giá bỗng nhiên mở to hai mắt, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Đây là thứ quỷ gì? Nghe nhầm. Hoan nên sử dụng cảnh vụ trưởng thành trợ thủ hệ thống, túc chủ Lục Giá. Vang lên thanh âm vang lên lần nữa, rõ ràng đến không dung sai phân biệt. Cùng lúc đó, Lục Giá trước mắt không có dấu hiệu nào nhảy ra một cái hơi mở tản ra yêu ớt lam quang màn hình giả lập. Ngay phía trên là một hàng chữ, cảnh vụ trưởng thành trợ thủ B1. Không. Phía dưới có mấy cái ô biểu tượng tuyển hạng, đại bộ phận đều là màu xám, chỉ có bên trái nhất một cái lóe lên, viết người bảng. Lục Giá cưỡng chế chân kinh, thử nghiệm ở trong lòng mặc niệm, mở ra người bảng. Màn hình giao diện lập tức hoán đổi. T. Tính danh, Lục Giã. Thân phận, dự bị nhân viên cảnh sát, tạm thời chưa có quân hàm cảnh sát. Tình trạng cơ thể, cường độ thấp nào chấn động, khôi phục bên trong, cơ bắp cường độ thấp mệt mỏi, thể năng thấp hơn lịch sử bình quân, trình độ hạch tâm năng lực, logic suy luận, LV0, 0, 100, logic tư duy thượng chưa vụ án rèn luyện chi tiết bắt giữ, LV0, 20, 100, sức quan sát trội hơn thường nhân, nhưng khuyết thiếu tính nhắm vào huấn luyện cách đấu kỹ, LV1, 85, 100, nắm giữ. Trường cảnh sát thuật cách đấu, kinh nghiệm thực chiến không đủ súng ống nắm giữ, LV1, 20, 100, nắm giữ cơ sở xạ kích yếu lĩnh, khuyết thiếu thực chiến ứng dụng thể năng, LV1, 75, 100, siêu biệt phổ thông người trưởng thành, nhưng khoảng cách đỉnh phòng chênh lệch rõ rệt chiến thuật quy hoạch, LV0, 0, 100, đặc chủng kinh nghiệm tác chiến phong tồn bên trong, cùng cảnh vụ chiến thuật chưa dung hợp thẩm vấn thoại thuật, LV0, 0, 100, khuyết thiếu thực tiễn kinh nghiệm hiện trường. Điều tra, LV0, 0, 100, lý luận tri thức chưa chuyển hóa làm thực tiễn nhiệm vụ trước mặt, tiến về đồn cảnh sát đường Hoa Đình báo đến, cũng hoàn thành nhập trước. Nhiệm vụ ban thưởng, năng lực điểm 1, mở ra vụ án phân tích kho, cơ sở, công năng. Năng lực đẳng cấp nói rõ, LV0 vì chưa nhập môn hoặc cực yếu, LV1 vì trải qua cơ sở huấn luyện hoặc dị bẩm thiên phú người bình thường trình độ, LV2 vì nên lĩnh vực thuần thục người hoặc ưu tú hành nghề người trình độ, như kinh nghiệm phong phú cảnh sát nhân dân, LV3 vì nên lĩnh vực tinh anh hoặc chuyên gia trình độ, như hình sự trinh sát cao thủ, cách đấu quán quân, LV4 vì siêu việt thường nhân lý giải đỉnh tiêm đại sư trình độ, nhân vật truyền kỳ, LV5 vì lý luận cực hạn, không phải người. Lĩnh vực. Nhìn xem cái này bảng, Lục Giã trầm mặc. Khá lắm, hắn đường đường vương bài lính đặc chủng, hiện tại cách đấu cùng thể năng thế mà chỉ là LV1. Miễn cưỡng vượt qua người bình thường. Súng ống nắm giữ càng là vô cùng thê thảm, chỉ có LV1, 20, 100. Thân thể này nguyên chủ tại trường cảnh sát đến cùng học gì? Bất quá ngẫm lại cũng thế, trường cảnh sát huấn luyện cường độ cùng tiêu chuẩn, cùng hắn nguyên lai loại kia địa ngục thức lính đặc chủng huấn luyện, căn bản không cách nào so sánh được. Thân thể này nội tình vẫn được, nhưng không có trải qua chân chính máu và lửa rèn luyện. Về phần những cái kia LV0 năng lực, xem ra cảnh sát nghề này cùng hắn trước kia kiếm sống, khác biệt thật đúng là không là bình thường lớn. Năng lượng ánh sáng đánh vô dụng, đến động não, giảng chương trình, nhìn chi tiết. Đồn cảnh sát đường Ngoa Đình báo đến. Xem ra đây chính là hệ thống cho hắn chỉ rõ lên điểm rồi. Cũng từ khía cạnh ấn chứng suy đoán của hắn, hắn đại khái suất sẽ bị phân phối đến nơi đó thực tập. Từ bộ đội đặc chủng đến thành trung thôn đồn công an, cái này chênh lệch thật không là bình thường lớn. Nhưng không biết tại sao nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hệ thống, nhìn xem những cái kia cần muốn tăng lên năng lực đẳng cấp, Lục Giã trong lòng kia cố bởi vì xuyên qua mà mang tới mê mang cùng nóng nảy úc, ngược lại thoáng lắng lại một chút. Giống như có chút ý tứ rồi. Có cái này có thể số liệu hóa năng lực bản thân độ vật, chí ít mục tiêu minh xác rất nhiều. Biết chênh lệch ở đâu, liền biết nên đi chỗ nào cố gắng. Không phải liền là bắt đầu từ số không sao? Hắn sói hoang khổ gì chưa ăn qua, tội gì không bị qua. Làm cảnh sát, phá án, bắt người xấu, bảo hộ nên người bảo vệ. Đi, vậy liền làm đi. Dù sao cũng tốt hơn chết rồi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn trên màn ảnh đồn cảnh sát đường Ngoa Đình mấy cái kia chữ, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén. Vậy liền đi chiếu cố cái này đồn cảnh sát đường Ngoa Đình. Nhìn xem cái này cơ sở tuyến đầu, đến cùng là dạng gì. Chương 03, thủ án Ô Long. Chương 03, thủ án Ô Long ngày thứ 2, Triệu Hiểu Manh cùng Tôn Bèo tới đón Lục Giã xuất viện. Xong xuôi thủ tục, đi ra cửa bệnh viện, hô hấp đến mang theo ô tô đôi khói hương vị không khí mới mẻ, Lục Giã có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lục Giã, ngươi thật không đi học trường học nghỉ ngơi 2 ngày, trực tiếp liền đi đồn công an báo đến a? Triệu Hiểu Manh lo lắng hỏi, ngươi cái này vừa xuất viện, có thể làm sao? Không có việc gì, bác sĩ đều nói không thành vấn đề. Lục Giã hoạt động một chút bả vai, sớm một chút đi báo đến, trong lòng an tâm. Hắn không có cách nào nói hệ thống nhiệm vụ đã ban bố. Tôn Béo ôm bả vai hắn, anh em bội phục. Là tên hắn tử. Mặc dù không có đi thành sở tỉnh, nhưng cơ sở rèn luyện người nhà. Về sau nói không chừng thành càng lớn hơn. Lục Giã cười cười không nói chuyện. Thành tựu cái gì hắn không nghĩ nhiều, hiện tại chủ yếu là đến mau đem hệ thống nhiệm vụ làm. Căn cứ điện thoại cung cấp địa đồ hướng dẫn, hắn cáo biệt đồng học, ngồi xe buýt xe lắc lắc ung dung đi tới cộng đồng Nam Bình. Vừa xuống xe, một cỗ nồng đậm hỗn tạp sinh hoạt khí tức liền đập vào mặt. Chật hẹp đường đi, hai bên là lít nha lít nhít tự xây nhà lầu, cao 5-6 tầng, thấp 2-3 tầng, tường da pha tạp, bên ngoài treo đầy phơi nắng quần áo. Các loại cửa hàng nhỏ nhét chung một chỗ, tiệm cắt tóc, quầy ăn vặt, ngũ kim điểm, nhỏ siêu thị, chiêu bài đủ mọi màu sắc. Người đến người đi, xe điện tít 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 tán loạn, thanh âm ồn ào cực kỳ. Đồn cảnh sát đường Ngoa Đình ngay tại mảnh này quảng trường trung đoạn, một tòa nhìn nhiều năm rồi lầu nhỏ 4 tầng. Lục Giã cả sửa lại một chút quần áo, đi vào. Tiếp đãi đại sảnh không lớn, có chút cũ. Một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân ngồi tại tiếp đại sau đài mặt. "Ngươi tốt, ta gọi Lục Giã, là công an lớn học được thực tập sinh, hôm nay đến báo danh." Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân ngẩng đầu, đánh giá hắn một chút, trên mặt tươi cười, "Nhà Lục Giã đúng không?" Nghe trong sở lãnh đạo nói ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm thụ thương. "Thế nào? Tốt. Tốt, không sao. Được, ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại." Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân cầm lấy nội bộ điện lời nói vài câu. Không có qua 2 phút, một cái nhìn đại khái 50 tuổi khoảng chừng, dáng người tinh anh, làn da ngăm đen giả cảnh sát nhân dân từ bên trong đi ra. "Lý sư phó, đây chính là mới tới thực tập sinh, Lục Giã." Giả cảnh sát nhân dân đi đến Lục Giã trước mặt, trên dưới quét hắn hai mắt. Ánh mắt kia rất sắc bén. "Lý Kiến Quốc." Giả cảnh sát nhân dân lời ít mà ý nhiều, sau đó gật gật đầu, "Thân thể không sao?" "Báo cáo, không sao." Lục Dã kém chút thốt ra thủ trưởng. Lý Kiến Quốc tựa hồ đối với hắn cái này quá chính thức phản ứng sửng sốt một chút, lập tức khoát khoát tay, ở chỗ này đừng làm trong trường học kia một bộ. Đi thôi, đi trước sở trưởng chỗ ấy báo cái đến, sau đó cùng ta đi. Quá trình rất nhanh. Sở trưởng miễn cưỡng Lục Dã vài câu, liền để Lý Kiến Quốc đem hắn mang đi. Lý Kiến Quốc đem Lục Dã dẫn tới một gian lớn văn phòng, chỉ nơi hẻo lánh bên trong một cái bàn trống, về sau ngươi an vị chỗ này, trước đem đồ vật buông xuống. Lục Dã vừa buông xuống bao, đột nhiên tiếp đãi đại kia cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân vội vã chạy vào. Lý sư phó vừa tiếp vào báo cảnh, hẻm Quế Hoa số 17, nói ra tiến tặc ném đi mấy ngàn khối tiền. Lý Kiến Quốc lông mày lập tức nhíu chặt, và nó giữa ban ngày liền náo tặc. Tiểu Lưu, đi đi xem một chút. Hắn quay người chiêu xuống tay, ngươi cũng đi theo, nhìn một chút, học một ít xử lý như thế nào cảnh tình. Rõ. Lục Dã lập tức đuổi theo. Nhiệm vụ nhắc nhở, đi theo cảnh sát nhân dân xử lý nhập thất trộm cướp cảnh tình, quan sát cũng học tập cơ bản quá trình. Hẻm Quế Hoa ngay tại đồn công an đằng sau. Trên đường đi, Lý Kiến Quốc bước chân rất nhanh, Lục Dã nhẹ nhõm đuổi theo. Lao Lý liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn thể năng của hắn. Số 17 là một tòa cũ kỹ cư dân lâu lầu 3. Cổng, một cái trung niên phụ nữ chính lo lắng chờ lấy. Đừng nóng đội, đại tỷ, từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Lý Kiến Quốc một bên nói, một bên từ trong túi móc ra giày bộ cùng thủ sáo đưa cho Lục Dã một bộ, mình cũng mặc lên, sau đó mới đi vào trong nhà. Lục Dã học theo. Trong phòng có chút loạn, nữ chủ nhân chỉ vào phòng ngủ một cái ngăn kéo, liền nơi này, ta thả bên trong 3000 khối tiền, là vừa lấy, chuẩn bị giao tiền thuê nhà hết rồi. Ngăn kéo cũng bị tẩy mở. Lý Kiến Quốc tiến tới, nhìn kỹ một chút ngăn kéo khóa, là rất giả cỗi cái khóa móc, lỗ khóa xác thực có bị khiêu động vết tích. Hắn lại nhìn quanh căn phòng một chút, ra địa phương khác lật qua lật lại sao? Không có, liền nơi này động. Cửa sổ đều tốt. Được rồi, ta đi ra ngoài mua thức ăn liền khóa kỹ cửa trở về cũng không gặp xấu. Lý Kiến Quốc gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, bắt đầu cẩn thận hơn điều tra hiện trường. Lục Dã cũng đi theo nhìn. Hắn vận dụng lên hệ thống cường hóa điểm này chi tiết bắt giữ LV không năng lực, từ quan sát kỹ. Nhìn một chút, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Trên mặt đất cho bụi không ít, nhưng ngoại trừ nữ chủ nhân dấu chân cùng bọn hắn vừa mới tiến tới, giống như không thấy được đặc biệt rõ ràng lạ lâm dấu chân. Cái kia bị nạy ra khóa, vết tích là mới, nhưng lực đạo giống như có điểm lạ. Mà lại, trong phòng này luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, liền trộm 3000 khối tiền mặt, những vật khác không lúc đích. Đúng lúc này, trong đầu của hắn hệ thống thanh âm nhắc nhở Đinh Nhất Thành. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, đã phát động, mâu thuẫn kiểm tra đo, xâm lấn phương thức cùng trộm cấp mục tiêu tồn tại logic xung đột. Đề nghị trọng điểm chú ý, một khóa cố phá hư dấu vết cường độ cùng góc độ, 2. Trong phòng dấu chân phân bố, 3. Tài vật tổn thất đặc biệt tính. Lục Dã giật mình. Hệ thống cũng cảm thấy có vấn đề. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận hơn xem cái kia lỗ khóa cùng chung quanh vô gốc dạng. Lý Kiến Quốc nhìn hắn ngồi xổm chỗ ấy thấy chăm chú, hỏi một câu, phát hiện cái gì rồi? Lục Dã ngẩng đầu, do dự một chút, vẫn là chỉ vào lỗ khóa nói, Lý sư phó, ngươi nhìn cái này nảy ra ấn, lực đạo giống như không lớn, mà lại góc độ có chút khó chịu, không giống như là kẻ cấp chuyên nghiệp dùng công cụ. Giống như là khí lực không lớn người, dùng cái vặn vít hoặc là xích sắt loại hình đồ vật cứng rắn cố chấp mở. Lý Kiến Quốc meo lại mắt, cũng ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Nhìn nửa ngày, hắn ngừ nhất thanh, không nhiều lời, nhưng nhìn Lục Dã ánh mắt có chút không đồng dạng. Hắn lại đứng dậy, trong phòng chậm rãi dạo bước, ánh mắt đảo qua các ngóc ngách. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đứng tại phòng khách trong thùng rác lộ ra ngoài một góc cái mới tinh, in trò chơi tay cầm đồ án đóng gói hộp. Lý Kiến Quốc đột nhiên hỏi kia đại tỷ, con của ngươi đâu? Hôm nay không có đi học à? Đại tỷ sửng sốt một chút, a. Hắn có chút không thoải mái, xin phép nghỉ ở nhà nằm đâu? Ở trong nhà đi ngủ. Nha. Lý Kiến Quốc gật gật đầu, trực tiếp đi đến buồng trong cổng, gõ cửa một cái, tiểu tử, ra một chút, cảnh sát thúc thúc hỏi ngươi chút chuyện. Bên trong không có động tĩnh. Lý Kiến Quốc lại gõ gõ, thanh âm hơi bị lớn, nhanh, đừng lề mề. Qua một hồi lâu, cửa mới chậm rãi mở ra. Một cái 13-14 tuổi nam hải, túi đầu đi tới, mặt có chút bạch, không dám nhìn người. Lý Kiến Quốc cũng không có đi vào mèo, trực tiếp chỉ vào thùng rác cái kia trò chơi hộp, cái này vừa mua. Bao nhiêu tiền? Nam hải đầu rủ xuống đến thấp hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hơn 300. Tiền ở đâu ra? Ta tích lũy. Đánh rắm. Lý Kiến Quốc đột nhiên cất cao giọng, mẹ ngươi vừa ném đi 3000 khối tiền, có phải hay không là ngươi cầm? Làm cái giả hiện trường lừa gạt hai đây. Nam hải dọa đến khẽ run rẩy, Ba Nhất Thanh liền khóc, ta chính là muốn mua cái máy chơi game, mẹ ta không cho ta tiền. Ta liền. Đại tỷ cũng choáng váng, kịp phản ứng về sau, tức giận đến mặt đỏ bừng, liền phải lập tức cho hắn một bàn tay. Lý Kiến Quốc tranh thủ thời gian ngăn đón, được rồi, đại tỷ, hài tử giáo dục một chút là được, đừng động thủ. Tiên tìm trở về liền tốt. Một trận nhập thất trộm cướp án cứ như vậy biến thành gia đình nội bộ mâu thuẫn. Trên đường trở về, Lý Kiến Quốc đi ở phía trước, không nói chuyện. Nhanh đến cửa đồn công an lúc, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lục Dã một chút. Nhãn lực không tệ. Hắn ném câu nói tiếp theo, nhưng sau đó xoay người lại bổ sung một câu, chính là nói hơi ít, được nhiều hỏi. Lục Dã sửng sốt một chút, gật gật đầu, biết Lý sư phó. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, đi theo cảnh sát nhân dân xử lý nhập thất trộm cướp cảnh tình. Ban thưởng cấp cho, năng lực điểm 1, đã tự động sử dụng. Logic suy luận LV0LV1, chi tiết bắt giữ LV0LV1 vụ án phân tích kho, cơ sở, công năng đã mở khai. Một cố yếu ớt thanh lương cảm giác tràn vào đại não, suy nghĩ tựa hồ thông thuận một chút. Đồng thời, hắn cảm giác được hệ thống giao diện bên trong lại thêm một cái có thể dùng ô biểu tượng. Chương 04, quê nhà Tạc Âm, thượng, chương 04, quê nhà Tạc Âm, thượng, trở lại trong sở, Lý Kiến Quốc để Lục Dạ viết vừa rồi cái kia ô long trộm cướp án xuất cảnh ghi chép. Lục Dạ tận lực nhớ lại quá trình, dùng khách quan ngôn ngữ đem sự tình nói rõ ràng, viết xong đưa cho Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc lấy tới liếc mấy cái, gật gật đầu, "Ừm, vẫn được. Cách thức đúng, chính là câu nói có chút cứng rắn, cùng viết luận văn giống như. Về sau viết nhiều liền tốt." Đang nói, tiếp cảnh đài điện thoại lại vang lên. Tiểu Lưu nhận nghe vài câu, lông mày liền nhăn đi lên, che mịt rồ phổn đối văn phòng hô, "Lý sứ phó." Lại là hẻm Quế Hoa kia một mảnh, số 3 lâu 602, báo cảnh nói dưới lầu tạp âm làm cho không có cách nào sống. Lý Kiến Quốc đang bưng lớn trà và uống nước, nghe xong cái này, kém chút bị nẹn. Mà nó, lại là cái kia Trương A Di. Tháng này thứ mấy lần? Nàng dưới lầu ở là cái trung thực khách trọ, ban ngày đi làm ban đêm trở về liền đi ngủ, ở đâu ra tạp âm? Chỉ toàn nói mỏ nhạt. Nói thì nói như thế, cảnh vẫn là được. Lý Kiến Quốc buông xuống trà bạc, chào hỏi Lục Dã, "Đi thôi, tiểu tử." Lại là điều giải tạp âm, công việc này so bắt trộm còn mệt nhọc. Lục Dã đuổi theo sát. Hắn hiện tại đã thành thói quen, trước khi ra cửa tự giác đem giày bộ thủ sáo nhét trong túi. Hẻm Quế Hoa số 3 lâu, lão lâu không có thang máy. Bò lâu 6, Lý Kiến Quốc khí tức có chút thở, Lục Dã ngược lại là người không việc gì đồng dạng. 602 cổng, một cái sấy lấy tóc ăn, mặc hoa áo ngủ bác gái sớm liền đợi đến chống lạnh, một mặt nộ khí. "Lý cảnh quan, các ngươi có thể tính đến rồi. Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Cái này còn có để cho người sống hay không?" Trương A Di giọng rất lớn, chỉ lầu hạ. Lý Kiến Quốc khoát khoát tay, "Trương A Di, đừng nóng đội, đừng nóng đội, chúng ta nghe nghe." Mấy người ngừng thở nghe trong chốc lát. Dưới lầu yên lặng, cái giấm thanh âm không có. "Cái này, không có tiếng âm a?" Lý Kiến Quốc nói. "Hiện tại là không có tiếng âm. Đợi buổi tối." "Đợi buổi tối lại bắt đầu." Đông đông đông. Kẹt 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 kẹt. Nhao nhao chết người. "Ta nói cho ngươi, liền là cố ý. Chính là nhìn lão bà tử của ta một người dễ khi dễ." Trương A Di càng nói càng kích động. Lý Kiến Quốc một mặt bất đắc dĩ, "Trương A Di, người ta cũng không có động tĩnh, chúng ta cũng không thể hiện tại liền đem người kêu đi ra phê bình dừng lại a. Dạng này, ban đêm nếu là lại có âm thanh, ngươi lập tức gọi điện thoại, chúng ta lập tức tới, được hay không?" "Các ngươi liền là lừa gạt ta. Mỗi lần đều nói như vậy. Thật không là lừa gạt, chúng ta khẳng định tới." Đang nói, sát vách 601 cửa lặng yên không một tiếng động mở một đường nhỏ. Một nữ nhân mặt lộ ra một nửa, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt mang theo điểm kinh hoàng cùng do dự. Nhìn tới cửa có cảnh sát, nàng giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không dám. Lục Dã ánh mắt đảo qua đi. Nữ nhân đại khái ngoài 30, mặc tay áo dài áo ngủ, tóc có chút loạn. Nhìn thấy Lục Dã nhìn nàng, lập tức giống con thỏ con bị giật mình, nghĩ đóng cửa lại. Ngay tại nàng đưa tay một cái mắt, áo ngủ tay áo đi xuống một điểm. Lục Dã con mắt đống nhiên híp một chút. Hắn hiện tại chi tiết bắt giữ thế nhưng là lở vở một cấp bậc nhãn lực. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn tuyệt đối không nhìn lầm, nữ nhân kia cổ tay đi lên một điểm địa phương, có một mảnh nhỏ màu xanh tím vết thứ động. Đây không phải là va chạm chạm có thể tạo thành vết tích, hình dạng rất giống. Ngón tay dùng đại lực cầm nắm lưu lại. Nữ nhân cấp tốc đóng cửa lại, phát ra một tiếng vang nhỏ. Trương A Di còn tại kia líu lo không ngừng phàn nàn dưới lầu tạp âm cỡ nào ghê tởm. Lục Dã tâm lại chìm xuống dưới. Tạp âm thiếu lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn đụng Lý Kiến Quốc cánh tay, dùng nháy mắt ra hiệu cho 601 cửa phòng đóng chặt, hạ giọng, "Lý sư phó, nhà kia." Lý Kiến Quốc đang bị Trương A Di làm cho đau đầu, tức giận nhỏ giọng về, "Nhà kia, Lao Triệu nhà." Nam tựa như là cái mở xe hàng nữa không thế nào đi ra ngoài. "Thế nào?" Nàng vừa rồi giống như nghĩ ra được nói cái gì, nhìn thấy chúng ta lại giúp về. Lục Dã dừng một chút, bổ sung nói, "Mà lại, ta giống như thấy được nàng trên cánh tay có tổn thương." "Tổn thương?" Lý Kiến Quốc chân mày cau lại, biểu lộ nghiêm túc chút, "Ngươi thấy rõ ràng rồi, giống như là bị bóp." Lục Dã khẳng định nói. Lý Kiến Quốc không nói. Hắn nhìn một chút còn tại phàn nàn Trương A Di, lại nhìn một chút 601 cửa phòng đóng chặt, phân biệt rõ một chút miệng. Cơ sở ở lâu loại sự tình này nghe xong liền biết có chuyện ẩn ở bên trong. Nào có trùng hợp như vậy, hàng xóm mỗi ngày khiếu nại không tồn tại tạm, mà sát vách nữ hàng xóm trên người có tổn thương còn không dám gặp người. "Được rồi, Trương A Di." Lý Kiến Quốc đánh gãy còn tại thao thao bất tuyệt bác gái, "Tình huống của ngươi chúng ta biết, ban đêm nhất định chú ý nghe. Chúng ta đi về trước, trong sở còn có việc." Thật vất vả trấn an đi Trương A Di, Lý Kiến Quốc không có lập tức xuống lầu. Hắn đi đến 601 cổng, nhưng hai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Bên trong yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Lý Kiến Quốc đưa tay, nghi gõ cửa, do dự một chút, lại buông xuống. Hắn lôi kéo Lục Dã đi xuống dưới nửa tầng lâu, mới thấp giọng nói, "Chuyện này có chút không đúng. Kia Trương A Di, khiếu nại nhiều lần, mỗi lần đều nói dưới lầu nhau nhau, nhưng chúng ta điên trà, cái giấm đều không có. Kết hợp ngươi vừa mới nhìn đến." Hắn nhìn thoáng qua Lục Dã, "Ngươi cảm thấy là chuyện ra sao?" Lục Dã nghi nghĩ, "Kết hợp mình kinh nghiệm trước kia, ta cảm thấy, cái kia Triệu A Di khả năng mới là thật muốn xin giúp đỡ người, nhưng nàng không dám trực tiếp báo cảnh. Khả năng nàng là muốn mượn hàng xóm báo cảnh cơ hội, gây nên chúng ta chú ý. Có lẽ, kia Trương A Di khiếu nại tạm âm căn bản chính là 601 chuyển tới. Là một loại nào đó động tĩnh." Lục Dã không nói quá minh. Lý Kiến Quốc gật gật đầu, "Tám thành là bạo lực gia đình. Mảnh này khu bệnh cũ, người nam kia ta gặp qua mấy lần, khổ người rất lớn, nhìn xem tính tình liền không tốt lắm." Hắn thở dài, "Nhưng việc này khó làm, không có chứng cứ.
Nàng hiện tại cửa đều không ra, chúng ta cũng không thể cứng rắn xông vào. Coi như mở cửa, nàng không dám nói, chúng ta cũng không có cách. Vậy làm sao bây giờ? Lục Giá hỏi. Chờ. Lý Kiến Quốc phun ra một chữ, đợi buổi tối. Nếu như kia Trương A Di lại báo cảnh, chúng ta liền đến. Trọng điểm không phải dưới lầu, là sắp vách. Hắn vô Lục Giá bả vai, tiểu tử, nhãn lực xác thực có thể. Cái này đều để ngươi lướt tới. Đi thôi, về trước đi. Hai người xuống lầu. Lục Giá quay đầu nhìn thoáng qua 601 kia phiến cửa phòng đóng chặt. Trong lòng có chút trầm điện. Rõ ràng khả năng có người cần muốn trợ giúp, lại bởi vì sợ hãi mà không dám lên tiếng. Loại này cảm giác bất lực, so trên chiến trường đối với địch nhân còn để cho người ta bị khuất. Chương 05, tạp âm phía sau, hạ, chương 05, tạp âm phía sau, hạ, quả nhiên, ban đêm nhanh lúc 10 giờ, trong sở điện thoại báo cảnh sát lại vang lên. Vẫn là hẻm Quế Hoa số 3 lâu 602, chương A Di, nói dưới lầu tạp âm lại bắt đầu, muốn ồn ào. Trực ban đúng lúc là Lý Kiến Quốc cùng Lục Giã. Đi. Lý Kiến Quốc không nói hai lời, cầm lấy mũ liền chào hỏi Lục Giã. Hai người một đường chạy chậm đuổi tới số 3 lâu. Còn chưa lên đến lầu 6, ngay tại trong thang lầu bên trong, loáng thoáng có thể nghe được một điểm thanh âm từ phía trên truyền đến. Không phải loại kia cái bàn kéo lấy hoặc là chạy nhảy tạp âm, càng giống là nam nhân giống tiếng mắng, còn có loáng thoáng nữ nhân thút thít cùng cầu xin tha thứ thanh âm. Cách âm không tốt, đứt quãng, nghe không chân thiết, nhưng kết hợp buổi chiều tình huống, rất dễ dàng liền có thể đoán được là cái gì. Lý Kiến Quốc sầm mặt lại, bước nhanh hơn. Lục Giã theo sát ở phía sau, trong lòng cũng níu chặt. Đến lầu 6, 602 cổng, Trương A Di chính đảo lấy khe cửa nghe đâu, nhìn thấy bọn hắn tới, tranh thủ thời gian hạ giọng nói, nghe một chút, nghe một chút. Không phải ta nói mò đi, chính là 601. Lao Triệu nhà, khẳng định lại đánh lão bà. Nghiệp chúng nha. 601 cửa đóng chặt, bên trong tiếng mắng cùng tiếng khóc rõ ràng hơn một chút. Mở cửa. Cảnh sát. Lý Kiến Quốc dùng sức gõ chạm đất không một cửa phòng, thanh âm nghiêm khắc. Thanh âm bên trong nháy mắt ngừng. Một lát sau, cửa mở một đường nhỏ. Buổi chiều nam nhân kia, Lao Triệu, chắn tại cửa ra vào, một mặt không kiên nhẫn, trên thân còn có chút mùi rượu, làm gì? Cảnh sát đồng chí, đêm hôm khuya khoắt chuyện gì? Chúng ta tiếp vào báo cảnh, nói nhà các ngươi tạp âm nhiều dân. Lý Kiến Quốc nói, ánh mắt ý đồ đi đến nhìn. Không có sự tình. Ai mù báo cảnh? Chúng ta đều buồn ngủ. Lao Triệu cản trở cửa, không muốn để cho mở. Có sao không, chúng ta đến nhìn một chút. Xin ngươi phối hợp. Lý Kiến Quốc ngữ khí cường ngạnh, dùng lòng bàn tay ở cửa. Lục Gia đứng tại Lý Kiến Quốc phía sau, chiều cao của hắn có thể vượt qua Lão Triệu bả vai, nhìn thấy một điểm trong phòng tình huống. Phòng khách trên mặt đất giống như ngã cái chén, mảnh vỡ còn không thu nhặt. Cái kia nữ chủ nhân chính run lẩy bẩy đứng ở phòng khách nơi nhỏ lánh, cúi đầu, tóc xóa, thấy không rõ mặt. Nhìn cái gì vậy? Nhà ta không có việc gì. Lao Triệu giọng cũng lớn lên, muốn cưỡng ép đóng cửa. Đúng lúc này, Lục Giá đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng, là hướng về phía trong phòng nữ nhân kia nói, Triệu A Di, ngươi không sao chứ? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Câu nói này giống như là lập tức đâm trúng cái gì. Nơi hẻo lánh bên trong nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là nước mắt, khóe miệng còn giống như có chút sưng. Nàng nhìn xem cổng cảnh sát, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng dãy rủa, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì lại không dám. Lao Triệu đống nhiên quay đầu chừng nàng một chút, ánh mắt hung ác. Nữ nhân dọa đến lập tức lại cúi đầu. Nhưng tất cả những thứ này đều bị cổng Lý Kiến Quốc cùng Lục Giã nhìn ở trong mắt. Để vợ ngươi ra đến nói chuyện. Lý Kiến Quốc nói với Lao Triệu, ngữ khí không cho cự tuyệt. Lao Triệu còn muốn đùa nghịch hành, dựa vào cái gì? Nàng không muốn nói. Có phải hay không nghĩ cùng chúng ta về trong sở nói? Lý Kiến Quốc nhìn chằm chằm hắn. Vừa nghe nói muốn đi đồn công an, Lao Triệu khí diễm hơi thấp một điểm. Hắn hậm hực tránh ra một chút. Lý Kiến Quốc đối Lục Giã đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Giã hiểu ý, lập tức nghiêng người chen vào cửa, đi đến cái kia nữ chủ nhân bên người, tận lực dùng giọng ôn hòa nói, "A Di, đừng sợ, chúng ta là cảnh sát, hắn có phải hay không đánh ngươi nữa?" Thân thể nữ nhân run dữ dội hơn, nước mắt lạch cạch rơi xuống, nhưng vẫn là không dám nói chuyện, chỉ là vụng trộm nhìn sang trượng phu nàng. Lục Giã xem hiểu, hắn thấp giọng nhanh chóng nói, "Ngươi muốn rời đi chỗ này sao? Hoặc là, cần phải đi bệnh viện sao? Chúng ta có thể giúp ngươi." Nữ nhân rốt cục cực kỳ nhỏ gật đầu một cái, sau đó lại cực nhanh lắc đầu, sợ hãi nhìn thoáng qua trượng phu nàng. Lao Triệu ở bên cạnh quát, ngươi cùng với nàng nói mò gì? Lý Kiến Quốc lập tức ngăn tại Lão Triệu trước mặt, ngươi giống cái gì? Đứng qua một bên. Lục Giã thừa dịp cái này khẽ hở, đối với nữ nhân dụng thanh âm cực thấp nói, gật đầu hoặc là lắc đầu. Cần muốn trợ giúp sao? Nữ nhân cắn môi, nước mắt chảy tràn càng hung, cuối cùng cực kỳ nhỏ gật đầu một cái. Đủ. Lục Giã tâm lý nắm chắc. Hắn xông Lý Kiến Quốc nhẹ gật đầu. Lý Kiến Quốc lập tức nói với Lao Triệu, ngươi hiện tại cùng chúng ta về đồn công an một chuyến, phối hợp điều tra. Dựa vào cái gì? Ta lại không phạm pháp. Dính líu ẩu đả người khác cùng trái với chị an quản lý. Đi. Lý Kiến Quốc ngữ khí cường ngạnh, trực tiếp lấy cổng ra. Lão Triệu xem xét làm thật có chút sợ, ngoài miệng còn lẩm bẩm, nhưng không còn dám phản kháng. Lý Kiến Quốc để Lục Giã trước bồi tiếp nữ chủ nhân, mình đem Lão Triệu mang xuống lâu, trước sách về trong sở. Lục Giã lưu trong phòng, nhìn xem còn đang phát run nữ nhân, cho nàng rót chén nước. Không sao, tạm thời an toàn. Lục Giã an ủi nói, đợi chút nữa chúng ta sẽ liên hệ phụ liên cùng cộng đồng, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Ngươi nghĩ đi bệnh viện nghiệm thương sao? Đây là chứng cứ. Nữ nhân nghẹn ngào, Đức Quang bắt đầu nói. Quả nhiên, Trương Kỳ bạo lực gia đình. Nam nhân vừa uống rượu liền đánh nàng. Nàng không dám báo cảnh, sợ bị đánh cho ác hơn. Lần này cũng là bị đánh đến không chịu nổi, mới cố ý làm ra chút động tĩnh, hy vọng sát vách cái kia thích xen vào chuyện của người khác Trương Á Di báo cảnh, đem cảnh sát dẫn tới. Lục Dã kiên nhẫn nghe, ghi chép mấu chốt tin tức. Chờ trong sở phái nữ cảnh sát cùng phụ liên người tới đón tay, Lục Dã mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường trở về, Lý Kiến Quốc nhìn xem Lục Dã, khó được cười cười, "Được a, tiểu tử. Hôm nay việc này xử lý đến không tệ. Có kiên nhẫn, cũng sẽ bắt thời cơ. Chủ yếu là sư phó ngài trấn được chẳng tử." Lục Dã ăn ngay nói thật, nếu không phải Lý Kiến Quốc kinh nghiệm lão đạo, trực tiếp để lại cái kia lão Triệu, việc này cũng không có thuận lợi như vậy. Cơ sở cứ như vậy, Lý Kiến Quốc lại lặp lại câu nói này, rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào pháp luật điều liền có thể giải quyết, phải xem, đến nghe, đến dụng tâm hơn. Ngươi hôm nay coi như nhập môn. Đinh. Thành công xử trí ẩn tàng bạo lực gia đình cảnh tỉnh, bảo hộ người bị hại, cũng khởi động đến tiếp sau cứu trợ chương trình. Thẩm vấn vại thuật 1. LV0 LV1 0 100. Hiện trường điều tra 1 LV0 LV1 0 100. Một cô mới minh ngộ tràn vào trong đầu, như thế nào càng hữu hiệu câu thông hỏi ý, như thế nào càng hệ thống xem xét hoàn cảnh, đều có càng ý nghĩ rõ ràng. Lục Dã nhìn xem ngoài cửa sổ xe cộng đồng Nam Bình cảnh đêm, lần thứ nhất cảm giác được, phần công tác này, tựa hồ thật có chút ý nghĩa. Chương 06, hệ thống huấn luyện chương 06, hệ thống huấn luyện 3 giờ chiều, đồn công an trong viện khó được yên tĩnh, thời gian còn lại không có gì khẩn cấp cảnh tình. Lý Kiến Quốc ném cho Lục Dã một bản thật dày trị an quản lý sự phạt pháp cùng một đống án lệ hồ sơ, để chính hắn trước nhìn xem làm quen một chút. Lục Dã thấy rất chân thành. Những này quân sáo cùng pháp luật điều là một cái thế giới khác đi làm chuẩn tắc. Hắn giống tân binh lưng điều lệ đồng dạng đem bọn nó gầm xuống tới. Đã tới giờ tan việc trong sở công an dần dần an tĩnh lại. Đại bộ phận cảnh sát nhân dân đều đi chỉ còn lại mấy cái trực an. Lý Kiến Quốc trước khi đi vô vô Lục Dã bà bay, hôm nay biểu hiện không tệ. Nhãn lực có, đầu óc cũng linh hoạt. Chính là còn non điểm, nhiều học nhìn nhiều. Sáng sớm ngày mai điểm tới, dẫn ngươi đi phiến khu đi dạo, nhận nhận môn. Được rồi, Lý sư phó. Lục Dã đáp. Chờ Lý Kiến Quốc đi trong văn phòng chỉ còn lại Lục Dã một người. Hắn cũng không có lập tức rời đi. Xuyên qua tới cảm giác hưng phấn cùng hệ thống xuất hiện, để hắn không có chút nào đủ rũ. Hắn nhớ tới hệ thống còn giống như có cái kỹ năng huấn luyện mô phỏng công năng chưa thử qua. Hiện tại vừa vặn có rảnh. Hắn trong đầu mặc niệm, hệ thống, mở ra kỹ năng huấn luyện. Trước mắt lam quang lóe lên, màn hình giả lập xuất hiện. Kỹ năng huấn luyện mô phỏng ô biểu tượng lóe lên. Điểm đi vào, bên trong có mấy cái tuyển hạng, chỉ có cơ sở sức quan sát huấn luyện là sáng. Bắt đầu cơ sở sức quan sát huấn luyện. Lục Dã trong lòng mặc niệm, chỉ lệnh xác nhận. Ngay tại ghi vào mô phỏng tràng cảnh trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến đổi. Hắn phát hiện mình đứng tại một cái phi thường rất thật cũ kỹ cư dân lâu trong hành lang. Ánh đèn lờ mờ, vách tường pha tạp. Mô phỏng tràng cảnh, mục tiêu nhân vật đã ở 10 giây trước thông qua lâu này nói. Mời túc chủ tại 60 giây bên trong, tìm ra mục tiêu nhân vật lưu lại chí ít 3 chỗ dị thường vết tích hoặc đặc thủ. Đếm ngược bắt đầu. Lục Dã lập tức tiến vào trạng thái. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua hoàn cảnh. Mặt đất cho bụi có dấu chân, có một cái giày vải ngọn nguồn văn so sánh rõ ràng, so sánh mới, chỉ hướng dưới lầu. Phát hiện một, mới mẻ giày vải dấu chân, chỉ hướng dưới lầu. Thời gian trôi qua 20 giây. Thang lầu chỗ rẽ mặt tường, phần eo độ cao có mới mẻ màu trắng vết rạch. Phát hiện 2, chỗ rẽ mặt tường phần eo độ cao có mới mẻ màu trắng vết rạch. 35 giây. Thang lầu dưới lan can vương, một cây đinh sắt trên ngọn, ôm lấy một cây cực nhỏ màu xanh đậm sợi đông. Phát hiện 3, lan can đinh sắt câu treo màu xanh đậm sợi đông sợi. 50 giây. Hắn còn muốn tiếp tục tìm, nhưng 60 giây đếm ngược kết thúc. Thời gian đến. Ước định bên trong thành công phát hiện dị thường vết tích, 3 chỗ. Đánh giá, tốt đẹp. Sức quan sát nhạy cảm, quan sát trình tự hợp lý. Huấn luyện ban thưởng, cơ sở sức quan sát độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Chi tiết bắt giữ LV1 LV2 trước mắt mô phỏng tràng cảnh trong nháy mắt biến mất, hắn lại về tới phòng làm việc an tĩnh. Lục Dã thở phào một cái, cảm giác đại não có chút rất nhỏ mỏi mệt, nhưng loại này cường độ cao chuyên chú cùng quan sát, để hắn tìm về mấy phần tại bộ đội chấp hành nhiệm vụ trinh sát lúc cảm giác thoải mái. Mà lại, chi tiết bắt giữ trực tiếp thăng cấp. LV2 chi tiết bắt giữ. Căn cứ hệ thống nói rõ, đây đã là kinh nghiệm phong phú cảnh sát nhân dân trình độ. Hắn lập tức mở ra người bảng xem xét. Chi tiết bắt giữ, LV2 một cỗ so trước đó rõ ràng hơn thanh lương cảm giác tràn vào hai mắt cùng đại não, thế giới trong mắt hắn phảng phất bị đánh bóng một tầng. Trên bàn trang giấy sợi, nơi xa trên tường nhỏ bé vết dạng, ngoài cửa sổ bay qua chim nhỏ lồng vũ chi tiết, đều biến đến mức dị thường rõ ràng cùng dễ dàng bắt giữ. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Xem ra cái này huấn luyện mô phỏng, hiệu quả kinh người. Hắn đối ngày mai, chân chính bắt đầu dung nhập cái này đồn công an, có càng nhiều mong đợi hơn. Hắn đóng lại văn phòng đèn, khóa chặt cửa, rời đi đồn công an. Cộng đồng Nam Bình ban đêm, so ban ngày càng thêm ồn ào náo động náo nhiệt. Cuộc sống mới của hắn, ngay tại mảnh này khói lửa bên trong, chính thức bắt đầu. Chương 07, lạc đường lao nhân chương 07, lạc đường lao nhân cuộc sống ngày ngày qua, Lục Dã xem như triệt để dung nhập đồn cảnh sát đường Ngoa Đình tiết tấu. Mỗi ngày đi theo sư phó Lý Kiến Quốc, xử lý chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Không có gì kinh thiên động địa lại án, nhưng vụn vặt đến có thể khiến người ta chạy chân gãy. Ngay nọ buổi chiều, vừa điều giải xong hai nhà hàng xóm bởi vì xào phơi đồ chiếm diện tích mà ầm ĩ lên phá sự, trở lại trong sở, nước trà cũng không kịp uống một ngụm. Tiếp cảnh đài điện thoại liền lại vang lên. Tiểu Lưu nhận, nghe vài câu, sắc mặt liền có chút bất đắc dĩ, che mịt rộ phổn đối trong văn phòng hô, "Lý sư phó, Hạnh Phúc cư xá, có cái lao thái thái báo cảnh, nói bạn già buổi sáng đi ra ngoài đi tản bộ, đến bây giờ còn không có trở về, điện thoại cũng đánh không thông." Lý Kiến Quốc chính đối máy tính áp đúng đánh báo cáo, nghe xong cái này, thở dài, được, lại tới một cọc. Hạnh phúc cư xá. Kia phiến khu giống như về Lao Vương quản A. Hắn hôm nay không phải xin nghỉ A. Đúng vậy A, cho nên chuyển chúng ta nơi này. Tiểu Lưu nói. Được thôi được thôi. Lý Kiến Quốc bảo tồn văn kiện, đứng người lên, chào hỏi Lục Giã, đi thôi, tiểu tử. Tìm người việc, càng mài kiên nhẫn. Lục Giã lập tức đuổi theo. Hắn hiện tại đã dưỡng thành quen thuộc, trước khi ra cửa thuận tay liền đem bản ghi chép cùng bút cất trong túi. Hạnh phúc cư xá là cái lao tiểu khu, ở rất nhiều đều là về hưu lão nhân. Báo cảnh chính là cái tóc hoa dâm lao thái thái, gấp đến độ tại cửa ra vào trực chuyển du, nhìn thấy xe cảnh sát tới, liền cùng nhìn thấy cứu tinh giống như nhau tới. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính đến rồi. Lao đầu tử nhà ta đều nhanh 80, bình thường ngay tại trong khu cư xá đi dạo, nhiều lắm là đi bên cạnh công viên nhỏ, buổi trưa trước khi ăn cơm khẳng định trở về. Cái này đều 3 giờ chiều một điểm tin đều không có. Điện thoại cũng tắt máy. Gấp rút chết ta rồi. Lao thái thái nói nước mắt đều mau xuống đây. Lý Kiến Quốc tranh thủ thời gian trấn an, "Á Di ngài đừng nóng nội, từ từ nói." Lao gia tử kêu cái gì? Bao lớn niên kỷ? Buổi sáng đi ra ngoài xuyên cái gì quần áo? Cuối cùng trông thấy hắn là ở đâu? Lao thái thái hơi chấn định một chút, từng cái trả lời, "Gọi Trương Ái Quốc, 79. Xuyên một kiện màu xanh đậm cũ áo jacket, màu xanh quần, đeo cái màu nâu mũ lưỡi chai. Buổi sáng." Buổi sáng ta giống như nghe hắn nói một câu, đi nói công viên nhỏ nhìn dưới người cờ. "Công viên nhỏ đúng không? Đi, A Di ngài về nhà trước chờ lấy, chớ tự mình ra ngoài tìm." Vạn nhất lao ra tử trở về đây. Chúng ta đi công viên nhỏ cùng phụ cận tìm xem nhìn. Lý Kiến Quốc an bài nói. Lên xe, Lý Kiến Quốc nói với Lục Giã, loại này lao nhân là đường, phiền toái nhất. Đầu óc khả năng có chút hồ đồ rồi, đi tới liền quên đường. Phạm vi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hai người đi trước cư xá bên cạnh công viên nhỏ. Không lớn, liền mấy lương đỉnh, một chút máy tập thể hình, còn có phiến đất trống, xác thực có mấy cái lao đầu đang đánh cờ. Lý Kiến Quốc quá khứ nghe ngóng, lao sư phó, hỏi một chút, buổi sáng gặp không có gặp một cái gọi Trương Ái Quốc lao đầu. Nhanh 80, mặc lam áo giả kịp, mang màu nâu mũ. Đánh cờ các lão đầu lẫn nhau nhìn xem, đều lắc đầu. Không có chú ý a. Sáng hôm nay giống như không gặp lão Trương tới. Có phải hay không đi đường địa nhi? Manh mối đoạn mất. Lý Kiến Quốc lại dẫn Lục Giã, lấy cư xá cùng công viên nhỏ làm trung tâm, lái chậm chậm xe đi bên ngoài quyết trường, con mắt giống đèn pha đồng dạng quét mắt bên đường, nhất là lưu ý những cái kia ngồi tại bên đường nghỉ ngơi hoặc là một mình chậm ung dung đi đường lão nhân. Mở hai con đường, không thu hoạch được gì. Lục Giã nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng, "Sư phó, lão gia tử điện thoại tắt máy." Có thể là không có điện. Hắn có phải hay không là đi xa, nhớ không nổi trở về đường, lại tìm không thấy công cộng điện thoại. Có khả năng. Hoặc là dứt khoát ngồi ở trong cái xó nào nghỉ ngơi. Lý Kiến Quốc gật đầu, nhưng phạm vi này liền lớn đi. Lục Giã nghĩ nghĩ, còn nói, sư phó, ta không thể như thế mù quáng tìm. Đến ngắm lại, một cái nhanh 80, khả năng có chút mơ hồ lão nhân bình thường sẽ hướng phương hướng nào đi. Là thuận đại lộ đi, vẫn là hướng yên lặng địa phương đi. Hắn bình thường ngoại trừ công viên nhỏ, còn có hay không thường đi địa phương. Lý Kiến Quốc nhìn Lục Giã một chút, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Thường đi địa phương. Hỏi một chút lao thái thái đoán chừng cũng không biết, không phải nói sớm. Phương hướng nha. Loại này lao nhân, có đôi khi sẽ vô ý thức hướng quen thuộc chỗ cũ đi, hoặc là liền dọc theo một con đường đi đến đen. Hắn nghĩ nghĩ, đánh cái tay lái, đi lão thành khu bên kia nhìn xem. Bên kia trước kia là khu xưởng ký túc xá, rất nhiều già công nhân ở bên kia, nói không chừng hắn trước kia ở mảnh này đợi qua. Xe đi lão thành khu mở. Đường trở nên hẹp, phòng ở cũng càng cũ. Hai người vẫn như cũ thả chậm tốc độ, cẩn thận tìm kiếm. Đồng nhiên, Lục Giã ánh mắt dừng lại tại ven đường một cái cũ báo chí đỉnh bên cạnh. Một cái lao nhân ngồi tại cái đỉnh bên cạnh trên bậc thang, túi đầu, mang theo màu nâu mũ lưỡi chai, mặc màu xanh đậm áo giả kín, nhìn xem rất mệt mỏi. Sư phó, bên kia. Lục Giã lập tức chỉ cho Lý Kiến Quốc nhìn. Lý Kiến Quốc tranh thủ thời gian sang bên dừng xe. Hai người xuống xe đi qua. Đến gần xem xét, tuổi tác, quần áo đều đối được. Lao nhân ra. Ngài là Trương Ái Quốc Trương đại gia sao? Lý Kiến Quốc cúi người, ôn hòa hỏi. Lao nhân ngẩng đầu, trên mặt có chút mờ mịt cùng bối rối, ánh mắt cũng có chút đục ngầu. A, ngươi, các ngươi là? Chúng ta là đồn công an. Bạn già ngài tìm không thấy ngài, báo cảnh sát. Ngài làm sao ngồi ở chỗ này a? Ra ngươi thật giống như cái này mới phản ứng được, có chút ngượng ngùng. Ta ra đi tản bộ, đi tới. Liền tìm không ra nhà. Nghĩ gọi điện thoại không có điện. Chân cũng đi chua, an vị chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đến, thật đúng là bị mất. Lục Giã trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lý Kiến Quốc cũng cười, tìm không ra nhà a? Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đưa ngài trở về. Bạn già ở nhà lo lắng. Đem lão nhân nâng lên xe, đưa về hạnh phúc cư xá. Lão thái thái sớm dưới lầu chờ, nhìn thấy bạn già từ cảnh trên xe đi xuống, vừa khóc vừa cười, đôi Lý Kiến Quốc cùng Lục Giã thiên ân và tạ. Tạ ơn cảnh sát đồng chí, quá cảm ơn các ngươi, thật sự là làm phiền các ngươi. Không có việc gì, a di, hẳn là về sau cho lão gia tử trong túi thả cái thẻ liên lạc, viết rõ ràng địa chỉ điện thoại. Tốt nhất có người bồi tiếp đi ra ngoài. Lý Kiến Quốc dặn dò. Trên đường trở về, Lý Kiến Quốc tâm tình cũng tệ, loại này việc, mặc dù vụ bạc, nhưng làm thành, trong lòng thoải mái. So bắt mấy tên trộm còn có cảm giác thành công. Lục Giã gật gật đầu, nhìn xem lão lưỡng khẩu đoàn tụ dáng vẻ, xác thực cảm giác không tệ. Đinh, thành công xử lý lao nhân lạc đường cảnh tỉnh, an toàn đưa về. Logic suy luận sơ cấp thăng cấp Lv1 Lv2, không, 100. Trung tình năng lực cận tính tăng lên. Một cố rõ ràng logic dây xích cảm giác tại trong đầu hình thành, xử lý loại này sự vụ tư duy càng thêm rõ ràng thông thuận. Chương 08, hệ thống chức năng mới chương 08, hệ thống chức năng mới xử lý xong lão nhân lạc đường sự tình, đằng sau 2 ngày coi như bình tĩnh. Ngày này Lục Dã đẩy xe đạp vừa tới cửa đồn công an, đã nhìn thấy hàng rào sắt ngoại trạm lấy cái nhìn quen mắt nữ nhân, chừng 30 tuổi, mặc tắm đến trắng bệnh nát áo sơ mi hoa, trong tay nắm chặt cái phình lên túi vải bượm, một cái tay khác chăm chú nắm cái tiểu nam hải. Tiểu nam hải ước chừng 5-6 tuổi, giữ lại nắp nồi, trong ngực ôm cái rúm gió siêu nhân điện quang quang rối, trông thấy Lục Dã xuống xe, đột nhiên hướng nữ nhân sau lưng rụt rụt, lại vụng trộm thò đầu ra nhìn hắn, con mắt lóe sáng giống tinh tinh. "Đồng chí, ngươi có phải hay không Lục cảnh sát a?" Nữ nhân bước nhanh chào đón, thanh âm có chút phát run, tay tại túi vải bượm bên trên cọ sát, giống như là sợ làm bẩn Lục Dã đồng phục cảnh sát. Lục Dã sửng sốt 2 giây, đột nhiên nhớ tới, đây không phải nửa tháng trước hắn đi phỏng vấn trên đường cứu đứa trẻ kia sao? Lúc ấy tiểu hài tại bên lề đường truy bóng ra, mắt thấy muốn bị vượt đèn đỏ xe hàng đụng, hắn xông đi lên đem người ôm mở, mình cánh tay bị xe đem phá, còn bỏ qua phỏng vấn. "Là ta, ngươi là?" "Ta là Tiểu Bảo Mụ Mụ." Nữ nhân mau đem tiểu nam hài kéo đến trước người, ngồi xổm xuống sờ lên đầu của hắn, "Tiểu Bảo, mau cùng thúc thúc nói tạ ơn, chính là vị này thúc thúc cứu được ngươi nha." Tiểu Bảo mím môi, tay nhỏ nắm chặt siêu nhân điện quang đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm ơn thúc thúc." Nói xong lại đi mụ mụ trong ngực né tránh, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm Lục Dã trên cánh tay cảnh hào, ngày đó Lục Dã cứu hắn lúc mặc chính là y phục hàng ngày, hiện tại đổi đồng phục cảnh sát, tiểu hài có chút sợ người lạ. Lục Dã nhịn cười không được, đi qua ngồi xổm xuống, tận lực để cho mình cùng Tiểu Bảo nhìn thẳng, "Tiểu Bảo còn nhớ rõ thúc thúc à? Ngày đó ngươi chạy quá nhanh a, về sau cũng không thể tùy tiện xông đường cái nhà." "Ừm." Mụ mụ nói, lại chạy loạn liền để cảnh sát thúc thúc đem ta bắt, Tiểu Bảo đột nhiên che miệng lại, giống như nói sai, vội vã khoát tay, "Không phải không phải, mụ mụ nói để thúc thúc dạy ta băng qua đường." Nữ nhân cũng đi theo cười, từ túi vải buồn bên trong móc ra bao chùm trứng gà, còn hữu dụng túi nhựa bọc 3 tầng đường đỏ bánh ngọt, "Lục cảnh sát, đây là da gà hạ trứng, mẹ ta trưng đường đỏ bánh ngọt, không đáng tiền, ngươi đừng ghét bỏ. Ngày đó ngươi cứu được Tiểu Bảo liền đi, ta hỏi tốt mấy người đi đường, mới biết được ngươi hướng đồn công an phương hướng đến, hôm nay cố ý tới chờ ngươi." Lục Dã tranh thủ thời gian khoát tay, "Đại tỷ, cái này không thể được, chúng ta có quy định, không thể nhận quần chúng đồ vật. Không phải tặng lễ, chính là nghĩ cảm ơn ngươi." Nữ nhân gấp, đem trứng gà hướng Lục Dã trong tay nhét, "Tiểu Bảo ngày đó nếu là thật xảy ra chuyện, nhà chúng ta liền xong rồi. Ngươi nếu là không thu, ta cái này trong lòng luôn cảm thấy thiếu ngươi cái gì, ban đêm đều ngủ không ngon giấc." Chính năm kéo, đồn công an cửa mở, Lý Kiến Quốc ngậm cái tráng men lọ đi ra rót nước, trông thấy chiến trận này, lại gần trêu ghẹo, "Nha, Tiểu Lục, có thể à, mới đến bao lâu liền có quần chúng tới cửa đưa lễ rồi." "Lý sư phó, không phải tặng lễ, là gia thuộc đến cảm tạ." Lục Dã tranh thủ thời gian giải thích, đem ngày đó chuyện cứu người nói đơn giản 2 câu. Lý Kiến Quốc nghe xong, vỗ vỗ Lục Dã bả vai, quay đầu đối với nữ nhân nói, "Lại tỷ, tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng là quy định thật không thể phá. Dạng này, trứng gà cùng bánh ngọt ngươi lấy về, Tiểu Bảo thích ăn lời nói, lần sau để hắn đến trong sở chơi, ta cho các ngươi lấy chút đồn công an nhỏ huy chương, được không?" Nữ nhân còn muốn kiên trì, Tiểu Bảo lại lôi kéo góc áo của nàng, "Mụ mụ ta muốn huy chương." Lần này nữ nhân không có cách nào lại đẩy, đành phải đem đồ vật thu hồi đi, lại lặp đi lặp lại căn dặn Lục Dã, "Lục cảnh sát, ngươi nếu có rảnh rỗi, thường đến tiểu khu chúng ta ngồi một chút, ngay ở phía trước trong hạnh phúc cư xá, ta cho ngươi nấu bát mì đầu ăn." "Nhất định nhất định, về sau Tiểu Bảo có vấn đề gì, cũng có thể đến hỏi thúc thúc." Lục Dã cười gật đầu, nhìn xem nữ nhân nắm Tiểu Bảo đi, Tiểu Bảo đi vài bước, còn quay đầu hướng Lục Dã cơ cơ siêu nhân điện quang quang rối. Vừa mới tiến đồn công an, Lục Dã trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh. Kiểm tra đến nhân vật trọng yếu quần chúng tán thành độ tăng lên, trước mắt trị số 35, ban đầu 10. Giải tỏa cơ sở ban thưởng, lực tương tác thuộc tính 1, trước mắt Lv1, đến tiếp sau cùng quần chúng câu thông lúc, đối phương phối hợp độ tăng lên 10. Ghi chú, dân sinh không việc nhỏ, mỗi một lần thực tình nỗ lực đều là cảnh vụ năng lực nền tảng." Lục Dã ngẩn người, sờ lên trong túi huy hiệu cảnh sát, vừa rồi Lý Kiến Quốc thật cho hắn 2 cái nhỏ huy chương, nói là cho Tiểu Bảo lưu. Hắn nhớ tới vừa rồi Tiểu Bảo trốn ở mụ mụ sau lưng, lại vụng trộm nhìn chằm chằm cảnh hào dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy, coi như lúc trước bỏ qua trong sảnh phỏng vấn, đến cơ sở đồn công an giống như cũng không có như vậy hỏng bét. Lục Dã tiếp xuống tiếp tục lấy hắn đồn công an thường ngày, tuần tra, điều giải tranh chấp nhỏ, đăng ký ở tạm nhân khẩu, giúp quần chúng tìm mèo tìm chó. Cái gì đều làm. Hắn phát hiện, cái này cơ sở công việc, thật là một cái món tập cầm. Cái gì đều phải hiểu chút, cái gì đều phải biết chút. Hắn các hạng năng lực, cũng tại những ngày vụ mặt sự vụ bên trong từ từ tôi luyện. Mặc dù không có lại tăng cấp, nhưng độ thuần thục đoán chừng đều tại trướng. Tối hôm đó đến phiên hắn trực ban. Trong sở rất yên tĩnh, một cái khác trực ban giả cảnh sát nhân dân đang đánh chớp mắt. Lục Dã nhàn rồi không chuyện gì, liền nghĩ tới hắn hệ thống hack. Hệ thống, mở ra kỹ năng huấn luyện. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Màu lam màn hình sáng lên. Kỹ năng huấn luyện mô phỏng ô biểu tượng lóe ra. Điểm đi bảo. Cơ sở sức quan sát huấn luyện cùng hiện trường vết tích phân biệt nhập môn 2 cái tuyển hạng đều lóe lên. Tiến hành hiện trường vết tích phân biệt huấn luyện. Lục Dã lựa chọn cái sau. Cái này càng gần sát thực tế công việc. Chỉ lệnh xác nhận. Đi vào mô phỏng tràng cảnh tượng trước mắt biến hóa. Lần này không phải một cái hỗn loạn phòng khách, mà là một đầu mô phỏng ban đêm hẻm nhỏ. Mô phỏng tràng cảnh, mô phỏng cướp bóc cán hiện trường. Mời túc chủ tại 120 giây bên trong điều tra hiện trường,
tìm ra chí ít 4 chỗ mấu chốt vết tích hoặc vật chứng, cũng nếm thử trùng kiến vụ án phát sinh quá trình. Đếm ngược bắt đầu. Lục Giá lập tức ngồi xổm người xuống, ánh mắt như điện liếc nhìn mặt đất. Hẻm nhỏ dưới đất là thô ráp đất xi măng, vết tích không quá rõ ràng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mấy chỗ xoa cọ vết tích, còn có một mảnh nhỏ mảnh vụn. Phát hiện 1, mặt đất nhiều chỗ xoa cọ vết tích, biểu hiện có rẽ rủa quá trình. Phát hiện 2, một mảnh xé rách xuống tới màu đen vải vóc sợi, khả năng đến từ người bị hại hoặc người hiểm nghi quần áo. Hắn chú ý tới góc tường có một cục gạch lỏng động, phía trên tựa hồ có chút màu đỏ sẫm điểm lấm tấm. Phát hiện 3, góc tường cục gạch có hư hư thực thực vết máu điểm lấm tấm. Tiếp tục lục soát, tại một cái rác rưởi thùng đằng sau, hắn phát hiện một cái bị vứt nữ sĩ túi tiền, bên trong giống tuyết. Phát hiện 4, bị vứt không túi tiền, vì người bị hại vật phẩm. Thời gian còn lại một chút, hắn mở rộng lục soát phạm vi, tại cửa ngõ trên mặt đất, phát hiện một cái mơ hồ nhưng tương đối hoàn chỉnh dấu giày, phương hướng là hướng ra ngoài. Phát hiện 5, cửa ngõ hướng bên ngoài mơ hồ dấu giày, khả năng vì người hiểm nghi thoát đi phương hướng. Thời gian đến, ước định bên trong thành công phát hiện vết tích, vật chứng, 5 chỗ. Đánh giá, ưu tú. Điều tra toàn diện, có thể hữu hiệu liên quan vết tích cũng sơ bộ suy đoán tình tiết vụ án. Huấn luyện ban thưởng, hiện trường vết tích phân biệt độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Hiện trường điều tra LV1 LV2, không, 100. Giải tỏa chức năng mới, năm xưa manh mối xứng đôi, yếu ớt xác suất. Mô phỏng tràng cảnh biến mất. Lục Giá cảm giác mình đối hoàn cảnh điều tra trực giác lại mạnh không ít. Càng quan trọng hơn là, hệ thống giao diện bên trong, một cái nguyên bản màu xám bị cồn máy tính phát sáng lên, năm xưa manh mối xứng đôi. Mặc dù đằng sau ghi chú, yếu ớt xác suất, nhưng danh tự này nghe liền rất cao đại thượng a. Hệ thống, cái này năm xưa manh mối xứng đôi là có ý gì? Lục Giá tò mò hỏi. Năm xưa manh mối xứng đôi, đương túc chủ tiếp xúc đến một ít vết tích, vật chứng hoặc tin tức lúc, hệ thống có cực thấp xác suất tự động đem nó cùng kho số liệu bên trong chưa phá lấy được đọc lại vụ án manh mối tiến hành so với, như phát hiện độ cao an cấp hạng, đem cho ra nhắc nhở. Nhắc nhở xác suất cùng túc chủ tương quan năng lực đẳng cấp, manh mối độ hoàn hảo cùng kho số liệu lượng tin tức có quan hệ. Ngoa tạo. Lục Giá trong lòng nho nhỏ kích động lúc đích. Chức năng này như bức a. Tương đương với tự mang một cái siêu vi hình lịch sử vụ án giao nhau so đối số liệu kho. Mặc dù phát động xác suất thấp, nhưng bạn nhất ngày nào giẫm nhầm cước chó, đụng cái trước năm xưa bản án cũ manh mối, đây không phải là kiếm lợi lớn. Hệ thống này quả nhiên sẽ theo mình trưởng thành không ngừng giải tỏa mới đồ vật. Hán chính suy nghĩ cái này chức năng mới, cửa phòng trực bị đẩy ra. Là cái kia vừa rồi tại ngủ gật giả cảnh sát nhân dân, bưng cái mì tôm thủng, một mặt suối quẩy, tiểu lục còn chưa ngủ đâu. Ai, vừa tiếp vào cái đen đuổi cảnh tỉnh, đến đi một chuyến. Làm sao vậy, Vương sư phó? Lục Giá hỏi. Nam bãi chợ bán thức ăn bên kia, quản lý chỗ Lao Trần gọi điện thoại đến, than thở nói lại náo ăn cắp mới vừa buổi sáng mấy cái chủ quán cùng mua thức ăn điện thoại bị sửa soạn. Để chúng ta nhanh đi nhìn xem. Lao Vương hút trượt lấy mì sợi nói. Chợ bán thức ăn ăn cắp. Cái này tựa như là cơ sở đồn công an giữ lại tiết mục. Vương sư phó, ta đi theo ngươi a. Lục Giá chủ động xin đi. Hắn chính muốn thử xem vừa thăng cấp hiện trường điều tra LV2 cùng chi tiết bắt giữ LV2 tại trong thực chiến hiệu quả thế nào. Lao Vương xem hắn, gật gật đầu, được a, người trẻ tuổi tinh thần tốt. Đi, vừa vặn mang ngươi đi xem một chút chúng ta Nam bãi chợ bán thức ăn truyền thống hạng mục. Chương 09, chợ thức ăn nướng chảo, thượng, chương 09, chợ thức ăn nướng chảo, thượng, Nam bãi chợ bán thức ăn, sáng sớm chính là người nhiều nhất thời điểm. Người trên người, ồn ào, các loại hương vị hỗn cùng một chỗ, náo nhiệt đến cùng đánh trận đồng dạng. Ở loại địa phương này muốn bắt ăn cắp, xác thực cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Quản lý chỗ Lao Trần vừa nhìn thấy cảnh sát tới, tựa như nhìn thấy thân nhân, vẻ mặt đau khổ chào đón, "Vương cảnh quan, Lục cảnh sát, các ngươi có thể tỉnh đến, đến rồi. Đám này trời đánh ăn cắp, chuyên chọn lúc này ra tay. Khó lòng phòng bị a." Lao Vương hiển nhiên là già khách quen, khoát khoát tay, "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, uy củ cũ, trước nhìn giám sát. Đi vào phòng quan sát, điều ra gần nhất mấy lần xảy ra án thời đoạn thu hình lại." Quả nhiên, hình tượng dán cực kỳ, tất cả đều là đầu người cùng bóng lưng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người bị hại giống như bị ai đụng một cái, điện thoại liền không có, nhưng căn bản thấy không rõ là ai động. Ngươi nhìn, cứ như vậy, căn bản không có cách nào nhìn. Lao Trần buông tay, một mặt tuyệt vọng. Lao Vương xích lại gần màn hình, khép mắt nhìn hồi lâu, cũng đành chịu lắc đầu, cái này mẹ hắn so xem thiên thư còn khó. Ra sáo lộ, 3-4 người một đám, có người cản ánh mắt, có người hạ thủ, có người chuyển di tăng vật. Phối hợp an ý cực kỳ. Lục Gia không nói chuyện, cũng nhìn chằm chằm màn hình. Hắn chi tiết bắt giữ LV2 toàn lực vận chuyển, con mắt giống bội số lớn máy quét, một tấm loại bỏ lấy những cái kia mơ hồ hỗn loạn hình tượng. Đột nhiên, hắn kêu lên, ngừng. Trở về ngược lại một điểm. Đúng, liền nơi này, chậm phóng. Thao tác giám sát bảo an tranh thủ thời gian làm theo. Hình tượng chậm thả. Là một cái bác gái tại cá trước sạp chọn cá thời điểm, sau lưng chen quá khứ một bóng người. Phóng đại. Góc trên bên phải, cái tay kia. Lục Giá chỉ vào màn hình một góc. Hình tượng phóng đại, càng thêm mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tay tàn ảnh. Tựa hồ mới từ bác gái túi áo bên trong rút ra, giữa ngón tay kẹp lấy cái sáng long lanh đồ vật, giống như là điện thoại. Thấy không rõ mặt ta. Lao Vương nói. Không xem mặt. Lục Giá con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia, nhìn tay của hắn, nhìn hắn thủ đoạn nơi đó. Hình tượng thực sự quá mơ hồ. Lao Vương cùng Lao Trần híp mắt nhìn hồi lâu, mới mơ hồ nhìn thấy cái tay kia phần tay, giống như mang theo cái thứ gì, hoặc là thủ sáo. Cái này cái gì? Thủ sáo. Lao Vương hỏi. Giống như là thủ sáo. Lục Giá chỉ vào kia cực kỳ mơ hồ một chút xíu đồ án. Mà lại, cái bao tay này hoa văn,
rất đặc biệt. Hắn để bảo an điều ra mặt khác vài đoạn khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm mất trộm giám sát. Tại hắn chỉ dẫn dưới, chậm thả, phóng đại. Quả nhiên, tại khác biệt trong video, đều mơ hồ bắt được con kia đi trộm tay. Mặc dù góc độ, tia sáng khác biệt, nhưng đều có thể mơ hồ nhìn thấy, cái tay kia mang theo đồng dạng kiểu dáng bao tay. Cổ tay bộ vị tựa hồ có một cái đặc biệt cùng loại ương chảo hoặc là loài chim ám sắc hoa văn. Ta dựa vào. Lão Vương vô đuổi, thật đúng là. Tiểu tử, ngươi con mắt này chân thần. Cái này cũng có thể làm cho ngươi tìm ra. Lão Trần cũng sợ ngây người, cái này. Hoa văn này là. Đây là bọn hắn tiêu chí. Lục Giã khẳng định nói, một đám chuyên môn ăn cắp, rất có thể một mực mang theo loại này có đặc thù thủ sáo gây án. Để cho tiện ra tay, cũng bị để tránh cho lưu lại vân tay. Có cái này là thủ, liền dễ làm nhiều. Lão Vương lập tức tinh thần tỉnh táo, Lão Trần. Để ngươi thị trường bảo an đều thông minh cơ linh một chút. Trọng điểm lưu ý mang loại này màu đậm, cổ tay có vướt chim tử hòa văn thủ sáu người. Đặc biệt là top 5 top 3, ánh mắt bất lao hướng đồ ăn bên trên nhìn, chỉ riêng hướng người trong túi nghiêng mắt nhìn. Tốt tốt tốt, ta lập tức thông chi một chút đi. Lão Vương lại nói với Lục Dã, đi, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, tiến đi vòng vòng. Chỉ dựa vào giám sát không được, đến người bắt tang. Hai người một đầu đâm vào chen chúc ồn ào chợ bán thức ăn. Người thật sự là nhiều lắm. Hương vị cũng tạm, mùi cá tanh, thịt mùi khai, rau quả thổ mùi tanh hỗn cùng một chỗ. Lão Vương cùng Lục Giã tách ra một khoảng cách, giống thợ săn, trong đám người chậm chạp di động, ánh mắt sắc bén quét mắt hết thảy xung quanh, nhất là mọi người hai tay. Lục Giã chi tiết bắt giữ LV2 ở trong môi trường này phát huy tác dụng cực lớn. Hắn có thể nhanh chóng loại bỏ rơi không quan hệ tin tức, trọng điểm quét hình những khả năng kia mang thủ sáo tay. Thời gian từng giờ trôi qua, chân đều đứng tê, mồ hôi đầm địa, vẫn là không có phát hiện mục tiêu. Lão Vương thông qua bộ đàm thấp giọng phàn nàn, mà nó có phải hay không hôm nay không tới, hoặc là đổi chỗ rồi. Lục Giã vừa định đáp lời, ánh mắt đống nhiên dừng lại tại nghiêng phía trước một cái bán đồ gia vị trước gian hàng. Một người mặc áo nâu giả kịch nam nhân, chính chen tại một cái ngay tại lựa làm quả ớt đại giá sau lưng. Tay phải của hắn, nhìn như tùy ý vương phóng, nhưng ngón tay có chút tố lượng. Mấu chốt nhất là, cái tay kia bên trên, mang theo một con màu đen bao tay không ngón. Cổ tay bộ vị, một cái mơ hồ ưng chảo đồ án, như ẩn như hiện. Vương sư phó. 9 giờ phương hướng. Gia vị 7. Áo nâu giả kịch. Thủ sáo. Lục Giã hạ giọng, ngữ tốc cực nhanh. Lão Vương ánh mắt lập tức đảo qua đi. Đồng thời, cái kia xám áo giả kịch động, ngón tay như là rắn độc xuất động, cực kỳ mau lẹ thăm dò vào đại gia rộng dài áo khoác túi. Đắc thủ, một cái cũ kỹ điện thoại bị hắn kẹp ra. Động thủ, Lão Vương gầm nhẹ nhất thanh, đống nhiên từ trong đám người chen qua khứ. Kia xám áo giả kịch cực kỳ cảnh giác, đắc thủ trong nháy mắt tựa hồ cũng cảm giác không đúng, lập tức rút tay về, quay người liền muốn hướng nhiều người địa phương chui. Cảnh sát, đừng núp đích. Lão Vương hô to, cái này một hô, đám người rối loạn tưng bừng. Kia ăn cắp càng luống cuống, giống cá trạch đồng dạng tại đám người trong khe hở xuyên mạnh. Lão Vương lớn tuổi, lại bị người bầy ngăn cản, lập tức bị kéo dài khoảng cách. Lục Giã, chặn hắn. Lão Vương gấp đến độ hô to, căn bản không cần hắn hô. Sớm tại Lão Vương động đồng thời, Lục Giã liền đã khởi động. Lĩnh ngặc trùng tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng trong nháy mắt bộc phát. Thể năng LV2 cùng cách đấu kỹ LV2 cũng không phải bài trí. Chỉ gặp hắn giống một con báo săn, nghiêng người, né tránh, gia tốc, tại chen trúc trong đám người quả thực là nhảy lên ra một con đường. Tốc độ nhanh đến kinh người. Mấy cái kia nguyên bản khả năng phụ trách điểm hộ đồng bọn đều không có kịp phản ứng, Lục Giã liền đã từ bên cạnh bọn họ vào tới, trực tiếp chắn hướng về phía ăn cắp chạy trốn lộ tuyến phía trước. Dừng lại, Lục Giã hét lớn một tiếng, chính diện liên tiếp. Kia xám áo giả kịch nhìn lại, đằng sau có Lão Vương truy, phía trước lại xuất hiện một người cảnh sát, dọa đến hồn phi phách tán, nghị biến hướng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy là phải đụng vào, kia ăn cắp chó cùng rất dậu, đột nhiên nắm lên bên cạnh một cái đồ ăn bày ra cái sọt, hướng Lục Giã lung tung ném qua đến. Rau quả hoa quả bay đầy đất, đám người kêu sợ hãi tránh né. Lục Giã ánh mắt ngưng tụ, căn bản không tránh không né, chỉ hơi hơi nghiêng đầu né qua chính diện, dưới chân tốc độ không giảm chút nào, thậm chí mượn nghiêng người tình thế bỗng nhiên một cái đạp ra tốc. Trong nháy mắt cẩn thân, tay phải như thiểm điện nô ra, tinh chuẩn chế trụ kia ăn cắp cổ tay, đông nhiên vặn một cái từ biệt. A! Ăn cắp kêu thảm một tiếng, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ mang đến xoay tròn nửa vòng, mất đi cân bằng. Lục Giác thuận thế dùng đầu gối đứng vững hắn sau lưng, một cái tay khác đem nó khác một cái cánh tay cũng hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Cả cái động tác gọn gàng, không cao hơn 2 giây. Giang giác, con tay đeo lên, kia ăn cắp co quắp trên mặt đất, lẩm bẩm, không thể động đậy. Đám người chung quanh đều nhìn ngây người, an tĩnh mấy giây, sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen. Tốt, tóm đến tốt, cảnh sát này tiểu ca quá lợi hại. Lão Vương thở hồng hộc chạy tới, nhìn xem bị Lục Giã gắt gao đè xuống đất ăn cắp, lại nhìn xem mặt không đỏ hơi thở không gấp Lục Giã, nhìn không được cười chửi một câu, ta dựa vào. Tiểu tử ngươi, thuộc báo a, cái này thân thủ. Lục Giã từ ăn cắp trong túi móc ra cái kia còn chưa kịp chuyển di lão nhân điện thoại, cười cười, Vương sư phó, nhân tàng cũng lấy được. Chương 10, trợ thức ăn nướng chảo, hạ, chương 10, trợ thức ăn nướng chảo, hạ, đem cái kia xám áo giả kịch ăn cắp còng tay về trong sở, dừng lại thầm. Bắt đầu ra hỏa này còn mạnh miệng, giả vờ ngây ngốc. Nhưng khi Lục Giã đem vài đoạn màn hình giám sát chậm thả, vạch cái kia chỉ đeo lấy đặc biệt ứng chảo hoa văn thủ sáo tay lúc, ra hỏa này liền điệu xỉu. Lại thêm nhân tăng cũng lấy được, chống chế không được. Không có phí quá lớn kỉnh, liền đặt xuống. Quả nhiên là cái đội, 4-5 người, lưu thoán gây án, chuyên môn chọn trợ sáng muộn thị nhiều người địa phương ra tay. Cái tay kia bộ là bọn hắn thống nhất quần áo lao động chính là vì phòng ngừa lưu vân tay, cũng thuận tiện phân biệt người một nhà. Căn cứ hắn bàn giao, trong sở lập tức tổ chức nhân thủ, lại đi chợ bán thức ăn phụ cận sở sắp xếp cùng ngồi chờ, tìm hiểu nguồn gốc, lại bắt trở lại hai cái đồng bọn. Lập tức diệt đi một cái đào trộm đội, trong sở trên dưới đều rất cao hứng. Sở trưởng tự mình tới biểu dương Lục Giã cùng Lao Vương. Lao Vương, có thể a? Mang theo Tiểu Lục đem nhóm này kẻ giả đời cho bắt tới. Làm tốt lắm. Lần này chợ bán thức ăn bên kia có thể yên tĩnh một hồi. Sở trưởng cười đập một cái Lao Vương bà bay. Lao Vương cười hắc hắc, chủ yếu vẫn là Tiểu Lục lợi hại. Kia nhãn lực, tuyệt. Giám sát bên trong như vậy cái chấm đen nhỏ cũng có thể làm cho hắn tìm ra hoa văn đến. Còn có tốc độ kia kia thân thủ, mẹ của ta ơi, ta cùng đằng sau hít bụi cũng không đuổi kịp. Sở trưởng lại nhìn về phía Lục Giã, trong mắt tràn đầy tán thưởng, Tiểu Lục, không tệ. Thật sự là hạt giống tốt. Lúc này mới đến bao lâu, liền đều công lớn. Làm rất tốt, tiền đồ vô lượng. Lục Giã bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, tạ tạ đồng trưởng, ta liền là vận khí tốt, thấy được. Ai, là bản sự chính là bản sự. Sở trưởng khoát khoát tay, quay lại cho các ngươi thành công. Đinh. Thành công phá được hệ liệt đảo vụ trộm, bắt được người hiểm nghi, vãn hồi quần chúng tổn thất. Vụ án phân tích kho tin tức thu nhận sử dụng đổi mới, đào trộm đội đặc thủ cùng thủ pháp. Cách đấu kỹ độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Thể năng độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Mặc dù không có trực tiếp thăng cấp, nhưng Lục Giã có thể cảm giác được, mình khống chế đối với thân thể cùng kỹ xảo cách đấu ứng dụng càng thêm thuần thục rồi. Xem ra thực chiến mới là tốt nhất huấn luyện. Buổi chiều, Lý Kiến Quốc đi công tác trở về. Nghe nói chuyện này, cũng làm mừng rỡ không ngậm miệng được, đập thẳng Lục Giã phía sau lưng, có thể a tiểu tử. Ta liền ra ngoài mở hai ngày sẽ, ngươi liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, không cho ta mất mặt. Lão Vương ở một bên thêm mắm thêm muối đem Lục Giã làm sao từ giám sát bên trong phát hiện thủ sáo hoa văn, làm sao tại chợ bán thức ăn bên trong tinh chuẩn quá chặt, làm sao tấn mạnh bắt quá trình lại nói một lần. Lý Kiến Quốc nghe được thẳng chật lưỡi, chật chật, cái này nhãn lực, phản ứng này. Tiểu tử ngươi, trời sinh chính là làm hình cảnh liệu. Ngồi xổm đồn công an có chút có tài. Lục Giã cười cười, sư phó, cơ sở cũng rất rèn luyện người. Cái kia ngược lại là. Lý Kiến Quốc gật gật đầu, cái gì đều phải kinh lịch kinh lịch. Sau khi tan việc, Lý Kiến Quốc tâm tình thật tốt, nhất định phải lôi kéo Lục Giã cùng Lao Vương đi đồn công an bên cạnh tiểu quán tử ăn một bữa. Cả hai chung, chúc mừng một chút. Lý Kiến Quốc xuất ra cái ly rượu nhỏ. Sư phó, trực ban đâu, không thể uống. Lục Giã nhắc nhở. A đúng đúng đúng, quên quên. Lý Kiến Quốc vỗ đầu một cái, vậy liền lấy trà thay rượu. Đến. Ba người ăn xào rau, uống trà, bầu không khí rất náo nhiệt. Lao Vương còn tại kia cảm khái, Lao Lý ngươi là không nhìn thấy, tiểu Lục kia một chút. Hoắc. Liền cùng kia trong phim ảnh giống như. Kia ăn cắp còn muốn cầm giỏ nện hắn, kết quả nháy cái mắt công phu, liền bị biểu diễn ngoài phố trở lên. Quá nhanh. Lý Kiến Quốc nghe được mặt mày hớn hở, so với mình lập công cao hứng. Đang lúc ăn trò chuyện, Lý Kiến Quốc điện thoại di động vang lên. Hắn nhận nghe vài câu, nụ cười trên mặt chậm rãi thu vào, lông mày lại thói quen nhíu chặt. Ừm. Ân. Biết. Tốt, chúng ta lập tức trở về. Cúp điện thoại, Lý Kiến Quốc phân biệt rõ một chút miệng, để đua xuống. Thế nào Lao Lý? Lại có việc. Lao Vương hỏi. Mà nó, tiêu không dừng được. Lý Kiến Quốc thở dài. Vừa tiếp vào phân cục trung tâm chỉ huy thông báo, cây ngoại ô bên kia có cái mới xây công trường, buổi chiều thi công đào đất cơ thời điểm, đào ra ít đồ. Tựa như là xương người đầu. Bên kia đồn công an sơ bộ nhìn, cảm giác không giống gần đây khả năng có chút năm tháng. Tình huống có chút phức tạp, để chúng ta chỗ trước điều chọn người quá khứ, hiệp trợ bảo hộ hiện trường chờ phân cục đội hình sự tới. Xương người đầu. Vẫn là khả năng có chút năm tháng. Trên bàn cơm bầu không khí lập tức thay đổi. Lục Giã nhịp tim cũng không hiểu nhanh vẫn chậm một nhịp. Cái này nhưng so sánh bắt ăn cắp, tìm lao nhân muốn phức tạp hơn nhiều. Đi thôi, tính tiền. Trở về cầm trang bị. Lý Kiến Quốc đứng người lên, trong ánh mắt không có vừa rồi nhẹ nhõm, biến trở về cảnh sát đặc hữu loại kia trầm ổn cùng sắc bén, xem ra đêm nay có bận rộn. Mới khiêu chiến tới, mà lại nghe liền rõ ràng lấy cố không tầm thường hương vị. Lục Giã cùng Vương sư phó cũng lập tức đứng dậy, đi theo Lý Kiến Quốc đi ra ngoài. Lục Giã trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này bình thản cơ sở sinh hoạt, có thể muốn bởi vì cái này mấy khối năm xưa xương cốt nhấc lên một điểm chân chính gợn sóng. Chương 11, phủ đuổi chi địa chương 11, phủ đuổi chi địa xe cảnh sát một đường thổi còi, lái hướng tây ngoại ô trên xe. Bầu không khí có chút trầm buồn bực. Lý Kiến Quốc lái xe, lông mày một mực nhíu lại, tây ngoại ô kia phiến. Trước kia tựa như là bãi tha ma tới. Về sau bình xây qua nhà máy đóng cửa hoang thật nhiều năm, hiện tại lại bị nhà đầu tư mua xây tòa nhà. Đào ra xương cốt, ngược lại cũng không kỳ lạ. Lao Vương ngồi ghế cạnh tài xế, chép miệng một cái, liền sợ không phải bãi tha ma đơn giản như vậy. Vạn nhất là vụ án gì? Lục Giã ngồi ở phía sau tòa, không nói chuyện, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát nhanh chóng sẽ qua. Từ phồn hoa thành khu dần dần trở nên hoang vu, đèn đường đều thưa thớt rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được, Lý Kiến Quốc cùng Lão Vương hai vị này già cảnh sát nhân dân, cảm xúc đều có chút nghiêm trọng. Xử lý hiện xảy ra án cùng xử lý loại này móc ra năm xưa bật cũ, cảm giác hoàn toàn không giống. Đến công trường hiện trường, bên ngoài đã kéo cảnh giới mang, mấy cái công trường bảo an cùng nơi đó đồn công an cảnh sát nhân dân tại trông coi. Công trường người phụ trách là cái mập mạp trung niên nam nhân, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy cục, công an, thành phố người của đồn công an tới, tranh thủ thời gian chào đón. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính đến rồi. Ôi bi, vậy phải làm sao bây giờ a? Kỳ hạn công trình chậm trễ không nổi a. Người phụ trách sắc khóc. Lý Kiến Quốc không có phản ứng hắn phàn nàn, trực tiếp hỏi, hiện trường ở đâu? động đậy không có, không núp ních không núp đích. Đào Phi công phó một móc ra nhìn xem giống xương cốt, liền lập tức ngừng. Chúng ta đều không dám tới gần. Chính ở đằng kia, sâu nhất cái kia danh bên trong. Người phụ trách chỉ vào bên trong. Lý Kiến Quốc, Lao Vương cùng Lục Giá đeo lên thủ sáo dày bộ, cầm lên cường quang đèn tin, chậm rãi từng bước đi tiến công trường. Công trường rất lớn, khắp nơi là bùn đất cùng vật liệu xây dựng. Chỗ sâu nhất cái kia rãnh, vây quanh mấy cái sắc mặt trắng bệnh công nhân, chỉ vào đáy hố xì xào bàn tán. Đi đến mở hố, dùng đèn tin hướng xuống chiếu. Đáy hố mới mẻ trong đất bùn, thình lình tán lạc mấy cây thật dài, xám thứ màu trắng. Đúng là xương cốt. Hơn nữa nhìn hình dạng, giống như là người xương đùi cùng xương sườn. Không chỉ một cây. Lục Giá chi tiết bắt giữ LV2 để hắn lập tức chú ý tới, những này xương cốt nhan sắc xám trắng, nhìn có chút lơi lỏng, xác thực không giống như là gần đây, mà lại tản mát vị trí, tựa hồ có chút lộn xộn, không giống như là bình thường mai táng trạng thái. Chụp hình sao? Lý Kiến Quốc hỏi bên cạnh đồn công an cảnh sát nhân dân. Vô vô bước đầu đều đập. Tốt, trông coi chỗ này, đừng có lại để bất luận kẻ nào xuống dưới. Chờ đội hình sự pháp y cùng kỹ thuật tới. Lý Kiến Quốc an bài nói. Hắn cầm ra điện thoại di động của mình, cũng bắt đầu chụp ảnh, khác biệt góc độ đều chụp mấy bức. Lục Giá cũng ngồi xổm ở bờ hố, thử quan sát kỹ. Hắn hiện trường điều tra LV2 năng lực để hắn bản năng bắt đầu phân tích, tầng đất nhan sắc, xương cốt chôn giấu chiều sâu, trung quanh có hay không vật phẩm khác, tỉ như quần áo mảnh vỡ, trang sức trở, xương cốt bên trên có hay không rõ ràng tổn thương vết tích. Đáng tiếc khoảng cách có chút xa, tia sáng cũng không tốt, rất nhiều chi tiết thấy không rõ. Nhưng ngay tại hắn hết sức chăm chú quan sát thời điểm, trong đầu, cái kia mới giải tỏa một mực không có động tĩnh gì năm xưa manh mối xứng đôi công năng ô biểu tượng, đột nhiên cực kỳ yếu ớt lóe lên một cái. Đồng thời, một cái phi thường mơ hồ, đứt quãng thanh âm nhắc nhở vang lên, kiểm tra đến. Năm xưa sinh vật hàng mẫu, tin tức không trọn vẹn. Xứng đôi bên trong kho số liệu so với tương tự độ, cực thấp. Liên quan vụ án, thiếu thốn nhắc nhở gián đoạn. Tin tức không đủ lấp lóe cùng thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền biến mất, giống như là tín hiệu không tốt đồng dạng. Lục Giá trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có phản ứng. Mặc dù nhắc nhở bên trong gây mất, tin tức không đủ, nhưng cái này chứng minh cái này mấy khối xương, xác thực có khả năng liên lụy đến cái nào đó chưa bị phát hiện năm xưa bản án cũ, mà không chỉ là vô chủ bãi tha ma di cốt. Cái hệ thống này công năng, thật không phải là bài trí. Thế nào tiểu tử? Phát hiện cái gì rồi? Lý Kiến Quốc chú ý tới Lục Giá thần sắc khác thường, hỏi một câu. Lục Giá lấy lại tinh thần, tạm thời không có cách nào giải thích hệ thống sự tình, đành phải chỉ vào trong hố nói, sư phó, ngươi nhìn những cái kia xương cốt tản mát dáng vẻ, giống như không phải rất chỉnh tề. Mà lại, liền cái này mấy cây sao? Xương đầu cùng những bộ phận khác đâu? Lý Kiến Quốc thuận đèn tin của hắn chỉ riêng nhìn kỹ một chút, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ừm, là không thích hợp. Chờ kỹ thuật đội tới đi, bọn hắn chuyên nghiệp. Hắn lại đối công trường người phụ trách nói, cái này hố chung quanh, mấy ngày gần đây nhất, nhất là hôm nay, đều có người nào cùng xe tới qua, toàn bộ trèo lên nhớ kỹ. Còn có, đào ra xương cốt bộ kia đào cơ, tạm thời phong tồn, ai cũng không cho phép lúc đích. Người phụ trách một mặt khổ tướng, nhưng chỉ có thể liên tục gật đầu. Sắc trời dần dần tối xuống, gió đêm thổi tới trống trải công trường, mang theo một cỗ thổ mùi tanh cùng ý lạnh, để cho người ta nhịn không được nổi da gà. Đèn báo hiệu ở phía xa im lặng lóe ra, chiếu sáng cái này một mảnh nhỏ bị phong tỏa khu vực. Một loại không hiểu cảm giác đè nén bao phủ tại mỗi người trong lòng. Cái này mấy khối trầm mặc xương cốt, đến cùng ẩn giấu đi cái gì cố sự? Là không người tế điện mộ hoang dã xương, vẫn là một cọc bị thời gian vùi lấp tội ác. Lục Gia đứng tại bờ hố, nhìn xem phía dưới kia vài đoạn xám thứ màu trắng, cảm giác bọn chúng phảng phất tại im lặng tố nói gì đó. Hắn biết, chuyện này chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Chương 12, đáy hố nghi ngờ chương 12, đáy hố nghi ngờ Tây ngoại ô công trường đêm, gió giống như đều mang cố không nói ra được khí lạnh. Đèn báo hiệu lam đỏ lấp loé, đem mỗi người mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối. Phân cục đội hình sự người cùng pháp y cuối cùng đến. Tốt mấy chiếc xe, xuống tới một đống người, mặc các loại chế phục, mang theo to to nhỏ nhỏ cái dương thiết bị. Hiện trường lập tức náo nhiệt hơn, cũng nghiêm túc hơn. Dẫn đội cảnh sát hình sự là cái người cao gầy, nhìn xem rất tinh anh, cùng Lý Kiến Quốc nắm tay, lao lý, vất vả các ngươi trước nhìn chằm chằm. Tình huống như thế nào? Lý Kiến Quốc đem hiểu rõ đến tình huống nói đơn giản nói, công trường thi công, đào cơ móc ra nhìn xem giống xương người, nhiều năm rồi liền cái này mấy cây, không thấy được xương đầu cùng những bộ phận khác, hiện trường công nhân nói không động tới. Người cao gầy cảnh sát hình sự gật gật đầu, chào hỏi pháp y cùng nhân viên kỹ thuật, làm việc đi. Cẩn thận một chút, trong hố ngoài hố đều thấy rõ ràng chụp ảnh, thu hình lại, lấy mẫu, một điểm đừng dò. Nhân sĩ chuyên nghiệp vừa vào sân, bầu không khí lập tức không đồng dạng. Kéo càng sáng hơn đèn chiếu sáng, đem ranh giới đáy chiếu lên sáng như tuyết. Pháp y cùng kỹ thuật viên cẩn thận từng ly từng tí xuống đến đáy hố, cầm bàn chải nhỏ, cái xem nhỏ, một chút xíu thanh lý bùn đất, kiểm tra những cái kia xương cốt, đo đạc vị trí, càng không ngừng chụp ảnh. Lục Giá, Lý Kiến Quốc cùng lão Vương bọn hắn chỉ có thể ở cảnh giới tuyến bên ngoài nhìn xem. Lục Giá thấy đặc biệt chăm chú. Đây chính là hiện trường học tập cơ hội tốt. Hắn nhìn xem những kỹ thuật viên kia làm sao công việc, làm sao rút ra vết tích, làm sao bảo hộ hiện trường. Hắn hiện trường điều tra LV2 năng lực để hắn có thể xem hiểu rất nhiều môn đạo, thì như tại sao muốn tại xương cốt chúng quanh hòa vòng, tại sao muốn phân tầng rút ra bùn đất hàng mẫu. Nhìn ra chút gì không? Lý Kiến Quốc không biết lúc nào lại gần, thấp giọng hỏi. Lục Giá nhìn chằm chằm đáy hố, xương cốt nhan sắc cùng tính chất, xác thực không giống mấy năm gần đây. Chôn giấu chiều sâu, đại khái cách mặt đất 2-3 mét. Cái này chiều sâu, nếu như là tự nhiên chấm tích, cần rất nhiều năm. Nhưng nếu như là người vì chôn liền không nói được rồi. Hắn dừng một chút, còn nói, mà lại, sư phó ngươi nhìn, kia mấy cục xương tản ra tư thế, giống như không phải tự nhiên đặt ngang.
Có điểm giống.
Bị ném vào hoặc là chôn thời điểm rất vội vàng. Lý Kiến Quốc híp mắt nhìn một lát, gật gật đầu, ừm, là có chút tán loạn. Không giống đứng đắn hạ táng dáng vẻ.
Lúc này, đáy hố hạ pháp y đột nhiên hô nhất thanh, ai?
Chỗ này,
dưới bùn đất mặt còn giống như có cái gì.
Ánh mắt mọi người đều tập trung qua.
Chỉ gặp pháp y dùng bàn chải nhỏ nhẹ nhàng quét ra một tấm đất, phía dưới lộ ra một mảnh nhỏ đã hư thối biến thành màu đen, cơ hồ cùng bùn đất hỗn cùng một chỗ hàng dệt mảnh vỡ.
Giống như là quần áo chất vải.
Kỹ thuật viên dùng cái kẹp cẩn thận kẹp lên một điểm.
Còn có,
chỗ này có cái vật nhỏ.
Một người kỹ thuật viên khác tại hơi xa một chút trong đất bùn, phát hiện một cái nho nhỏ, kim loại đồ vật, đã gỉ đến không còn hình dáng, nhưng đại khái có thể nhìn ra là cái hình cái vòng.
Giống như là cái
chiếc nhẫn,
hoặc là chìa khóa vòng.
Kỹ thuật viên đem nó bỏ vào vật chứng túi.
Lục Giá nhịp tim lại tăng nhanh.
Quần áo mảnh vỡ, vòng kim loại.
Cái này càng ngày càng không giống vô chủ cô một phần.
Trong đầu của hắn hệ thống không hề có động tĩnh gì.
Nhìn đến tin tức vẫn là quá ít, năm xưa manh mối xứng đôi công năng không có cách nào phát động.
Hiện trường điều tra kéo dài thật lâu.
Ngoại trừ kia mấy cây chủ yếu xương ống, lại lần lượt phát hiện một chút tiểu nhân xương vỡ, cũng càng nhiều hư thối hàng dệt vết tích. Nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện xương đầu.
Cái này rất không tầm thường.
Người cao gầy cảnh sát hình sự lông mày cũng càng nhăn càng chặt, xương đầu đâu?
Chẳng lẽ không ở nơi này?
Vẫn là bị đào cơ làm hư.
Đào Phi công phó ở một bên dọa đến mặt mũi trắng bệnh, liên tục khoát tay, không có không có.
Ta liền nhẹ nhàng đào một chút, cảm giác đụng phải cứng rắn đổ bật liền ngừng.
Thật không có loạn đào.
Người cao gầy cảnh sát hình sự không nói gì, nhưng biểu lộ rõ ràng không tin.
Một mực làm đến sau nửa đêm, hiện trường sơ bộ xử lý mới kết thúc.
Xương cốt, bùn đất hàng mẫu, những cái kia mảnh vỡ đều bị cẩn thận từng ly từng tí đóng gói mang đi, đưa trở về cục làm tiến một bước kiểm nghiệm.
Công trường bị yêu cầu tạm thời toàn diện đình công, danh bị triệt để phong tỏa, phái người thay phiên trông coi.
Trên đường trở về, trong xe không một người nói chuyện.
Tất cả mọi người vừa mệt lại khốn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý bên trên mọi mệt cùng nặng nề.
Nếu như cuối cùng xác nhận đây không phải tự nhiên tử vong, kia mang ý nghĩa một cọc khả năng yên lặng rất nhiều năm bản án muốn bị một lần nữa lật ra tới.
Kia phía sau sẽ là cái gì?
Lục Giã nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, cảm giác đêm này phá lệ dài dằng dặc.
Chương 13, sơ bộ báo cáo chương 13, sơ bộ báo cáo ngày thứ hai, trong sở đều đang nghị luận Tây ngoại ô công trường đào ra xương cốt sự tình.
Các loại suy đoán đều có, cái gì cũng nói, càng truyền càng tà dị.
Lý Kiến Quốc bị gọi đi phân cục họp, tìm hiểu tình huống.
Buổi trưa, hắn mới trở về, sắc mặt khó coi.
Lão Vương cùng Lục Giã lập tức vây lại.
Lão Lý, kiểu gì?
Phân cục bên kia nói thế nào?
Lão Vương vội vã hỏi.
Lý Kiến Quốc bưng từ bản thân cái kia ngâm trà đậm lớn trà bạc, ừ ngực rót mấy miệng, mới thở dài, sơ bộ kiểm tra báo cáo ra.
Kia mấy cục xương, xác định là xương người.
Nam tính, căn cứ xương cốt chiều dài cùng tráng kiện trình độ phán đoán, tuổi chừng tại 25 đến 40 tuổi ở giữa.
Tử vong thời gian.
Pháp y nói, nhìn xương cốt phong hóa cùng chôn giấu chiều sâu, đoán chừng tối thiểu có 10 năm trở lên thậm chí khả năng càng lâu.
Chính xác thời gian cần phức tạp hơn kiểm tra.
Mấu chốt nhất là,
Lý Kiến Quốc thấp giọng, tại một cây xương sườn bên trên, phát hiện phi thường rất nhỏ có thể là duệ khí tạo thành vết cắt. Nhưng thời gian quá lâu, vết tích rất không rõ ràng, không cách nào xác định là không phải vết thương chí mạng.
Trong văn phòng an tĩnh một chút,
Lão Vương hít sâu một hơi, ta dựa vào,
thật có thể là.
Lý Kiến Quốc gật gật đầu, biểu lộ nặng nề, ừm.
Cho nên, hiện tại đã không phải là hư hư thực thực là chính thức liệt vào hình sự vụ án điều tra.
Số hiệu đều xuống tới.
Kia, yeah.
Xương đầu tìm tới không?
Lục Giá hỏi.
Không có.
Lý Kiến Quốc lắc đầu, đáy hố hạ cùng chung quanh đều si lần, không có.
Kỹ thuật đội phân tích, có hai loại khả năng.
Một, xương đầu căn bản liền không có chôn cùng một chỗ.
Hai, khả năng bị đào cơ đào lúc đi ra, không cẩn thận vỡ vụn hoặc là cùng bùn đất cùng một chỗ vận đến chỗ khác.
Ngay tại tra bộ kia đào cơ móc ra khối đất đều vận đi đến nơi nào cũng là mò kim đáy biển việc.
Manh mối quá ít, thời gian quá lâu.
Vụ án này, độ khó không là bình thường lớn.
Phân cục đội hình sự bên kia đau đầu đây.
Lý Kiến Quốc nói, loại này năm xưa bản án cũ, khó khăn nhất tra.
Hiện trường phá hư nghiêm trọng, chứng cứ thiếu thốn, năm đó phụ cận người khả năng đều dọn đi rồi, có hay không báo án ghi chép đều không tốt nói.
Lục Giã nghe, trong lòng vẫn đang suy nghĩ mình hệ thống cái kia năm xưa manh mối xứng đôi công năng.
Nếu có thể tìm thêm đến giờ manh mối, nói không chừng liền có thể phát động đâu.
Nhưng dưới mắt, tựa hồ không có gì hắn có thể chen vào tay địa phương.
Buổi chiều, như thường lệ tuần tra.
Nhưng trải qua chợ bán thức ăn thời điểm, những cái kia quen biết chủ quán nhìn thấy bọn hắn, đều sẽ lại gần nhỏ giọng hỏi,
Lý cảnh quan, nghe nói Tây ngoại ô đảo ra người chết xương cốt rồi.
Thật hay giả?
Có phải hay không lấy trước kia ai?
Lý Kiến Quốc đều hết thể sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hỏi tham linh tinh cái gì?
Hảo hảo bán ngươi đồ ăn.
Không nên hỏi đừng hỏi.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lục Giã có thể cảm giác được, chính Lý Kiến Quốc trong lòng cũng suy nghĩ chuyện này.
Ban đêm, Lục Giã lại nhịn không được tiến vào hệ thống huấn luyện hình thức, lần này hắn lựa chọn cơ sở sức quan sát huấn luyện muốn đem nhãn lực của mình lại rèn luyện càng sắc bén một điểm, hy vọng có thể đối về sau tra án có trợ giúp.
Tại mô phỏng tràng cảnh bên trong, hắn điên cuồng tìm kiếm lấy các loại nhỏ xíu vết tích cùng dị thường.
Thành tích một lần so một lần tốt.
Ước định, hoàn mỹ.
Sức quan sát cực kỳ nhạy cảm.
Ban thưởng, chi tiết bắt giữ độ thuần thục tăng lên trên diện rộng.
Mặc dù đẳng cấp không có thăng, nhưng hắn cảm giác quan sát của mình lực vừa ra nhập hơi.
Rời khỏi hệ thống, hắn nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà.
10 năm trở lên năm xưa bản án cũ, xương sườn bên trên duệ khí vết cắt, thiếu thốn xương đầu. Đây hết thảy cũng giống như một cái bóng ma mơ hồ, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi để lộ nó chân tướng. Chương 14, thường ngày cùng nhạc đệm chương 14, thường ngày cùng nhạc đệm Tây ngoại ô công trường Hải Quốc án, từ phân cục đội hình sự chính thức tiếp nhận về sau, đồn công an bên này tạm thời cũng không có cái gì chuyện. Chủ yếu vẫn là bận bịu thông thường cảnh vụ. Nhưng vụ án này tựa như một khối đá quăng vào trong nước, gợn sóng còn đang quyết tán. Ngẫu nhiên còn có ký giả truyền thông muốn chạy đến đồn công an nghe ngóng tin tức, đều bị cản trở về. Phía khu dân chúng trà dư tiểu hậu cũng còn đang nghị luận, khiến cho có chút lòng người bàng hoàng. Lý Kiến Quốc căn dặn mọi người, tuần tra thời điểm lưu ý thêm điểm, nhất là những cái kia bình thường liền yêu gây chuyện thị phi, hoặc là có tiền qua người, nhìn xem có cái gì dị thường động tĩnh. Ngày này, Lục Giã đi theo Lý Kiến Quốc đi xử lý một gia đình tranh chấp. Báo cảnh chính là nữ nhân, nói lao công uống rượu đánh nàng. Đến lúc đó, một cái nam nhân say khướt ngồi ở trên ghế salon hùng hùng hổ hổ, nữ nhân ở bên cạnh khóc. Lý Kiến Quốc xem xét liền phát hỏa, nhưng vẫn là để ép tính tình hỏi trước tình huống. Nguyên lai là nam nhân thất nghiệp, trong lòng bị khuất, uống rượu vung điên. Lý Kiến Quốc đầu tiên là nghiêm khắc phê bình nam nhân kia, sau đó lại bắt đầu tận tình khuyên bà khuyên, nói cái gì nam nhân phải có đảm đương khó khăn là tạm thời đánh lao bà tính cái gì bản sự loại hình. Lại cùng nữ nhân kia nói, có khó khăn gì có thể tìm cộng đồng hỗ trợ, đừng chọi cứng. Dày vò hơn nửa ngày, cuối cùng đem song phương cảm xúc ổn định lại. Trên đường trở về, Lý Kiến Quốc có chút mệt mỏi lao chán, ai, đều là sinh hoạt bức cho. Nhưng đây không phải động thủ lý do a. Lục Gia không nói chuyện, hắn nhìn xe ngoài cửa sổ xe. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị ven đường một thân ảnh hấp dẫn một chút. Kia là một người mặc bảo vệ môi trường công quần áo lao nhân, ngay tại túi đầu dạ phố. Nhìn không có gì đặc biệt, nhưng Lục Giã chi tiết bắt giữ LV2 để hắn chú ý tới, lão nhân kia khi nhìn đến bọn hắn xe cảnh sát lúc, động tác tựa hồ dừng một chút, sau đó rất nhanh túi đầu xuống, đem bành nón kéo xuống một điểm, tiếp tục quét rác, giống như có chút tận lực né tránh. Loại này nhỏ xíu phản ứng người bình thường căn bản sẽ không chú ý, nhưng Lục Giã trong lòng đống lúc đích. Hắn vô ý thức thông qua hệ thống, nhìn thoáng qua vừa giải tỏa không bao lâu năm xưa manh mối xứng đôi công năng ô biểu tượng. Ô biểu tượng yên lặng, không phản ứng chút nào. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Khả năng chính là cái lão nhân bình thường, chỉ là không quá muốn cùng cảnh sát liên hệ mà thôi. Hắn lắc đầu, đem điểm ấy nghi hoặc hất ra. Có thể là gần nhất già nghĩ đến Hải Quốc án, có chút nghi thần nghi quỷ. Buổi chiều, trong sở tiếp vào một cái kỳ quái điện thoại báo cảnh sát. Là cái lao thái thái, nói chuyện có chút bừa bãi, nói nhà bọn hắn sắt vách rông thật nhiều năm phòng ở cũ, gần nhất ban đêm luôn đèn sáng, còn có thanh âm kỳ quái, hoài nghi nháo quỷ. Loại này cảnh tình ấn lý thuyết không cần phải để ý đến. Nhưng lao thái thái kiên trì nói sợ hãi. Lý Kiến Quốc nghĩ, vẫn là mang theo Lục Giã đi một chuyến. Kia một mảnh cũng là lao thành khu, rất nhiều bỏ trống phòng ở cũ. Lão thái thái nói cái gian phòng kia phòng ở, nhìn sát thực thật lâu không người ở cửa sổ cũng nát, trong viện mọc đầy cỏ. Vòng quanh phòng ở đi một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường. Khóa cửa cũng là xấu nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Bên trong một cỗ mùi nấm mốc, trống rỗng, tất cả đều là cho bụi. Ngươi nhìn, không ai đi. Lý Kiến Quốc đối lão thái thái nói. Thế nhưng là, ta rõ ràng buổi tối nhìn có đèn. Lão thái thái vẫn là không tin. Lục Giã trong phòng chậm rãi đi tới, thử quan sát kỹ. Trên mặt đất cho bụi rất dày, nhưng nhìn kỹ, giống như có một ít không phải như vậy cũ dấu chân. Thông vào bên trong gian phòng, hắn thuận dấu chân đi vào. Bên trong gian phòng càng ngầm, góc tường chất đống một ít phế phẩm tạp vật. Tại tạp vật bên cạnh, trên mặt đất tựa hồ có một ít tàn thuốc, còn có mấy cái không bình nước suối quán tử. Nhìn, không giống thả thật lâu dáng vẻ. Sư phó, ngươi nhìn cái này. Lục Giã chỉ cho Lý Kiến Quốc nhìn. Lý Kiến Quốc ngồi xuống nhìn một chút, mày nhăn lại đến, thật là có người đi vào. Kẻ lang thang, còn là tiểu lưu manh đem cái này đương cứ điểm rồi. Cái này có thể giải thích vì cái gì ban đêm có đèn ánh sáng cùng thanh âm. Bọn hắn kiểm tra một chút, không có phát hiện cái khác vật có giá trị. Đành phải bàn giao lão thái thái giữ cửa khóa kỹ, sau đó cùng cộng đồng phản ứng một chút, tăng cường tuần tra. Trở về trên xe, Lý Kiến Quốc nói, loại này phòng trống, dễ dàng nhất tàng ô nạp cấu. Về sau tuần tra đến lưu ý thêm. Lục Giã gật gật đầu, trong lòng lại luôn cảm thấy, nhà kia bên trong dấu vết lưu lại, tựa hồ không hoàn toàn là kẻ lang thang đơn giản như vậy. Những cái kia dấu chân, lớn nhỏ giống như tương đối nhất trí, nhưng hắn không có chứng cứ, chỉ là trực giác. Đinh, xử lý thường ngày cảnh tình, sức quan sát cùng sức phán đoán đạt được rèn luyện, logic suy luận độ thuần thục tăng lên mức nhỏ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chứng minh hắn suy nghĩ phương hướng là đúng. Chương 15, người mất tích chương 15, người mất tích qua 2 ngày, phân cục đội hình sự bên kia chuyển đến một chút tin tức. Liên quan tới Tây ngoại ô công trường kia cố hải cốt, bọn hắn bắt đầu loại bỏ gần 15 năm đến trong vòng 20 năm nam tính người mất tích ghi chép. Đây chính là cái công trình vĩ đại. Niên đại đó, hồ sơ quản lý vẫn chưa hoàn toàn điện tử hóa, rất nhiều đều là giấy chất tra được đến đặc biệt tốn sức. Mà lại có ít người mất tích, người trong nhà không nhất định báo án, hoặc là báo án ghi chép cũng có thể là mất đi. Lý Kiến Quốc bị gọi đi hỗ trợ. Hắn tại cái này một mảnh làm mấy chục năm, đầu người quen, rất nhiều già hồ sơ giả tình huống hắn đều có chút ấn tượng. Lục Giã cũng đi cùng trợ thủ, chủ yếu là hỗ trợ tìm kiếm và chỉnh lý những cái kia tích đầy cho bùi cựu đương án hộp. Phòng hồ sơ bên trong hương vị không dễ ngửi, tất cả đều là cũ giấy cùng cho bùi hương vị. Một hộp báo án ghi chép, rất nhiều trang giấy đều phát tóc vàng giòn. Lục Giã một bên lật, một bên trong lòng cảm khái. Cái này cần tìm tới khi nào đi? Mà lại chỉ dựa vào tuổi tác cùng giới tính sàng chọn, phạm vi cũng quá lớn. Sư phó, riêng này a tìm, giống như không có gì phương hướng a. Lục Giã nhịn không được hỏi. Lý Kiến Quốc vỗ vỗ tay bên trên xám, thở dài, không phải đâu. Loại án này cứ như vậy, không đầu không đuôi chỉ có thể dựa vào đần biện pháp, một chút xíu xi. Nói không chừng liền đụng phải. Hắn cầm lấy một phần ố vàng người mất tích báo án ghi chép, ngươi nhìn cái này, 98 năm báo án, một người nam, 30 tuổi, tại phụ cận trong xưởng đi làm, buổi tối tan việc liền không có về nhà, sống không thấy người chết không thấy xác. Người trong nhà đến náo loạn thật nhiều lần, cuối cùng cũng không có kết quả. Lục Giã tiếp nhận kia phần ghi chép nhìn một chút. Trang giấy rất cũ kỹ, chữ viết đều có chút mơ hồ. Bám vào một chương ảnh đen trắng sao chép kiện, một cái nhìn rất phổ thông nam nhân. Khả năng này liền rất lớn. Lý Kiến Quốc nói, mất tích thời gian, tuổi tác, giới tính đều đối được. Nhưng bằng vào cái này vô dụng, đến tìm tới có thể chứng minh thân phận đồ vật, tỉ như DNA so với, hoặc là tìm đến hắn khi còn sống đặc lưu vật phẩm, cùng trong hố vật phát hiện đối được mới được. Trong hố liền kia mấy cục xương, còn có chút nát tấm vải cùng một cái sắt dị vòng, làm sao so với? Độ khó không là bình thường lớn. Lục Giã nhìn xem kia phần mất tích ghi chép, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn thử nghiệm ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, quét hình phần này ghi chép tin tức, tiến hành năm xưa manh mối xứng đôi. Chỉ lệnh thu được. Tin tức quét hình bên trong quét hình hoàn thành. Tin tức ghi vào kho số liệu. Đang tiến hành sơ bộ so với hoàn thành. Trước mắt tin tức cùng kho số liệu bên trong bất luận cái gì năm xưa vụ án manh mối xứng đôi độ đồng đều thấp hơn quắc giá trị không có hiệu nhắc nhở. Quả nhiên không được. Lục Giã có hơi thất vọng. Tin tức vẫn là quá ít. Đến trưa, ngay tại tìm kiếm cùng trong cho bụi vượt qua. Tìm ra mấy phần tuổi tác giới tính đại khái phù hợp người mất tích ghi chép, nhưng đều không thể xác định. Lúc trở về, hai người đều đầy đầu đầy mặt xám. Mà nó, so bắt một ngày tặc còn mệt hơn. Lý Kiến Quốc lẩm bẩm. Ban đêm, Lục Giã nằm ở trên giường, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy những cái kia người mất tích ảnh chụp cùng danh tự. Bọn họ là ai? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì biến mất nhiều năm như vậy không người hỏi thăm? Kia Cố Hải Quốc sẽ là trong bọn họ một cái nào đó sao? Hắn lần thứ nhất như thế cảm nhận được rõ ràng, cảnh sát công việc không chỉ là xử lý trước mắt tranh chấp cùng vụ án, có khi còn muốn đối mặt thời gian lưu lại bí ẩn cùng nặng nề. Lại qua vài ngày nữa, Tây ngoại ố công trường Hải Quốc án tốt giống lâm vào thế bí. Người mất tích loại bỏ chưa đi đến dương. Hải Quốc kỹ càng kiểm tra báo cáo còn chưa có đi ra. Đào cơ bận đi khối đất tìm ra được càng là mỏ kim đáy biển, gần như không có khả năng. Trong sở người đều cảm thấy, vụ án này đoán chừng lại phải biến đổi thành một cọc án chưa giải quyết. Ngày này, Lục Giã đi theo lão Vương đi cộng đồng Nam Bình làm thông lệ nhân khẩu đăng ký. Đi đến một mảnh đợi phá dỡ nhà trẻ khu lúc, nhìn thấy một cái lao đầu đang ngồi ở cổng phơi nắng, khép mắt ngủ gật. Lão Vương biết hắn, chào hỏi, lão Lưu đầu, phơi nắng đâu? Lão đầu kia mở mắt ra, trông thấy là cảnh sát, cười ha hả, Vương cảnh quan a, tản bộ đâu? Ừm, đăng ký một chút. Ngươi mảnh này nhanh phá hủy a, chuẩn bị chuyển đến nơi đâu a? Ai, còn chưa nghĩ ra đâu. Lão Lưu đầu thở dài, ở cả đời không nợ a. Lục Giã ở một bên nghe, ánh mắt tùy ý đảo qua lão Lưu đầu sau lưng phòng ở cũ. Đương nhiên, ánh mắt của hắn định trụ tại lão Lưu đầu nhà cửa viện siêu siêu vẹo vẹo bảng số phòng bên cạnh, trên tường tựa hồ dùng phấn viết hoặc là tảng đá khắc lấy một chút rất mơ hồ tiểu hài tử vẽ xấu đồ án. Bên trong một cái đồ án, thoạt nhìn như là một con giản bút họa chim nhỏ, hoặc là một cái móng vuốt. Đồ án rất nhạt, cơ hồ thấy không rõ. Nhưng Lục Giã chi tiết bắt giữ LV2 để hắn trong nháy mắt liên tưởng đến trước đó chợ bán thức ăn ăn cắp án bên trong, cái kia ương chảo hoa văn bao tay. Mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng này loại móng vuốt hình thái, ẩn ẩn có chút cảm giác tương tự. Hắn nhịp tim bỗng nhiên thêm nhanh hơn một chút. Hắn giả bộ như tùy ý đi qua, chỉ vào cái kia bức vẽ mơ hồ hỏi, Lưu đại gia, tường này bên trên vẽ là cái gì à? Thật có ý tứ. Lão Lưu đầu híp mắt nhìn một chút, ha ha cười, ai nha, bao nhiêu năm chuyện. Tựa như là trước kia ở chung quanh đây một bang tiểu lưu manh mù vẽ. Nói cái gì ưng chào bang? Vẫn là cái gì tới? Làm loạn đã sớm không ai để. Ưng chào bang. Lục Giã cùng Lão Vương liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Ưng chào bang. Làm gì? Lão Vương thuận thế hỏi. Này, chính là một bang nửa đại tiểu tử, không đi học cho giỏi, mù hôn chứ sao? Trộm đạo, hù dọa tiểu hải, không có gì triển vọng lớn. Về sau giống như đã xảy ra chuyện gì, liền tản. Đều thật nhiều năm đi. Vài chục năm có đi. Lão Lưu đầu cố gắng nhớ lại. Đã xảy ra chuyện gì? Ngài còn nhớ rõ sao? Lục Giã truy vấn. Lão Lưu đầu lắc đầu, nhớ không rõ đi. Dạ, đầu óc không dùng được. Giống như nghe nói có người không thấy. Vẫn là đánh nhau xảy ra chuyện rồi. Ai, thật nhớ không rõ. Không thấy. Lục Giã cảm giác mình lông tơ đều muốn dựng lên. Thời gian đối với được. Mười mấy năm trước. Tiểu lưu manh đoàn thể. Có người không thấy. Cái này có thể hay không cùng công trường kia Cố Hải Quốc có quan hệ. Hắn cưỡng chế kích động, lại cùng Lão Lưu đầu hàn huyên vài câu, nhưng Lão đầu xác thực nhớ không rõ càng nhiều chi tiết. Rời đi Lão Lưu đầu nhà, Lão Vương lập tức nói, việc này đến tranh thủ thời gian cùng Lão Lý cùng phân cục bên kia nói một tiếng. Ưng chào bang. Cái này nói không chừng là cái đột phá khẩu. Lục Giã cũng nghĩ như vậy. Hắn vô ý thức lại liếc mắt nhìn hệ thống giao diện. Cái kia năm xưa manh mối xứng đôi ô biểu tượng, ý nguyên yên tĩnh. Nhưng lần này, Lục Giã cảm giác bọn hắn khả năng thật mò tới một điểm thông hướng chân tướng biên giới. Một cái mười mấy năm trước sinh động tại Nam Bãi một vùng, tên là Ưng Chảo Bang về sau khả năng bởi vì có người mất tích hoặc xảy ra chuyện mà giải tán tiểu lưu manh đoàn thể. Tin tức này, tựa như một cái chìa khóa, có lẽ có thể mở ra kia phiến phủ bụi đã lâu đại môn. Trên đường trở về, Lục Giã cảm giác bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Mặc dù phía trước còn có rất nhiều khó khăn, nhưng ít ra, không còn là không có chút nào phương hướng. Cái này điên lặng nhiều năm bí ẩn, tựa hồ rốt cục lộ ra một tuyến ánh dạng đông. Chương 16, ương chào chuyện cũ chương 16, ương chào chuyện cũ trở lại trong sở, Lão Vương cùng Lục Giã lập tức đem từ lão Lưu đầu chỗ ấy nghe được ương chào bang tin tức nói cho Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc nghe xong, con mắt lập tức liền sáng lên. Ương chào bang. Hắn sờ lên cằm, trong phòng làm việc đi qua đi lại, tên này, ta có vẻ giống như có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ ra nổi. Hắn bỗng nhiên vô đầu một cái, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Không sai biệt lắm là 15, 16 năm trước đi, lúc ấy ta vừa điều đến Nam Bãi chỗ không bao lâu, giống như xác thực có như thế một đám các con. Niên kỷ cũng không lớn, 17, 18 tuổi, dáng vẻ chừng 20, suốt ngày không siêng năng làm việc, trên đường mù lắc lư, trộm đạo, đánh nhau ẩu đả, không ít bị chúng ta thu thập. Kia sau đó thì sao? Sư phó, ngài còn nhớ rõ bọn hắn đều có ai sao? Đặc biệt là, có hay không ai về sau không thấy? Lục Dã tranh thủ thời gian hỏi. Lý Kiến Quốc cao mày, cố gắng nhớ lại, người nha. Quá khứ quá lâu, danh tự thật nhớ không được đầy đủ. Giống như có cái dẫn đầu, ngoại hiệu gọi Sơn Lưng. Vẫn là kền kền. Dù sao là cái chim tên. Rất hung. Còn có cái người cao gầy, giống như gọi Hầu Tử. Những người khác cũng không có cái gì ấn tượng. Hắn thở dài, về sau. Giống như đúng là yên tĩnh một hồi, liền không chút nghe nói bọn hắn náo sự. Lúc ấy còn tưởng rằng là bị đả kích mấy lần, giải thể. Hiện đang nghe ngươi nhóm tiểu nói này. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Một cái mười mấy năm trước sinh động thanh thiếu niên lưu manh đoàn thể, khả năng bởi vì cái nào đó thành viên không thấy mà giải tán. Tin tức này lập tức để Tây Ngoại Ô công trường Hải Cốt án có một cái phi thường cụ thể điều tra phương hướng. Lý Kiến Quốc lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho phân cục đội hình sự cái kia người cao gậy cảnh sát hình sự, Lão Trần. Chúng ta bên này sở đến cái tình huống, khả năng cùng các ngươi kia Hải Cốt án có quan hệ. Hắn ở trong điện thoại đem ứng chào bang tình huống nói một lần. Đầu bên kia điện thoại, Lão Trần hiển nhiên cũng rất xem trọng, thanh âm đều tăng lên, ứng chào bang. Tốt, quá tốt rồi. Lão Lý, ngươi cái này manh mối quá mấu chốt. Chúng ta cái này trọng điểm loại bỏ cái phương hướng này. Các ngươi trong sở cũng hỗ trợ lại hỏi thăm một chút, đặc biệt là những lao trụ hộ kia, lao đồng chí, nhìn xem còn có thể hay không nhớ tới càng nhiều chi tiết. Cúp điện thoại, Lý Kiến Quốc lập tức an bài xong xuôi, tất cả bên ngoài tuần tra, tham viếng cảnh sát nhân dân, đều lưu cái tâm nhãn, nhiều cùng những cái kia tại Nam Bãi ở mười mấy 20 năm lao hàng xóm, già thương hộ tâm sự, hỏi thăm một chút năm đó ương chảo bàn sự tình, đặc biệt là 98 năm trở về 03 năm ở giữa, có hay không cái nào tiểu lưu manh đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Lục Dã cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Trước đó giống con ruồi không đầu, hiện tại rốt cục có cái mục tiêu rõ rệt. Nhưng hắn cũng rõ ràng, sự tình qua đi lâu như vậy, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, có thể hay không tìm tới tin tức hữu dụng, còn phải xem mật ký. Buổi chiều tuần tra thời điểm, hắn cố ý đi mấy nhà mở thật lâu lao điếm, thì như sửa giày trải, tiệm tạp hóa, cùng lão bản nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió hỏi ương chào bang. Sửa giày trải lão ra tử lỗ thai có chút xui xẻo, nghĩ nửa ngày, mới chậm ung dung nói, ương chào. Nha. Tựa như là có mấy cái như vậy xấu tiểu tử, không học tốt, về sau không còn hình bóng. Tiệm tạp hóa lão bản nương ngược lại là nhớ rõ điểm, ôi, nhưng đừng nói nữa. Đám kia nhỏ thổ phỉ, còn tới ta trong tiệm trộm qua khỏi đâu, bị ta cầm cây chổi đánh đi ra. Về sau giống như là nghe nói con nhà ai chạy ngoài đi, vẫn là ra chuyện gì, nhớ không rõ đi. Manh mối đứt quãng, đều rất mơ hồ. Lục Giã cũng không nhục trí, cẩn thận đem mỗi một điểm tin tức đều ghi tạc vở bên trên. Ban đêm, hắn lại tiến vào hệ thống huấn luyện hình thức. Lần này hắn lựa chọn logic suy luận huấn luyện. Mô phỏng trang cảnh cho hắn hiện ra một chút vụn vặt tin tức đoạn ngắn, một cái mơ hồ vẽ xấu đồ án, một đoạn cái lộn đối thoại mảnh vỡ, một cái vội vàng rời đi bóng lưng. Yêu cầu hắn tại có hạn thời gian bên trong, đem những mảnh vỡ này tin tức tiến hành logic liên quan, suy luận ra khả năng nhất sự kiện trải qua. Loại huấn luyện này rất đốt não, nhưng Lục Giã thích thú. Hắn logic suy luận Level 2 năng lực không ngừng bị kích phát, vận dụng, ước định, tốt đẹp, có thể hữu hiệu chỉnh hợp tin tức, nhưng liên quan tính suy luận hơi có vẻ yếu kém. Ban thưởng, logic suy luận độ thuần thục tăng lên. Rời khỏi hệ thống về sau, Lục Giã nhìn xem vợ bên trên ghi chép liên quan tới ương chảo bang vụn vặt tin tức, thử nghiệm dùng vừa huấn luyện logic đi trải bước. Một tên lưu manh đoàn thể đột nhiên giải tán, thành viên biến mất. Nguyên nhân có thể là cái gì? Nội chiến, bị cứu ra trả thù, vẫn là phạm vào đại sự đường chạy. Kia cố hải cốt sẽ là biến mất một thành viên sao? Hắn cảm giác mình cách chân tướng lại tới gần một bước nhỏ. Chương 17, ra trong hồ sơ phát hiện chương 17, ra trong hồ sơ phát hiện phân cục đội hình sự bên kia hiệu suất rất cao. Có ưng chào bang cái này mình sát phương hướng, bọn hắn lập tức điều chỉnh loại bỏ trọng điểm. Một phương diện tiếp tục si tra người mất tích, nhưng trọng điểm đặt ở cùng ưng chào bang khả năng có liên quan tuổi trẻ nam tính bên trên. Một phương diện khác, bắt đầu tra tìm năm đó xử lý qua cùng ưng chảo bang tương quan trị an vụ án hồ sơ, hy vọng có thể tìm tới danh sách thành viên hoặc là anh chủ. Lý Kiến Quốc cùng Lục Giã cũng bị gọi đi phân cục hỗ trợ. Tại chồng chất như núi cựu đương án trong kho, hai người lại bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Lần này mục tiêu minh xác nhiều, tìm 98 năm trở về 03 năm ở giữa, Nam Bãi chỗ xử lý qua đánh nhau ẩu đả, trộm bắt móc túi, gây hấn gây chuyện loại hình bản án, nhìn xem có không có nói tới ưng chảo bang hoặc là cùng loại tên hiệu đội đi chép. Cho buổi còn là lớn như vậy, nhưng mọi người nhiệt tình mười phần. Ai? Chỗ này có một cái. Lục Giã bỗng nhiên hô nhất thanh. Hắn rút ra 1/2 số 05 hồ sơ. Bên trong ghi chép cùng một chỗ đầu đường ẩu đả sự kiện. Tham dự một phương, liền bị người bị hại xác nhận là ưng chào ba người. Hồ sơ bên trong ghi chép lúc ấy bị bắt mấy người danh tự cùng ngoại hiệu. Ta xem một chút. Lý Kiến Quốc tranh thủ thời gian lại gần. Trên danh sách viết: Triệu Mạnh, ngoại hiệu Sơ Đường, Tôn Tiểu Quân, ngoại hiệu Hầu Tử, Chu Ba, ngoại hiệu Thổ Cẩu, Lý Vệ Đông, không ngoại hiệu. Sơ Đường, Hầu Tử. Đúng, chính là mấy cái này danh nhi. Lý Kiến Quốc kích động vô đuổi, ta nhớ ra rồi. Cái này Triệu Mạnh chính là cái kia dẫn đầu. Đau đầu, đi vào qua nhiều lần. Còn có cái này Tôn Tiểu Quân, gây đến cùng khỉ, chạy nhanh. Cái này Chu Ba, buồn bực đi à nha, nhưng ra tay hắc. Cái này Lý Vệ Đông. Lý Kiến Quốc nhìn xem cái tên này, lông mày lại nhăn đi lên, Lý Vệ Đông. Tên này mà cũng có chút quen, nhưng giống như về sau không chút nghe nói qua. Lục Gia giật mình. Lý Vệ Đông, không ngoại hiệu. Tại Lưu Manh đoàn thể bên trong, không có ngoại hiệu ngược lại có chút kỳ quái. Hắn tranh thủ thời gian lật xem hồ sơ phía sau xử lý ghi chép biểu hiện, lúc ấy mấy người này bởi vì tình tiết hơi nhẹ, chủ yếu là phê bình giáo dục cùng bồi thường tổn thất, liền bị gia thuộc lĩnh trở về. Không có càng nhiều liên quan tới cái này Lý Vệ Đông tin tức. Tranh thủ thời gian, đem phần này hồ sơ sao chép cho lão Trần đưa đi. Lý Kiến Quốc nói, có phần danh sách này, điều tra phạm vi lập tức rút nhỏ. Đội hình sự lập tức hành động, căn cứ trên danh sách tính danh cùng đại khái tuổi tác, đi thăm dò tìm những người này hạ lạc. Kết quả rất nhanh phản hồi về tới. Triệu Mạnh, Sơ Đương về sau bởi vì nhiều lần cướp bóc đả thương người, phán quyết trọng hình, bây giờ còn đang trong lao ngồi xuống đâu. Tôn Tiểu Quân, Hầu Tử bởi vì trộm cướp tội đi vào qua mấy lần, về sau thay đổi triệt để. Nghe nói bây giờ tại tỉnh lận cận cái nào đó xưởng nhỏ làm công. Chú Ba, Thổ Cẩu nhiều năm trước cũng bởi vì đánh nhau gây nên người trọng thương lẩn trốn một mực chưa bắt được, đến nay tung tích không rõ. Lý Vệ Đông, cha không người này. Đúng vậy, hộ tịch hệ thống bên trong tìm không thấy phù hợp ở độ tuổi này, cái tên này, đồng thời cùng Nam Bãi Phiến khu có liên quan Lý Vệ Đông. Thật giống như người này hư không tiêu thất đồng dạng. Lý Vệ Đông. Lý Kiến Quốc lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ ra rồi, cái này Lý Vệ Đông, nhà hắn giống như chính là Tây Ngoại Ô bên kia. Đúng, không sai. Cha hắn mẹ trước kia là Tây Ngoại Ô cái kia giả xưởng máy công nhân viên trước. Nhà máy đóng cửa về sau, giống như liền dọn đi rồi. Tây Ngoại Ô, giả xưởng may. Kia phiến địa phương, về sau liền bị khai phát thành hiện tại công trường. Tất cả manh mối, tựa hồ một nháy mắt đều hội tụ đến cái này cha không người này Lý Vệ Đông trên thân. Chẳng lẽ, công trường bên trong kia cố hải cốt, chính là cái này mất tích vài chục năm Lý Vệ Đông. Đinh, thành công tham dự vụ án điều tra. Mấu chốt tin tức liên quan cùng logic năng lực trình thám đạt được nghiệm chứng. Logic suy luận thăng cấp Level 2 Level 3 một cố càng thêm rõ ràng, kín đáo tư duy logic năng lực cùng tin tức liên quan năng lực tràn vào trong đầu. Lục Giã cảm giác ý nghĩ của mình trong nháy mắt mở rộng rất nhiều, có thể đem những cái kia giải rắc manh mối càng nhanh xuyên kết hợp lại. Level 3 logic suy luận đã tương đương với ưu tú cảnh sát hình sự trình độ. Chương 18, tham biếng cùng lực cản chương 18, tham biếng cùng lực cản mục tiêu khóa chặt. Phân cục đội hình sự lập tức đem điều tra trọng điểm hoàn toàn tập trung đến cái này mất tích nhiều năm Lý Vệ Đông trên thân. Nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm tới người nhà của hắn, thu hoạch DNA hàng mẫu để cùng công trường hải cốt tiến hành so với. Lý Kiến Quốc cùng Lục Giã lần nữa gánh vác lên thăm viếng nhiệm vụ. Bọn hắn muốn đi tìm Lý Vệ Đông lúc đầu nhà, hoặc là biết gia đình hắn tình huống hàng xóm cũ. Căn cứ trong hồ sơ mơ hồ ghi lại địa chỉ, bọn hắn tìm được Tây Ngoại Ô giả xưởng may khu ký túc xá. Nơi này đại bộ phận đã xét tiên, biến thành một mảnh công trường, chỉ còn lại mấy tòa nhà lung lay sắp đổ cũ lâu còn không có hủy đi. Nghe ngóng mấy người, mới tìm được một cái trước kia cùng Lý Vệ Đông nhà ở tại cùng một tòa nhà lao thái thái. Lão thái thái nghe nói cảnh sát nghe ngóng Lý Vệ Đông nhà, sắc mặt liền có chút không được tự nhiên. Lão Lý ra a, ai, nghiệp chúng nha. Lão thái thái thẳng lắc đầu, nhà hắn tiểu tử kia không học tốt, đi theo người xấu mù hôn, đem hắn cha mẹ tức giận đến quá sức. Vậy ngài biết bọn hắn về sau chuyển đi nơi nào sao? Lý Kiến Quốc hỏi. Không biết, ta nhà máy đóng cửa sau liền đường ai nấy đi. Giống như nghe nói Lão Lý về sau sinh bệnh chết. Lão bà hắn giống như cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ đi ngoại địa, cụ thể cũng không rõ ràng. Lão thái thái nói đến mập mờ suy đoán. Vậy ngài còn nhớ rõ Lý Vệ Đông đại khái là lúc nào không thấy sao? Lục Gia truy vấn. Lão thái thái cố gắng nghĩ nghĩ, ai nha, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tựa như là ngàn hy năm tả hữu. Đúng, giống như chính là khi đó không bao lâu, liền lại cũng chưa từng thấy qua đứa bé kia. Lúc ấy còn nghe nói là cùng người chạy phương Nam làm công đi. Dù sao về sau cũng không tin mà. Thời gian điểm, tựa hồ cũng đối được. Nhưng lão thái thái hiển nhiên biết chút ít cái gì, lại muốn nói lại thôi. Lý Kiến Quốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lục Gia hiểu ý. Xuất ra Lý Vệ Đông tấm kia mơ hồ hồ sơ ảnh chụp sao chép kiện, a gì, ngài lại nhìn kỹ một chút, đối với hắn còn có ấn tượng sao? Hắn trước khi mất tích có cái gì dị thường, hoặc là với ai từng có mâu thuẫn? Lão thái thái nhìn xem ảnh chụp, ánh mắt có chút trốn tránh, ai nha, cảnh sát đồng chí, đều đi qua lâu như vậy chuyện, ta thật nhớ không rõ. Các ngươi liền đừng hỏi nữa. Cái này thái độ, rõ ràng là có lo lắng. Lại thăm viếng mấy nhà hàng xóm cũ, tình huống không sai biệt lắm. Hoặc là nói nhớ không rõ, hoặc là liền hàm hồ nói khả năng đi làm việc, hỏi sâu liền không chịu lại nói. Giống như có một tầng vô hình lưới tại ngăn trở bọn hắn tìm kiếm năm đó chân tướng. Xem ra chuyện năm đó không có đơn giản như vậy. Lý Kiến Quốc đứng tại cũ nát túc xá lầu dưới, đốt điếu thuốc, sắc mặt nghiêm túc. Những này hàng xóm cũ giống như đều đang sợ cái gì? Sợ cái gì? Sợ ưng chảo bang những người khác trả thù. Lục Giã suy đoán, Dù sao cái kia Sơn Nưng còn đang ngồi tù, hầu tử tại ngoại địa, thổ cầu đang lẩn trốn, đều không phải là loại lương thiện. Có khả năng Lý Kiến Quốc phun ra vòng khói, hoặc là bọn hắn biết một chút nội tình gì, nhưng không dám nói. Manh mối tựa hồ lại kẹp lại, tìm không thấy Lý Vệ Đông trực hệ, liền không cách nào tiến hành DNA so với, liền không cách nào cuối cùng xác định hải cốt thân phận. Bản án lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Trên đường trở về, Lục Dã có chút không cam tâm. Hắn thử nghiệm trong đầu hỏi thăm hệ thống có thể hay không căn cứ hiện hữu tin tức, Lý Vệ Đông, Ương Trảo Bang thành viên, hẹn 1999-2005 mất tích, Tây Ngoại Âu Nguyên xưởng may ký túc xá, tiến hành chiều sâu manh mối xứng đôi hoặc phỏng đoán. Tin tức thu được. Đang tiến hành chiều sâu phân tích thôi diễn căn cứ vào hiện hữu tin tức, xác suất phỏng đoán, một mục tiêu nhân vật Lý Vệ Đông đã tử vong, xác suất 78.2. Nguyên nhân tử vong cùng Ương Trảo Bang nội bộ liên quan độ, xác suất 65.3. Thành viên gia đình nhưng có thể biết được bộ phận nội tình nhưng tồn tại lo lắng, xác suất 72. Đề nghị, trọng điểm loại bỏ Ương Trảo Bang hiện có thành viên, Triệu Mạnh, Tôn Tiểu Quân, hoặc thân mật quan hệ xã hội, tìm kiếm đột phá khẩu. Hệ thống phỏng đoán, cùng hắn cùng Lý Kiến Quốc phán đoán cơ bản nhất trí. Xem ra, nếu muốn đánh bắt đầu mặt, còn phải từ Ương Trảo Bang mấy cái kia còn tìm được trên thân người ra tay. Chương 19, tham thủ cùng Hoang Nôn chương 19, tham thủ cùng Hoang Nôn phân cục đội hình sự tiếp thu đề nghị. Quyết định chia binh hai đường. Một đường, đi tỉnh lận cận tìm cái kia thay đổi triệt để hầu tử Tôn Tiểu Quân hỏi một chút tình huống. Một đường khác, đi ngục giam thẩm vấn còn tại bị tù Sơn Ương Triệu Mạnh. Lý Kiến Quốc cùng Lục Dã đi theo cảnh sát hình sự lao trần, đi giam giữ Triệu Mạnh ngục giam. Cách tham tù pha lê, Lục Dã lần thứ nhất gặp được cái này Ương Trảo Bang năm đó lao đại. Triệu Mạnh hơn 40 tuổi dáng vẻ, bởi vì trường kỳ bị tù, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ mang theo một câu ngoan lệ cùng kiệt ngạo bất thuần. Tạo lấy đầu trọc, dáng người nhìn rất khỏe mạnh. Nhìn thấy cảnh sát, hắn một mặt không kiên nhẫn, lại làm gì? Ta hảo hảo bị tù đâu, không có gì có thể lời nhắn đủ. Lao trần xuất ra Lý Vệ Đông ảnh chụp, dán tại pha lê bên trên, người này, nhận biết ta. Triệu Mạnh lướt qua, ánh mắt dường như lóe lên một cái, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ai vậy? Không biết. Không biết. Lao Trần cười lạnh, Lý Vệ Đông. Năm đó theo ngươi lan lột. Ngoại hiệu không có, liền gọi Lý Vệ Đông. Nha. Hắn A. Triệu Mạnh làm bộ lại liếc mắt nhìn, bao nhiêu năm không gặp, sớm quên. Thế nào? Hắn về sau đi đâu? Lao Trần nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta nào biết được. Nhưng có thể về nhà chồng chọn đi. Hoặc là đi phương Nam làm việc. Năm đó giải thể về sau, liền ai đi đường đấy. Triệu Mạnh trả lời giọt nước không lọt, biểu lộ tự nhiên. Giải thể. Vì cái gì giải thể? Ngắn thôi, còn có thể vì sao? Con nít danh, còn có thể chơi cả một đời. Triệu Mạnh nhún nhún vai. 1999 cuối năm hoặc là năm 2000 sơ, Lý Vệ Đông mất tích. Việc này ngươi biết không? Lao Trần đột nhiên hỏi. Triệu Mạnh trên mặt cơ bắp tựa hồ co quắp một chút, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng Lục Dạ chi tiết bắt giữ lở vở 2 rõ ràng bắt được điểm này mất tự nhiên. Mất tích? Ha ha, khôi hài a. Lớn như vậy người còn có thể ném đi. Đoán chừng là chọc chuyện gì, mình đường chạy đi. Triệu Mạnh ngữ khí mang theo điểm khinh thường, nhưng ánh mắt có chút phiêu hốt. Đi đường. Tây ngoại ô công trường gần nhất đào ra ít đồ, ngươi biết không? Lao Trần tiếp tục tạo áp lực. Triệu Mạnh sắc mặt có chút thay đổi một chút, nhưng rất nhanh che giấu quá khứ, công trường. Đào ra cái gì liên quan ta cái rắm? Ta ở bên trong ngồi xuống đâu, cái gì cũng không biết. Vô luận Lao Trần hỏi thế nào, Triệu Mạnh chính là một mực chắc chắn, không biết, không rõ ràng, quên. Hỏi gấp, hắn liền bắt đầu chơi xỏ lá, cảnh sát, ta cái này tranh thủ giảm hình phạt đâu, các ngươi giả hỏi cái này chút chuyện xưa sửa sự tình, là không phải là không muốn để cho ta tốt. Hỏi thăm tiến hành hơn nửa giờ, không thu hoạch được gì. Triệu Mạnh rõ ràng đang giấu giếm cái gì, nhưng hắn tâm lý tố chất rất tốt, phòng thủ nghiêm mật. Trên đường trở về, Lão Trần tức giận tới mức mắng, và nó, kẻ ra đời. Khẳng định biết một chút cái gì. Lý Kiến Quốc ngược lại là tương đối bình tĩnh, bình thường. Hắn cái loại người này, coi như biết, cũng sẽ không dễ dàng nói. Mà lại sự tình qua đi lâu như vậy, không có chứng cứ, hắn càng không sợ. Lục Giã không nói chuyện, hắn một mực tại hồi tưởng Triệu Mạnh ngay lúc đó hơi biểu lộ. Trong nháy mắt kia khẩn trương cùng ánh mắt lấp lóe, tuyệt đối có vấn đề. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Triệu Mạnh không chỉ có nhận biết Lý Vệ Đông, mà lại rất có thể biết Lý Vệ Đông mất tích chân tướng. Thậm chí, khả năng cùng chi có quan hệ. Một bên khác, đi tỉnh lận cận tìm hầu tử Tôn Tiểu Quân cảnh sát hình sự cũng truyền về tin tức. Tôn Tiểu Quân ngược lại là rất phối hợp, biểu hiện được thành thật. Hắn nói mình đã sớm cải tà quy chính bây giờ tại trong xưởng làm việc, lấy vợ sinh con, không muốn lại cùng quá khứ có bất luận cái gì liên lụy. Hỏi Lý Vệ Đông, hắn biểu thị không nhớ rõ lắm giống như đúng là rất nhiều năm trước liền không có tin tức, đoán chừng là đi ngoại địa. Hỏi vì cái gì giải thể, hắn cũng nói là tự nhiên giải tán. Nghe không có sơ hở gì, nhưng thăm viếng cảnh sát hình sự cảm giác Tôn Tiểu Quân tựa hồ có chút quá tại khẩn trương cùng tận lực né tránh. Hai bên hỏi thăm, tựa hồ cũng lâm vào thế bí. Đối phương tựa như đã hẹn, thủ khẩu như mình. Thật chẳng lẽ liền bắt bọn hắn không có biện pháp? Chương 20, đột phá mới miệng chương 20, đột phá mới miệng bản án lần nữa kẹp lại, tất cả mọi người có chút đề bài. Chẳng lẽ biết rất rõ ràng bọn hắn khả năng che giấu chân tướng, lại bởi vì chứng cứ không đủ, thời gian xa xưa, liền bắt bọn hắn không có cách nào. Ngày này, Lục Gia tại trong sở chỉnh lý gần nhất thăm viếng ghi chép. Hắn đem liên quan tới Lý Vệ Đông nhà, hàng xóm cũ, cùng Triệu Mạnh cùng Tôn Tiểu Quân phản ứng, đều kỹ càng ghi xuống. Hắn lo di suy luận LV3 năng lực để hắn không tự giác bắt đầu lặp đi lặp lại trải vớt những tin tức này, ý đồ tìm tới bị sơ sót chi tiết hoặc là lo dịp lỗ thủng. Hắn nhìn xem trong ghi chép hàng xóm cũ nhóm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhìn xem Triệu Mạnh trong nháy mắt kia khẩn trương, nhìn xem Tôn Tiểu Quân quá phối hợp biểu hiện. Đồng nhiên, hắn chú ý tới một vấn đề. Vô luận là hàng xóm cũ, vẫn là Triệu Mạnh, Tôn Tiểu Quân, tại nâng lên Lý Vệ Đồng cuối cùng đi hướng lúc, đều cung cấp một cái tương tự, nhìn như giải thích hợp lý, đi Vương Nam làm việc. Thuyết pháp này, nghe rất phổ biến, cũng rất khó kiểm chứng, là che giấu mất tích hoàn mỹ lấy cớ. Nhưng là, vì cái gì tất cả mọi người thuyết pháp sẽ như thế nhất trí? Nếu như là tự nhiên giải tán, các tự nhu sinh, vì sao lại đối một cái bình thường thành viên hướng đi có như thế thống nhất trí nhớ mơ hồ? Cái này không giống trùng hợp, càng giống là một loại sớm thống nhất tốt đường kính. Hơn một cái năm trước liền ước định cẩn thận thuyết pháp. Nếu như cái này giả thiết thành lập, vậy liền mang ý nghĩa Lý Vệ Đông mất tích tuyệt đối không phải đơn giản lạc đường hoặc là ngoài ý muốn, mà là người biết chuyện cộng đồng che giấu một cái bí mật. Bí mật này rất có thể cùng tử vong của hắn có quan hệ. Mà năm đó Ưng Trảo Bang hoạch tâm thành viên Triệu Mạnh, Tôn Tiểu Quân, thậm chí cái kia đang lẩn trốn chú ba đều có thể tham dự trong đó. Lục Giá bị mình cái này suy luận kinh ngạc một chút, hắn lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Kiến Quốc cùng Lão Trần. Lý Kiến Quốc cùng Lão Trần nghe xong trầm tư thật lâu. Tiểu tử ngươi phân tích đến có chút đạo lý a. Lão Trần đống nhiên vô bàn một cái, đúng a, vì cái gì thuyết pháp đều mẹ hắn đồng dạng đi Vương Nam làm công, đây cũng quá đúng dịp. Lý Kiến Quốc cũng gật gật đầu, nếu như là dạng này, kia đột phá khẩu khả năng còn tại nội bộ bọn họ, giữa bọn hắn khẳng định có liên hệ hoặc là có ăn ý nào đó. Nhưng là đánh như thế nào phá loại này ăn ý đâu? Triệu Minh trong tủ sát miệng răng bằng đồng, Tôn Tiểu Quân tại ngoại địa biểu hiện phối hợp nhưng giọt nước không lọt, Chu Ba đang lẩn trốn tìm không thấy, tựa hồ vẫn là không có cách nào. Lục Giang nghĩ nghĩ nói, Trần đội, sư phó, các ngươi nói nếu như Lý Vệ Đông mất tích thật cùng bọn hắn có quan hệ, như vậy bọn hắn sợ nhất là cái gì? Sợ nhất đương nhiên là sự tình bại lộ a. Lao Trần nói, không đúng. Lục Giang lắc đầu, logic suy luận lờ vờ ba năng lực để hắn tư duy càng phát ra rõ ràng, sự tình qua đi lâu như vậy xương cốt đều nhanh hóa không có, bọn hắn sợ nhất hẳn không phải là sự tình bản thân bại lộ, mà là đồng bọn phản bội. Giữa bọn hắn cũng không phải là bền chắc như thép. Triệu Minh đang ngồi tù, Tôn Tiểu Quân nghĩ tẩy trắng sinh hoạt, Chu Ba chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ích lợi của bọn hắn tố cầu thị không giống, chỉ cần để bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, cảm giác đối phương có thể sẽ vì tự vệ mà mở miệng trước, bọn hắn công thủ đồng minh liền có thể xuất hiện khe hở. Kế ly gián, Lý Kiến Quốc nhãn tình sáng lên. Đúng, Lục Giã khẳng định nói, tỉ như chúng ta có thể lại đi tiếp xúc Tôn Tiểu Quân, lơ đãng lộ ra một chút Triệu Mạnh giống như nhà ra ý tứ, hoặc là trái lại. Lao Trần bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hảo tiểu tử, cái này đầu óc đủ, cứ làm như thế, ta lập tức sắp xếp người lại đi một chuyến tỉnh lân cận, hảo hảo cùng cái kia hầu tử tâm sự, một cái đột phá mới miệng tựa hồ đang ở trước mắt, lần này công tâm là thượng sách. Chương 21, tâm lý đánh cờ. Chương 21, tâm lý đánh cờ. Phân cục đội hình sự lập tức hành động, chế định kỹ càng kế hoạch, chủ công phương hướng liên đặt ở tỉnh lận cận cái kia nhìn như đã thay đổi triệt để Tôn Tiểu Quân trên thân. Lần này đi không chỉ hai người, mà là từ kinh nghiệm phong phú thẩm vấn chuyên gia Lão Trần tự mình dẫn đội, còn mang tới hơi biểu lộ phân tích phương diện đồng sự, chiến trận không nhỏ. Xuất phát trước, mọi người vừa cẩn thận phục bản Tôn Tiểu Quân lần trước tiếp nhận hỏi thăm lúc tất cả chi tiết thu hình lại. Lục Giã cũng bị gọi đi cùng một chỗ nhìn. Hắn chi tiết bắt giữ LV2 cùng logic suy luận LV3 ngay tại lúc này có thể cung cấp không giống thị giác. Thu hình lại bên trong, Tôn Tiểu Quân biểu hiện được xác thực thành thật, hỏi gì đáp nấy, thái độ rất tốt. Nhưng Lục Giã chú ý tới mấy cái nhỏ xíu địa phương, đương hỏi Ưng Trảo Bang vì cái gì giải tán lúc, Tôn Tiểu Quân tay vô ý thức bóp một chút khe quần, mặc dù rất nhanh bung ra. Đương hỏi Lý Vệ Đông lúc, ánh mắt của hắn có trong nháy mắt rời rạc, không có nhìn thẳng cảnh sát. Nhất là cuối cùng cảnh sát đứng dậy cáo biệt lúc, hắn rõ ràng thở dài một hơi, bả vai đổ xuống tới động tác biên độ có chút lớn. Những chi tiết này, đơn độc nhìn không có gì, nhưng tổ hợp lại, liền rõ ràng lấy một cô biểu diễn cùng khẩn trương vết tích. Tiểu tử này, trong lòng tuyệt đối có quỷ. Lao Trần chỉ vào dừng lại hình tượng nói, lần này đi, liền công hắn điểm ấy. Muốn để hắn cảm thấy, Triệu Mạnh bên kia đã gánh không được, nếu là hắn nếu không nói, liền thành dê thế tội. Vài ngày sau, Lão Trần dẫn đội trở về. Tiến đồn công an, Lão Trần liền thẳng đến Lý Kiến Quốc văn phòng, mang trên mặt không ức chế được hưng phấn, "Lão Lý, có hy vọng." Lục Giã vừa vặn cũng tại, tranh thủ thời gian cho Lão Trần rót chén nước. Lão Trần ngực uống xong, lau miệng, "Hắc. Cái kia Tôn Tiểu Quân, ngay từ đầu còn cùng chúng ta giả đâu, mở miệng một tiếng cải tà quy chính, cái gì cũng không biết. Chúng ta liền theo kế hoạch, từng chút mài, cùng hắn trò chuyện gia đình, trò chuyện hài tử, trò chuyện hắn cuộc sống bây giờ khó khăn biết bao, để hắn buông lòng cảnh giác." Sau đó, lơ đãng lộ ra nói Triệu Mạnh trong tù cảm xúc không quá ổn định, luôn làm ác mộng, nói mê sảng, nâng lên cái gì đồng tử thật xin lỗi loại hình tử. Vừa mới bắt đầu Tôn Tiểu Quân còn cố giả bộ chấn định, nói Triệu Mạnh nói hiệu nói vượng. Chúng ta liền lại tăng giá cả, nói chuyện năm đó, quá khứ liền đi qua hiện tại chủ yếu là tìm tới Lý Vệ Đông, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho hắn người nhà một cái công đạo. Ai nói ra trước đã, ai tính có biểu hiện là công. Nếu như bị đồng bọn đoạt trước nói kia tính chất liền không đồng dạng. Cứ như vậy ngay cả gõ đái đả, tâm lý thế công làm đã hơn nửa ngày. Lao Trần vô đuổi, tiểu tử kia rốt cục gánh không được. Cái chán đứa ra mồ hôi, tay run đến khói đều bắt không được. Cuối cùng, hắn ấp úng xẹp bụng nói. Nói Lý Vệ Đông năm đó, khả năng không phải đi làm việc. Tựa như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Lý Kiến Quốc đội vàng hỏi. Hắn không chịu nói tỉ mỉ, liền nói thời gian quá lâu, nhớ không rõ. Chỉ mơ hồ nói, tựa như là bởi vì một lần trộm đồ chia của không đồng đều, nội bộ cãi vã, động thủ. Sau đó Lý Vệ Đông liền rốt cuộc không có xuất hiện. Triệu Minh lúc ấy nói hắn đường chạy, để mọi người về sau đều nói như vậy. Lao Trần đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ này đã rất rõ ràng. Lý Vệ Đông rất có thể chết bởi nội chiến, mà lại Triệu Minh là chủ đạo người. Trong đại đột phá, mặc dù Tôn Tiểu Quân vẫn là không dám nói ra toàn bộ trận tướng, nhưng đã xé mở một cái lỗ hổng lớn. Lập tức xin đối Triệu Minh tiến hành lần thứ hai thẩm vấn. Lao Trần hưng phấn nói, lần này, cầm Tôn Tiểu Quân khẩu cung đi. Ta nhìn hắn còn thế nào giả. Lục Gia trong lòng cũng trở nên kích động. Hệ thống phỏng đoán bị nghiệm chứng. Kế ly gian có hiệu quả. Đinh. Tham dự mấu chốt thẩm vấn sách lược chế định cũng cung cấp hữu hiệu quan sát phân tích, thẩm vấn thoại thuật tăng cấp. Level 1 Level 2 đối hơi biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân sức quan sát tăng lên. Một cỗ mới cảm giác lực dung nhập ý thức, để hắn đối người khác cảm xúc cùng ẩn tàng ý nghĩ bắt giữ càng thêm mẹ cảm. Chương 22, bằng chứng. Lần thứ hai thẩm vấn Triệu Mạnh, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Lao Trần trực tiếp đem Tôn Tiểu Quân mập mờ suy đoán ghi chép sao chép kiện đập vào Triệu Mạnh trước mặt. Triệu Mạnh, Tôn Tiểu Quân nhưng đều nói, 1999 cuối năm, lần kia trộm xưởng thép sắt vụn về sau, bởi vì chiếc của các ngươi nội bộ độc thủ, Lý Vệ Đông xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào? Triệu Mạnh nhìn xem kia phần ghi chép, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trán nổi gân xanh lên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng hung ác. Đánh rắm. Tôn Tiểu Quân mẹ hắn nói hiệu nói vượng. Hắn vu oan ta. Triệu Mạnh bỗng nhiên đứng lên, cảm xúc kích động, bị giáng ngủ cấn trở về. Vu oan? Hắn bị cái gì vu oan ngươi? Các ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Lao Trần lạnh lùng hỏi. Triệu Mạnh nhất thời nghẹn lời, thở hổn hển, ánh mắt loạn chuyển. Lý Vệ Đông đến cùng thế nào? Có phải hay không là ngươi thất thủ giết hắn? Lao Trần thừa thắng xông lên. Ta không có. Không phải ta. Triệu Mạnh cơ hồ là hét ra, nhưng trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Đó là ai? Chu Ba. Vẫn là chính Tôn Tiểu Quân. Triệu Mạnh cắn răng, không nói. Nhưng hắn kịch liệt bộ ngực phập phồng cùng tay run rẩy, bại lộ nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Triệu Mạnh, sự tình trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới Lý Vệ Đông Di Hải, để hắn nhập thổ vi an. Ngươi là cuối cùng gặp qua hắn nhân chi một, ngươi chẳng lẽ liền một điểm không hổ thẹn sao? Ngươi liền không muốn vì hắn làm chút gì? Lao Trần đổi cái góc độ, đánh tình cảm bài. Triệu Mạnh cúi đầu, hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ, móng tay đều nhanh bóp vào trong thịt. Trầm mặc cực kỳ lâu. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hắn thô trọng tiếng hít thở. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn, ta nói, có thể tính lập công sao? Có thể giảm hình phạt sao? Lao Trần trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, vậy phải xem ngươi nói là cái gì, lớn bao nhiêu giá trị. Triệu Mạnh lại dãy rủa trong chốc lát, rốt cục giống như là quả cầu ra xì hơi, co quắp trên ghế. Lý Vệ Đông, sắp thực chết rồi, nhưng không phải ta giết. Hắn đứt quãng bắt đầu bàn giao. Theo hắn nói, năm đó lần kia ăn cắp về sau, bởi vì chia của không đồng đều, Lý Vệ Đông cùng Chu Ba phát sinh cãi vã kịch liệt, về sau độc thủ. Chu Ba thất thủ dùng côn sắt đánh trúng Lý Vệ Đông đầu, lúc ấy lại không được. Bọn hắn lúc ấy đều dọa sợ. Triệu Mạnh làm lão đại, vì bảo toàn mọi người, liền đề nghị đem thi thể bụng chôn, sau đó thống nhất đường kính, liền nói chính Lý Vệ Đông đi phương Nam làm việc. Chôn xác địa điểm, ngay tại Tây Ngoại Ô giả xưởng may phía sau một mảnh đất hoang bên trong. Lúc ấy nơi đó rất vắng vẻ, không ai đi. Về sau, nhà máy đóng cửa, khai phát. Chỗ kia giống như liền biến thành công trường. Triệu Mạnh nói xong, cả người giống bị rút sạch khí lực. Tây Ngoại Ô giả xưởng may phía sau đất hoang. Ngay tại lúc này phát hiện hải cốt công trường. Thời gian, địa điểm, nguyên nhân, tất cả đều đối mặt. Xem ra, chân tướng rõ ràng. Lý Vệ Đông chết bởi nội chiến, thất thủ giết người chính là Chu Ba, Triệu Mạnh cùng Tôn Tiểu Quân tham dự chôn xác dấu diếm. Lao Trần Cường đè ép kích động, để Triệu Mạnh tại ghi chép bên trên ký tên đồng ý cầm tới khẩu cung, tất cả mọi người thở dài một hơi. Vài chục năm án chưa giải quyết, mắt thấy là phải phá. Nhưng Lục Dã nhìn xem thẩm vấn thu hình lại bên trong Triệu Mạnh bàn giao lúc dáng vẻ, trong lòng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn thẩm vấn thoại thuật Level 2 cùng sau khi tăng lên sức quan sát, để hắn cảm giác Triệu Mạnh tại tự thuật lúc, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ phía bên phải phía trên phiêu hốt, bình thường bị cho rằng là lập dấu hiệu, mà lại nâng lên Chu Ba giết người lúc, ngựa khí quá thông thuận, giống như là đọc thuộc lòng tốt lý do thoái thác. Nhưng hiện hữu chứng cứ cùng khẩu cung, logic bên trên là hoàn chỉnh. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Lục Giá đầu ngón tay vô ý thức đánh mặt bàn, trong đầu hiện lên Triệu Mạnh con người hơi co lại trong nháy mắt, cái này chi tiết cùng lúc trước hắn khai tồn tại vi diệu sai lầm. Trước không báo cáo, nhưng đến âm thầm nhìn chằm chằm. Hắn ở trong lòng mặc niệm, lập tức điều ra hệ thống cảnh vụ, bổ sung đánh dấu Triệu Mạnh nói chuyện hành động mâu thuẫn, cần hai lần kiểm tra đối chiếu sự thật. Lục Giá lắc đầu, khả năng chỉ là Triệu Mạnh loại người này thói quen nói láo mà thôi. Chương 23, vết tích nói chuyện mặc dù Triệu Mạnh cung cấp chôn xác địa điểm cùng đại khái trải qua, nhưng cùng công phát hiện hải cốt tình huống, còn cần tiến hành càng tính xác so với cùng nghiệm chứng. Đội hình sự lần nữa mời pháp y cùng vết tích chuyên gia, hợp phát hiện hải cốt danh cùng trung quanh, tiến hành một lần càng tinh tế hơn hai lần điều tra. Hy vọng có thể tìm tới càng nhiều có thể bằng chứng Triệu Mạnh khẩu cùng vật chứng. Thì như, năm đó chôn xác dùng công cụ. Thì như, người chết quần áo cái khác mảnh vỡ. Thì như, có thể chứng minh thân phận hung thủ vết tích. Lục Giá cũng đi theo điều tra đội ngũ lần nữa đi vào công trường. Lần này, hắn vận dụng mình hiện trường điều tra LV2 năng lực, càng thêm cẩn thận quan sát đến hố bích tầng đất kết cấu, cùng tàn mát hải cốt xung quanh mỗi một tấc bùn đất. Các chuyên gia dùng cái sàng một chút xíu loại bỏ móc ra đất mặt. Đột nhiên, một cái nhân viên kỹ thuật hô nhất thanh, có phát hiện. Tại khoảng cách chủ yếu hải cốt đống đại khái xa nửa mét một chỗ trong lớp đất, xì ra đến một vật. Là một cái đã dỉ xét đến vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng bằng sắt vật. Đại khái ngón tay dài ngắn, một mặt có chút nhọn, một chỗ khác như cái vòng. Cái này, giống như là cái tua vít, hoặc là cái rủi. Kỹ thuật viên cẩn thận đem nó bỏ vào vật chứng túi. Lục ra giật mình, tua vít, cái rủi. Hắn lập tức nhớ tới Triệu Mãnh khẩu cung bên trong nâng lên, Chu Ba là dùng côn sắt đánh trúng Lý Vệ Đông đầu. Côn sắt cùng tua vít khác biệt cũng lớn, nhưng hắn không có lập tức nói ra, chỉ là yên lặng đi lại. Đón lấy, lại lần lượt phát hiện vài miếng cực nhỏ nhan sắc càng đậm hàng dệt mảnh vỡ, cùng khi trước phát hiện hư thối vài vóc tựa hồ không giống nhau lắm. Còn có, tại hố bích cái nào đó mặt cắt bên trên, kỹ thuật viên phát hiện tầng đất nhan sắc có nhỏ xíu khác biệt, giống như là về sau lấp lại. Những này đều nhất nhất bị ghi chép cùng lấy mẫu. Trở lại trong cục, đối với mấy cái này phát hiện mới vật chứng tiến hành sơ bộ xử lý cùng phân tích. Cái kia gì xét đồ sắt, trải qua cẩn thận thanh lý cùng ít quang quét hình, cơ bản xác nhận là một thanh khá lớn cán cây gỗ đã hư thối biến mất cái bản bít, mà không phải côn sắt. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Triệu Mãnh cầu cung lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng không hợp, là hắn nhớ lầm rồi, vẫn là hắn đang nói láo. Đúng lúc này, pháp y bên kia cũng chuyển tới mới hải cốt kiểm tra báo cáo. Tại cây kia trước đó phát hiện hư hư thực thực duệ khí vết cắt xương sườn bên trên, thông qua càng bội số lớn hơn suất kính hiển vi điện tử quan sát, phát hiện kia dấu vết vi mô hình thái càng phù hợp mũi nhọn duệ khí tạo thành đâm bị thương hoặc là quẹt làm bị thương, mà không phải côn đồng loại cùn khí đập nện tổn thương. Mà lại tại xương đầu thiếu thốn tình huống dưới, đối cái khác xương cốt kiểm tra phát hiện, người chết răng từng có qua nhiều chỗ cổ xưa tính tổn hại cùng chữa trị vết tích. Tin tức này càng là giống một viên bom. Nếu như Lý Vệ Đông là đầu lọt vào côn đồng trọng kích chí tử, vì cái gì xương sườn bên trên sẽ có mũi nhọn duệ khí vết cắt? Triệu Mãnh cầu cung, lỗ thủng càng lúc càng lớn. Tình tiết vụ án đột nhiên trở nên phức tạp. Chẳng lẽ Triệu Mãnh nói dối? Lý Vệ Đông chết cũng không phải là hắn miêu tả như thế. Hung thủ thật sự khả năng không phải Chu Ba, hoặc là quá trình xa so với nội chiến thất thủ muốn phức tạp. Đinh. Thông qua cẩn thận quan sát cùng logic phân tích, phát hiện mấu chốt mâu thuẫn điểm, thành công chất vấn hư giả khẩu cung. Logic năng lực trình thám thăng cấp. LV3 LV4 hiện trường điều tra thăng cấp. LV2 LV3 một cỗ càng cường đại hơn năng lực phân tích cùng sức quan sát tràn vào trong đầu. LV4 logic suy luận đã tiếp cận đỉnh tiêm cảnh sát hình sự trình độ, có thể tùy tiện xem thấu rất nhiều hoang ngôn cùng cả bẫy. LV3 hiện trường điều tra, để hắn đối hoàn cảnh cùng vật chứng cảm giác đạt đến độ cao mới. Lục Gia cảm thấy mình tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng cùng nhạy cảm. Chương 24, đảo ngược cùng nghi ngờ chương 24, đảo ngược cùng nghi ngờ trần đội, kỹ thuật đội vừa đưa tới bổ sung báo cáo. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát Tiểu Ngô nắm chặt một chồng giấy chạy vào, gót giày tại gạch men sứ trên mặt đất đập ra thanh thủy bang, pháp y bên kia một lần nữa duyệt lại hải cốt, còn có cái vận bít lý hóa kiểm nghiệm kết quả, đều ở chỗ này. Lao Trần chính đối Triệu Mãnh hai lần trước khẩu cung ghi chép nhíu mày, lòng bàn tay tại Chu Ba dùng côn sắt đánh chết Lý Vệ Đông hàng chữ kia bên trên lặp đi lặp lại cọ, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, tiếp nhận báo cáo lúc đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lục Giá lại gần, hai người đầu sát bên đầu, ánh đèn tại trên báo cáo bỏ ra hai đạo trùng điệp cái bóng. Tình tiết vụ án chuyển tiếp đột ngột. Triệu Mãnh khẩu cung có độ tin cậy nhận nghiêm trọng chất vấn. Cảnh sát hình sự Lao Trần sắc mặt hắc đến dọa người, mẹ nó, bị cháu trai này buộc địch, hắn biên cố sự lừa gạt chúng ta, đem trách nhiệm giao cho một cái đang đào phạm. Thế là lập tức lần thứ ba thẩm vấn Triệu Mãnh. Lần này Lao Trần trực tiếp đem dị xét cái vạn bít ảnh chụp cùng hài cốt bên trên duệ khí vết cắt kiểm tra báo cáo đập vào trước mặt hắn. Triệu Mãnh, giải thích một chút, đây là cái gì? Ngươi không phải nói Chu Ba dùng côn sắt đánh chết Lý Vệ Đông sao? Cái này xương sườn bên trên đâm bị thương cùng thanh này cái vạn bít chuyện gì xảy ra? Triệu Mãnh nhìn thấy ảnh chụp cùng báo cáo, cả người đều cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt cho tàn, bờ môi run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Vệ Đông đến cùng là chết như thế nào? Lao Trần bỗng nhiên vô bàn một cái, nghiêm nghị quát. Áp lực cực lớn dưới, Triệu Mãnh tâm lý phòng tuyến rốt cục triệt để hỏng mất. Hắn co quắp trên ghế, hai tay bụng mặt, khóc lên, không là giả vờ, là thật sợ hãi cùng tuyệt vọng khóc. Ta nói, ta đều nói, đừng hỏi nữa. Hắn đứt quãng, nói ra một cái khác phiên bản cố sự. Nguyên lai, đương năm căn bản không phải bởi vì ăn cắp chia của nội chiến, mà là Lý Vệ Đông có một lần thất thủ, bị cảnh sát bắt, hắn sợ hãi bị hình phạt, liền muốn chủ động thẳng thắn, tranh thủ xử lý oan dung, thậm chí nghị báo cáo Triệu Mãnh bọn hắn trước kia làm qua một chút nghiêm trọng hơn sự tình. Triệu Mãnh cùng Chu Ba biết về sau, vừa sợ vừa giận, sợ bị bắn đứng. Thế là, bọn hắn đem Lý Vệ Đông lừa gạt đến Tây Ngoại Ô đất hoang, buộc hắn mở miệng. Tranh chấp bên trong, Lý Vệ Đông phản kháng, Triệu Mãnh cùng Chu Ba liền động thủ. Triệu Mãnh dùng tiện tay mang cái vặn bít đâm đả thương Lý Vệ Đông, Chu Ba thì dùng tảng đá đập mạnh Lý Vệ Đông đầu. Cuối cùng, Lý Vệ Đông bị đánh chết. Hai người thất kinh, ngay tại chỗ đào hố đem hắn chôn. Sau đó uy hiếp cảm kích Tôn Tiểu Quân, thống nhất đường kính, nói Lý Vệ Đông đi phương Nam làm việc. Cho nên, Lý Vệ Đông chết, không phải thất thủ, mà là diệt khẩu. Thủ phạm chính là Triệu Mãnh cùng Chu Ba. Tôn Tiểu Quân là tòng phạm kiêm bao che. Triệu Mãnh bị tự vệ, giảm bớt chịu tội, mới đem chủ yếu trách nhiệm giao cho đang lẩn trốn Chu Ba, cũng xoắn cải công cụ sát nhân cùng chi tiết. Chân tướng vậy mà như thế tàn khốc. Tất cả mọi người cảm thấy dùng cả mình. Vì không bị bàn đứng, liền đối đã từng đồng bạn hạ như thế độc thủ. Về sau còn có thể yên tâm thoải mái sinh hoạt nhiều năm như vậy. Chu Ba hiện tại ở đâu? Lao Trần nghiêm nghị hỏi. Triệu Mạnh vẻ mặt cầu xin, ta thật không biết. Hắn đi đường về sau, liền rốt cuộc không có liên lạc qua. Khả năng sớm đã chết ở bên ngoài đi. Bản án, đến nơi này, tựa hồ chân tướng rõ ràng. Chờ đợi Triệu Mạnh cùng Tôn Tiểu Quân chính là luật pháp nghiêm trị. Mà đối Chu Ba lệnh truy nã, cũng lập tức thăng cấp. Nhưng Lục Giã nhìn xem khóc ròng ròng Triệu Mạnh, trong lòng cái kia nhỏ xíu lo nghĩ, vẫn không có hoàn toàn biến mất. Triệu Mạnh cái này bản mới bản, nghe hợp lý rất nhiều, cũng giải thích thông vật chứng bên trên mâu thuẫn. Nhưng là, vì cái gì hắn vẫn cảm thấy, Triệu Mạnh tại tự thuật Chu Ba dùng tảng đá để đầu cái này mấu chốt nhất tình tiết lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia cực kỳ bí ẩn. Như chút được gánh nặng. Giống như, cuối cùng đem nặng nhất bao phục vãi ra đồng dạng. Chẳng lẽ, trong này còn có ẩn tình? Chu Ba, thật còn sống không? Vẫn là, Triệu Mạnh vẫn tại lén gạt đi cái gì? Chương 25, mất tích hung khí chương 25, mất tích hung khí mặc dù chủ yếu tình tiết vụ án đã rõ ràng, nhưng chứng cứ liên còn cần tiến một bước hoàn thiện. Tỷ như, tìm tới càng nhiều thi thể di hài, đặc biệt là xương đầu, để nghiệm chứng trọng kích trí tử thuyết pháp. Tỷ như, tìm tới năm đó chôn xác cái khác công cụ. Tỷ như, tìm tới Chu Ba hạ lạc. Công trường rãnh đào móc công việc vẫn còn tiếp tục, phạm vi quyết trương lớn thêm không ít, nhưng vẫn không có phát hiện xương đầu cùng cái khác chủ yếu thân thể xương. Cái này rất không tầm thường. Đội hình sự phân tích có hai loại khả năng, một, xương đầu khả năng tại chôn giấu lúc liền bị cố ý tách rời xử lý hoặc là bị động vật kéo đi. Hai, khả năng thật tại lúc trước đào cơ thi công lúc bị trong lúc vô tình phá hư hoặc vật đi. Tìm tới xương đầu hy vọng càng ngày càng xa vời. Một phương diện khác, tăng cường đối Triệu Mạnh thẩm vấn, truy vấn năm đó chôn xác chi tiết, đặc biệt là hung khí hạ lạc. Triệu Mạnh bàn giao, Chu Ba dùng để nện người tảng đá kia, tiện tay ném ở trong hố cùng một chỗ chôn. Còn cái kia thanh cái bạn biết, hắn nhớ không rõ khả năng cũng ném bên trong, cũng có thể là mang đi. Nhưng hiện trường chỉ tìm được gì xét cái bạn biết, cũng không có phát hiện phù hợp miêu tả mang theo vết máu hoặc đập nện dấu vết tảng đá. Đây cũng là một cái nho nhỏ điểm đáng ngờ. Lục Giã đi theo nhân viên kỹ thuật, lần nữa cẩn thận nghiên cứu phát hiện cái vận vít một khu vực như vậy. Hắn hiện trường điều tra LV3 năng lực để hắn đối tầng đất dị thường càng thêm mẫn cảm. Hắn phát hiện cái vận vít vị trí, tầng đất tựa hồ so chung quanh hơi xốp một chút xíu, nhan sắc cũng hơi có khác biệt, giống như là về sau bị đơn độc nhiễu loạn qua. Một cái to gan suy đoán ở trong đầu hắn hình thành. Hắn tìm tới pháp y cùng kỹ thuật viên, đưa ra ý nghĩ của mình, có hay không loại khả năng này. Triệu Mạnh chôn xác về sau, qua đoạn thời gian, bởi vì sợ, lại vụng trộm trở về qua hiện trường. Hắn trở về mục đích có thể là nghĩ xác nhận thi thể không có bị phát hiện, hoặc là hắn muốn đem một ít đối với mình đặc biệt bất lợi vật chứng, tỉ như chân chính chí mạng hung khí, lấy đi, triệt để tiêu hủy. Cho nên, chúng ta tìm không thấy xương đầu, tìm không thấy tảng đá kia, bởi vì chúng nó khả năng sớm đã bị Triệu Mạnh rời đi rồi. Mà thanh này cái vật biết, khả năng bởi vì không trọng yếu, hoặc là hắn quên vị trí cụ thể, liền lưu ngay tại chỗ. Điều phòng đoán này, để tất cả nhân viên kỹ thuật đều ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như Triệu Mạnh là chân chính thủ phạm chính, hắn rất có thể so Chu Ba sợ hơn sự tình bại lộ. Sau đó trở về hiện trường tiêu hủy mấu chốt nhất chứng cứ, phù hợp tâm lý của hắn. Lập tức, lần nữa thẩm vấn Triệu Mạnh. Truy vấn hắn tại chôn xác về sau, có không có lần nữa trở về qua hiện trường. Triệu Mạnh nghe được vấn đề này, sắc mặt lần nữa kỳ biến. Mặc dù cực lực phủ nhận, nhưng trong nháy mắt kia hoảng sợ cùng bối rối, không có trốn qua bất luận người nào con mắt. Nhất là Lục Giã chi tiết bắt giữ LV2 cùng thẩm vấn thoại thuật LV2 năng lực, rõ ràng bắt được hắn mỗi một cái mất tự nhiên hơi biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân. Không có, tuyệt đối không có. Ta trốn còn không kịp đâu, làm sao có thể lại trở về? Triệu Mạnh thanh âm sắc nhọn phủ nhận, nhưng phản ứng này vừa vặn nói rõ trong lòng của hắn có ma. Cảnh sát tăng lớn thẩm vấn cường độ, quay chung quanh cái giờ này không ngừng làm áp lực. Cuối cùng, Triệu Mạnh tinh thần triệt để sụp đổ. Hắn thừa nhận, tại chôn xác đại khái một tháng sau, hắn càng nghĩ càng sợ, nhất là lo lắng Chu Ba bị bắt sau đem hắn khai ra. Thế là có một ngày ban đêm, hắn vụng trộm lui về đất hoang, tìm được cái kia chôn xác điểm. Hắn đào mở một bộ phận, muốn tìm đến Chu Ba dùng để đệm người tảng đá kia, muốn đem nó triệt để xử lý. Nhưng lúc đó trời tối, trong lòng lại sợ, hắn lung tung đào một trận, khả năng xác thực đụng phải xương đầu cùng cái khác xương cốt, nhưng hắn không dám nhìn kỹ, chỉ tìm được tảng đá kia, sau đó liền vội vàng đem thổ lấp lại. Hắn đem tảng đá ném vào rất xa một con sông bên trong, cho nên công trường bên trong mới tìm không thấy xương đầu cùng tảng đá kia. Vụ án cuối cùng một khối ghép hình, tựa hồ cũng liều lên. Chân tướng rốt cục tra ra manh mối. Lý Vệ Đông bởi vì ý đồ vạch trần mà bị diệt miệng, Triệu Mạnh cùng Chu Ba là thủ phạm chính, Tôn Tiểu Quân bao che. Triệu Mạnh sau đó còn phá hư hiện trường chuyển di chứng cứ. Mặc dù Chu Ba chưa quy án, nhưng hiện hữu chứng cứ cùng khẩu cung đã đầy đủ đối Triệu Mạnh cùng Tôn Tiểu Quân nhắc lên tố tụng. Một trận vượt qua vài chục năm tội ác, rốt cục bị để lộ. Trong sở công an, tất cả mọi người cảm thấy một loại nặng nề vui mừng. Lục Giã nhìn xem cuối cùng hồ sơ vụ án báo cáo, trong lòng lại như cũ còn có một cái cực nhỏ nghi vấn. Triệu Phí như thế khổ tâm trở về hiện trường, chỉ là vì lấy đi một khối khả năng chỉ hướng Chu Ba tảng đá. Phú này hợp cái kia loại cực đoan tự tư, trốn tránh trách nhiệm tính cách sao? Có thể hay không? Hắn lấy đi là khác, càng có thể trực tiếp chỉ hướng hắn đồ vật của mình. Nhưng cái nghi vấn này, theo bản án có một kết thúc, tạm thời bị chôn giấu đi. Đinh. Toàn bộ hành trình tham dự cũng thôi động trọng đại năm xưa án tồn động phá án và bắt giam, vụ án mấu chốt mâu thuẫn điểm người phát hiện cùng suy luận hạch tâm cống hiến người một trong. Thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm. Logic suy luận thăng cấp. Level 4 level 5. Đạt tới lý luận cực hạn. Ban thưởng năng lực đặc thù, trực giác linh quang, cực thấp xác suất bị động phát động, cung cấp siêu việt logic mơ hồ phương hướng nhắc nhở. Một cỗ trước nay chưa từng có gần như thông thấu tư duy logic năng lực cùng sức quan sát tràn đầy lục giá đại não. Level 5 logic suy luận, để hắn phản phất có được nhìn thấu mê vụ hai mắt. Đồng thời, hắn cảm giác được một loại huyền diệu, khó nói lên lời cảm giác lực trong tiềm thức tạo ra, đó chính là trực giác linh quang. Hai cốt án tạm cáo đoạn, nhưng lục giá cảnh sát tiếp sống, mới vừa vặn đi vào quỹ đạo. Hắn biết, tương lai còn có càng nhiều bí ẩn chờ đợi hắn đi mở ra. Chương 26, hệ thống thăng cấp cùng mới án chương 26, hệ thống thăng cấp cùng mới án Tây ngoại ô hải cốt án cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù thủ phạm chính một trong Chu Ba còn không có xa lưới, nhưng Triệu Mạnh cùng Tôn Tiểu Quân bị chính thức bắt giữ chờ đợi thẩm phán. Trong sở cũng bởi vì cái này năm xưa bản án cũ đột phá, nhận lấy phía trên khen ngợi. Lục Giã danh tự, lần thứ nhất tại phân cục đội hình sự bên kia phụ lên hảo. Không ít người đều biết đồn cảnh sát Đường Ngõa Đỉnh tới cái nhãn lực độc, đầu óc sống, thân thủ còn đặc biệt tốt mới cảnh sát. Chính Lục Giã ngược lại không có cảm thấy có cái gì, nên làm gì làm cái đó. Mỗi ngày còn là theo chân sư phó Lý Kiến Quốc, xử lý những cái kia lông gà vỏ tỏi thường ngày cảnh tình. Nhưng tối hôm đó, hắn một mình tại ký túc xá lúc nghỉ ngơi, trong đầu đã lâu hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ hạch tâm năng lực logic suy luận đã tăng lên đến trước mắt phiên bản hạn mức cao nhất Level 5 thỏa mãn điều kiện, hệ thống bắt đầu thăng cấp hoàn thành. Cảnh vụ trưởng thành trợ thủ hệ thống phiên bản đổi mới đến V2. Không. Giải tỏa chuyên nghiệp hóa chi nhánh cây kỹ năng. Lục Gia sửng sở, lập tức tập trung tinh thần tiến vào hệ thống giao diện. Chỉ gặp nguyên bản ngắn gọn màu lam giao diện trở nên càng thêm phức tạp cùng tinh xảo. Tại người bảng bên cạnh, nhiều một cái mới ô biểu tượng chuyên nghiệp kỹ năng. Điểm đi vào, bên trong thình lình xuất hiện mấy cái phân loại tỉ mỉ chi nhánh tuyển hạng. Vết tích học, cơ sở, bao dung vân tay, công cụ vết tích, khóa ngấn các loại phân biệt cùng sơ bộ phân tích. Trước mắt đẳng cấp, Level 0, dấu chân học, cơ sở, bao dung dấu giày, dáng đi phân tích cùng phán đoán. Trước mắt đẳng cấp, Level 0, pháp y học, cơ sở, bao dung cơ sở thi thể hiện tượng, tổn thương phân tích, tử vong thời gian suy đoán trở. Trước mắt đẳng cấp, Level 0, tâm lý học, ứng dụng, bao dung hơi biểu lộ phân biệt, thẩm vấn tâm lý, phạm tội tâm lý chắc tả cơ sở. Trước mắt đẳng cấp, Level 0, tin tức nghiên phán, ứng dụng, bao dung hải lượng tin tức sàng chọn, liên quan phân tích, số liệu va chạm. Trước mắt đẳng cấp, Level 0, mỗi cái chi nhánh phía dưới còn có càng mảnh nói rõ cùng thăng cấp cần thiết điều kiện. Lục Giã thấy cảm xúc bành trướng. Đây mới thật sự là cảnh sát chuyên nghiệp kỹ năng A. Trước đó những cơ sở kia năng lực chỉ là cánh cửa, hiện tại mới tính đăng đường nhập thất. Mà lại, hắn chú ý tới, vết tích học cùng tâm lý học đằng sau biểu hiện, đã có tương quan cơ sở, đoán chừng là cùng mình trước đó tăng lên hiện trường điều tra cùng thẩm vấn thoại thuật có quan hệ. Bởi vì túc chủ logic suy luận đã đạt Level 5, thu hoạch được một lần miễn phí lựa chọn mặc cho một chuyên nghiệp hóa chi nhánh kỹ năng tăng lên đến Level 1 cơ hội. Mời lựa chọn. Còn có loại chuyện tốt này. Lục Giã nhìn kỹ mấy cái kia chi nhánh. Pháp y học rất mê người, nhưng tạm thời dùng khả năng không nhiều. Tin tức nghiên phán cũng không tệ, nhưng bây giờ tiếp xúc số liệu lượng không có lớn như vậy. Tâm lý học cùng thẩm vấn thoại thuật có trung điểm. Dấu chân học rất thực dụng, nhưng ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào vết tích học, cơ sở, bên trên. Phá án xét đến cùng, nhiều khi vẫn là phải dựa vào vật chứng nói chuyện. Vết tích là nhất sẽ không nói dối chứng cứ. Ta lựa chọn tăng lên vết tích học đến Level 1 chỉ lệnh xác nhận. Vết tích học lên luôn. Level 0 Level 1 một cỗ so trước đó càng thêm cụ thể, càng thêm chuyên nghiệp tri thức lưu tràn vào trong đầu. Không còn là cảm giác mơ hồ, mà là đã bao hàm bước đầu vân tay loại hình phân rõ, công cụ dấu vết cơ bản đặc thù, phổ biến khóa cấu nguyên lý cùng phá hư vết tích phân biệt trở chút. Mặc dù chỉ là Level 1 cơ sở, nhưng đã để hắn đối hiện trường vật chứng cách nhìn, có bay vọt về chất. Hắn chính đắm chìm trong thu hoạch được kiến thức mới trong hưng phấn, đồn công an phòng trực ban điện thoại vang lên. Là một cái cũ kỹ tiểu khu công nghiệp đánh tới điện thoại báo cảnh sát, nói trong khu cư xá một đêm mấy hộ cư dân xe điện bình điện bị trộm. Cư dân ý kiến rất lớn. Đến, lại tới việc. Hơn nữa còn là loại này nhất làm cho người đau đầu trộm bình điện án. Lý Kiến Quốc chào hỏi Lục Giã, đi thôi, tiểu tử. Mang ngươi đi xem một chút một loại khác truyền thống giữ lại tiết mục, bắt bình điện tặc. Chương 27, bình điện vụ trộm, thượng. Chương 27, bình điện vụ trộm, thượng. Báo cảnh chính là cái lao tiểu khu, gọi trong hạnh phúc cư xá. Phòng ở cũ, quản lý cũng lỏng lẻo, không có thang máy, không có giám sát, hành lang cũng là đèn xì. Một đêm, cùng một cái đơn nguyên lâu, ba chiếc rừng ở trong hành lang xe điện, bình điện đều bị nảy ra đi. Người mất nhóm vây dưới lầu, tức giận đến chửi mẹ. Cái này đáng chết trộm bình điện tặc. Chết không yên lành. Ta mới đổi bình điện A. Mấy trăm khối tiền đâu? Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng đến bắt bọn hắn lại. Quá cản rỡ. Lý Kiến Quốc cùng Lục Giã trước trấn an cư dân cảm xúc, sau đó một nhà xem xét hiện trường. Trong hành lang tia sáng rất kém cỏi, xe điện bị nảy ra đến loạn thất bát ao, đệm bị mở ra, lỗ khóa bị đâm xấu, lưu lại một cái lỗ thủng đen. Lục Giã ngồi xổm người xuống, xuất ra cường quang đèn tin, cẩn thận xem xét bị phá hư xe khóa cùng xung quanh. Hắn biết tích học Level 1 tri thức lập tức tự động vận chuyển lại. Sư phó, ngươi nhìn cái này lỗ khóa. Lục Giã chỉ vào một chiếc xe lỗ khóa, bên trong có rất mới vết cắt, mà lại là đơn hướng dùng sức rất mạnh loại kia. Dùng công cụ, không giống chuyên nghiệp này ra khóa công cụ, giống như là loại kia tương đối lớn hào một chữ cái mà biết, cứng rắn mở ra cái khác. Lý Kiến Quốc góp sang xem nhìn, ừm, là giống. Đám này cháu trai, công cụ cứ như vậy cậu thả. Lục Giá lại nhìn về phía mặt đất. Hành lang cho bụi nhiều, nhưng dấu chân rất lộn xộn, phân biệt không ra cái gì. Hắn chuyển đến khác một chiếc xe bên cạnh. Chiếc xe này tổn hại nghiêm trọng hơn, bình điện kho nhựa tợ lật tịt tấm che đều bị bạo lực bẻ gãy. Tại đứt gãy nhựa tợ lật tịt giống cây bên trên, Lục Giá chi tiết bắt giữ lở vở hai bén nhạy chú ý tới, dính lấy một điểm cực nhỏ màu đỏ sẫm vật chất, giống như là gì sát, lại giống là cái gì khác. Hắn cẩn thận dùng cái kẹp gỡ xuống một điểm, bỏ vào vật chứng túi. Khả năng này là công cụ bên trên đến rơi xuống mảnh vụn, hoặc là người hiểm nghi trên tay dính đồ vật. Lục Giá nói. Lý Kiến Quốc gật gật đầu, được, mang về nhìn xem. Tiếp lấy kiểm tra thứ ba chiếc xe. Chiếc xe này bình điện kho biên giới, có một mảnh nhỏ rõ ràng, tươi mới ma sát phá vết rạch dấu vết, nhan sắc là màu bạc trắng, cùng thân xe màu đen hoàn toàn khác biệt. A, cái này vết tích. Lục Giá dùng đèn tin cẩn thận chiếu vào, cái này nhan sắc, giống như là một loại nào đó kim loại sơn, hay là cái khác xe điện bên trên sơn cọ đi lên rồi. Hắn cũng đem chỗ này vết tích chụp ảnh cũng rút ra vi lượng hàng mẫu, liên tục ba lên, gây án thủ pháp đơn giản thô bạo, đều là bạo lực nảy ra trộm, mục tiêu minh xác chính là bình điện, hẳn là cùng một nhóm người làm. Trở lại trong sở, đem rút ra đến vi lượng vật chứng đưa đi kỹ thuật đội nhìn xem có thể hay không xét ra chút gì. Lý Kiến Quốc nhìn xem ghi chép, thẳng cắn rụng răng, lại là loại án này, khó làm. Lao tiểu khu không có giám sát, lưu động nhân khẩu nhiều, trộm liền chạy, không dễ bắt nha. Lục Giá không nói chuyện, trong đầu hắn tại chiếu lại vừa mới nhìn đến những cái kia vết tích, thô ráp một chữ cái mà biết, màu đỏ sẩm mảnh vụn, màu bạc trắng phá xoa sơn ấn. Những này giải rác manh mối, tại hắn lo di suy luận lờ vờ năm trong nào bắt đầu tự động tổ hợp, thôi diễn. Trộm bình điện, mục đích là bán lấy tiền. Nhóm người này thủ pháp không chuyên nghiệp, nhưng rất phách lối, một đêm tại cùng một tòa nhà trộm ba nhà, nói do gan lớn, hoặc là rất cần gấp tiền. Dùng công cụ là thường gặp đại hào một chữ cái mà biết, nói do khả năng không phải kẻ cắp chuyên nghiệp, hoặc là công cụ là tiện tay cầm. Cái kia màu đỏ sẫm mảnh vụn cùng màu trắng bạc sơn ấn, có thể là đột phá khẩu. Sư phó, Lục Giá đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy nhóm người này khả năng sẽ còn lại đến. Ồ, vì sao? Lý Kiến Quốc hỏi. Bọn hắn thủ pháp lạnh nhạt, nhưng rất lòng tham. Một đêm đắc thủ ba lần, nếm đến ngon ngọt. Mà lại, bọn hắn dùng công cụ đơn giản, nói rõ chi phí thấp, lại càng dễ lần nữa gây án. Ta đoán chừng, bọn hắn rất có thể liền ở phụ cận đây đặt chân, thậm chí khả năng chính là cái này cư xá hoặc là bên cạnh cư xá các gia đình, quen thuộc hoàn cảnh. Lý Kiến Quốc sờ lên cằm, có đạo lý. Sau đó thì sao? Chúng ta có thể hay không? Ngồi chờ thử một chút. Lục Giá đề nghị nói, liền tại cái kia đơn nguyên lâu phụ cận. Bọn hắn đã đắc thủ, nói không chừng qua mấy ngày còn sẽ tới đồng dạng địa phương hoặc là tương tự cư xá ra tay. Lý Kiến Quốc nghĩ, vô đuổi, đi. Dù sao gần nhất cũng không có gì đại án. Liên cung đám này trộm bình điện tiêu hao. Ngày mai bắt đầu, sắp xếp người, nằm vùng. Chương 28, bình điện vụ trộm, hạ, chương 28, bình điện vụ trộm, hạ, nằm vùng là cái khổ sai sự tình. Tốn thời gian, hao tổn tinh lực, còn phải xem vật khí. Liên tục hai cái ban đêm, Lý Kiến Quốc cùng Lục Giá, còn có mặt khác hai cái đồng sự, luân phiên trong hạnh phúc cư xá phụ cận ngồi chờ. Tránh trong xe, hoặc là tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, con mắt nhìn chằm chằm đầu hành lang cùng dừng xe lều. Ban đêm con muỗi nhiều, trong xe oi bức, còn không thể tùy tiện đi lại, nhàm chán đến muốn mạng. Hai cái ban đêm đi qua, cái giám động tính cũng có. Đồng sự có chút tiết khí, lao lý, có phải hay không phán đoán sai rồi? Đám kia tặc khả năng đổi chỗ rồi. Lý cũng có chút nói thầm, hỏi Lục Giá, tiểu tử, còn có lòng tin sao? Lục Giá kỳ thật cũng có chút không xác định, nhưng hắn lo gì suy luận lờ vờ năm mang tới loại kia cường đại trực giác, cùng mới giải tỏa trực giác linh quang để hắn cảm thấy phương hướng không sai. Sư phó, lại thủ một đêm. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ đến. Loại này tiểu mao tặc, may mắn tâm lý rất nặng. Lục Giá kiên trì nói. Ngày thứ ba ban đêm, vẫn là Lục Giá cùng Lý Kiến Quốc ngồi chờ. Đến sau nửa đêm, trên đường cơ bản không ai, chỉ có đèn đường lẻ loi trơ trọi mà lộ ra. Lý Kiến Quốc có chút nhịn không được, bắt đầu ngủ gật. Lục Giá lại tinh thần cao độ tập trung, chi tiết bắt giữ LV2 năng lực để hắn thời khắc chú ý chung quanh bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh. Đột nhiên, hai cái bóng đen từ tiểu khu trong ngõ hẻm bên cạnh chạy tới, lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây. Bọn hắn đẩy một cỗ cũ nát xe xích lô, trên xe đặt vào mấy cái bao tải. Sư phó, đến rồi. Lục Giá lập tức đánh thức Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc một cái giật mình tỉnh lại, thuận thủ thế nhìn lại. Chỉ gặp kia hai cái bóng đen sờ đến một tòa dưới lầu, bắt đầu đối một cỗ ngừng lại xe điện ra tay. Một người trông chừng, một người từ xe xích lô bên trong móc ra một thanh đại hào cái bật bít, thuần thục bắt đầu nạy ra bình điện kho khóa. Động thủ. Lý Kiến Quốc khẽ quát một tiếng, hai người như là báo đi săn nhào ra ngoài. Cảnh sát, đừng núp đích. Kia hai tặc giật mình kêu lên. Trông chừng cái kia phản ứng nhanh, ném xe xích lô liền muốn chạy. Lục Giá tốc độ càng nhanh, mấy bước đuổi kịp, một cái xinh đẹp quét chân vấp vẳng, trực tiếp đem hắn thả ngã xuống đất, còn lại một cái khác ngay tại nạy ra khóa tặc, cũng nghi chạy, bị Lý Kiến Quốc ôm chặt lấy, hai người xoay đánh nhau. Kia tặc trong tay còn cầm cái bật bít, lung tung bung đẩy. Cẩn thận. Lục Giá hô. Lý Kiến Quốc kinh nghiệm lão đạo, tránh thoát cái bật bít, dùng cầm nã thủ đứng ở cánh tay của hắn, dùng sức vặn một cái. Ôi. Thật kêu thảm một tiếng, cái bật bít rơi trên mặt đất. Lục Giá tiến lên hỗ trợ, hai ba lần đem hắn cũng còn lại. Nhân tăng cũng lấy được. Xe xích lô bên trong còn có mấy cái trộm được bình điện. Đem hai cái ủ rũ túi đầu tặc gáp tại trong sở, trời đều sắp sáng. Mặc dù lại khốn buồn mệnh, nhưng trong lòng thông khoái. Đột kích thẩm vấn. Bắt đầu hai tặc còn mạnh miệng, chơi xỏ lá, nói là lần đầu tiên. nhưng làm cảnh sát đem bọn hắn xe xích lô bên trong bình điện bãi xuống, lại đem trước đó mấy lên vụ án ghi chép lấy ra, bọn hắn liền hiểu xỉu. Nhất là Lục Dã, hắn xuất ra trước đó hiện trường quay chụp vết tích ảnh chụp, cùng từ trên người bọn họ tìm ra cái kia thanh đại hào một chữ cái bản bít. Thanh này cái bản bít, trôi đao nơi này mài mòn vết tích, cùng trong hạnh phúc cư xá đơn nguyên lâu bên trong lưu lại nảy ra ép vết tích, hoàn toàn ăn cướp. Còn có, cái bản bít trên đầu dính lấy màu đỏ sậm dị sắt, cùng chúng ta tại hiện trường rút ra đến vi lượng mảnh vụn, thành phần nhất trí. Quần áo ngươi ống tay áo bên trên dính lấy màu trắng bạc sơn điểm, cùng thứ ba chiếc xe bình điện kho bên trên phá xoa sơn ấn, nhan sắc cùng chất liệu cũng hoàn toàn tương tự. Lục Giám một đầu, dùng vừa mới lấy được vết tích học lờ vờ một tri thức, đem vật chứng cùng hiện trường vết tích so với đến rõ ràng, nói đến hai cái tặc trận mắt hốt mồm, không thể nào chống chế. Cái này, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Một cái tặc trận tròn mắt. Đinh, thành công vận dụng vết tích học tri thức tiến hành chứng cứ so với cùng thẩm vấn đột phá. Vết tích học độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Thẩm vấn thoại thuật độ thuần thục tăng lên. Cuối cùng, hai cái tặc thành thật thật bàn giao. Bọn hắn chính là phụ cận thành trung thôn người thuê, chơi bời lêu lổng, nghĩ làm điểm nhanh tiền, liền mua đem cái vạn bít trộn bình để bán. Đã làm 4 năm. Căn cứ bọn hắn bàn giao, lại tìm hiểu nguồn gốc, bắt được một cái thu tăng nhỏ chạm sửa chữa lão bản. Một cái trộm tiêu bình điện đoàn nhỏ bằng, bị nổ tận gốc. Tin tức truyền về trong hạnh phúc cư xá, các cư dân vỗ tay khen hay. Lý Kiến Quốc cao hứng vỗ Lục Dã bà bay, được a tiểu tử. Hiện tại không chỉ có thể đánh, còn có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Vết tích này học, có thể a. Lục Dã cười cười, trong lòng cũng rất có cảm giác thành công. Chuyên nghiệp hóa kỹ năng, quả nhiên dùng tốt. Chương 29, lòng dạ hiểm độc môi giới chương 29, lòng dạ hiểm độc môi giới vừa làm xong bình điện án, trong sở lại tiếp vào mới báo cảnh. Lần này là mấy cái nông dân công bộ dáng người, cùng đi báo cảnh, nói bị một cái chiêu công môi giới lừa tiền. Dẫn đầu là cái trung niên đen gầy nam nhân, một mặt lo lắng, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng phải giúp chúng ta một tay. Chúng ta tiếp cận mấy ngàn khối tiền giao cho cái kia môi giới, nói xong giới thiệu chúng ta đi đại công làm việc, kết quả đem chúng ta kéo tới chỗ, người ta căn bản không muốn người. Lại trở về tìm môi giới, người đi nhà trống. Điện thoại cũng không gọi được. Vài người khác cũng mồm năm miệng 10 tố khổ, đều là đồng dạng tao ngộ. Lý Kiến Quốc vừa nghe liền hiểu, lại là hắc môi giới. Mẹ nó, chuyên môn lừa nông dân công tiền mồ hôi nước mắt. Loại án này cũng rất phiền phức. Đối phương thường thường là đăng ký xác không công ty, đánh một thương đổi chỗ khác, lừa gạt đến tiền liền chạy đường, rất khó tìm. Làm cái ghi chép, đăng ký tin tức, thu thập những cái được gọi là hợp đồng cùng biên lai. Lục Giã nhìn xem những cái kia thô ráp hợp đồng cùng biên lai, phía trên tên công ty nghe đều chưa từng nghe qua, địa chỉ cũng là thuê cái phòng làm việc tạm thời. Sư phó, loại án này bình thường làm sao tra? Lục Giã hỏi. Lý Kiến Quốc thở dài, khó khăn điều tra. Công ty là giả, người là giả, địa chỉ là lâm thời. Chỉ có thể trước lập hồ sơ trở về sau bọn hắn lại dùng đồng dạng thủ đoạn gây án, cũng án xử lý, hoặc là vận khí tốt bị địa phương khác cảnh sát bắt được. Đang nói, Triệu Hiểu Minh tới. Nàng là tới đưa tư liệu. Nghe được việc này, nàng góp sang xem nhìn những cái kêu biên lai cùng trên hợp đồng công ty tên. Ai? Cái tên này? Ta giống như có chút ấn tượng. Triệu Hiểu Minh nghiêng đầu nghĩ, trước mấy ngày phân cục trải qua trinh thám bên kia giống như phát qua một cái hiệp tra thông báo, cũng là liên quan tới một cái hắc môi giới lừa gạt tiền thế chấp công ty tên không giống, nhưng lừa gạt thủ pháp rất giống. Lục Gia nhãn tỉnh sáng lên, Hiểu Minh, ngươi có thể giúp đỡ cha một chút sao? Nhìn xem có không liên quan. Được a, ta trở về dùng nội bộ hệ thống giúp các ngươi lục soát một chút nhìn xem. Triệu Hiểu Minh sảng khoái đáp ứng. Lý Kiến Quốc cười, ha ha, quên chúng ta cái này còn có cái tiểu tín hơi thở kho đâu. Hiểu Minh tra tin tức cũng là một tay hảo thủ. Quả nhiên, buổi chiều Triệu Hiểu Minh liền gọi điện thoại tới, Lý sư phó. Cha được. Trải qua trinh thám bên kia vụ án kia, mặc dù công ty tên không giống, nhưng lưu lại liên hệ số điện thoại di động cùng ngân hàng tài khoản, cùng các ngươi bên này người bị hại cung cấp, có mấy cái là trọng hợp. Rất có thể là cùng một nhóm người đổi cái áo lót lại ra lừa gạt. Mà lại, ta thuận cái kia ngân hàng tài khoản gần nhất nước chạy tra xét một chút, phát hiện có mấy cái tiểu ngạch lấy hiện, là tại thành Đông lập nghiệp cao ốc bên kia máy ATM thao tác. Nhóm người kia rất có thể liền ở mảnh này hoạt động. Tiến triển to lớn, có đại khái phạm vi hoạt động, liền dễ làm nhiều. Lý Kiến Quốc lập tức an bài nhân thủ đi lập nghiệp cao ốc phụ cận sở sắp xếp, trọng điểm tra tìm tân chú sách khả năng thời gian tồn tại ngắn lao động môi giới công ty. Lục Giã cùng một cái khác đồng sự bị phái tới. Lập nghiệp cao ốc là cái văn phòng, bên trong công ty không ít. Bọn hắn từng tầng đi dạo, một nhà xem. Lục Giã chi tiết bắt giữ lở vở hai ngay tại lúc này lại phát huy tác dụng. Hắn đặc biệt chú ý những cái kia cổng chiêu bài mới tinh, nhưng bên trong làm việc công trình đơn sơ, nhân viên thưa thất công ty. Tại tầng thứ 18, trong một cái góc, bọn hắn phát hiện một nhà mới mở 20 nhân lực tài nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn. Cửa thủy tinh mới tinh, bên trong liền mấy bàn lớn, mấy cái máy tính, ngồi hai cái nhìn không có việc gì người trẻ tuổi. Lục Giã làm bộ là đến tìm việc làm đi vào trưng cầu ý kiến. Kia hai người trẻ tuổi lập tức nhiệt tình giới thiệu, nói xáo lộ cùng người bị hại miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc, lương cao thành mời, đãi ngộ hậu đãi, nhưng cần trước giao mấy trăm khối tiền thế chấp cùng trang phục phí. Lục Giã lấy cơ suy tính một chút, lui ra. Cơ bản có thể xác định. Lục Giã đối đồng sự nói, bên trong căn bản không đứng đắn nghiệp vụ, chính là lừa gạt tiền thế chấp ổ điểm. Hành động. Lý Kiến Quốc tiếp vào báo cáo, lập tức dẫn người chạy tới. Vọt thẳng tiến văn phòng, khống chế lại kia hai cái còn không có kịp phản ứng người hiểm nghi, kiểm tra và ngăn cấm máy tính cùng sổ sách. Tại trong máy vi tính, phát hiện đại lượng hư giả thông báo tuyển dụng tin tức cùng người bị hại danh sách. Lừa gạt kim ngạch cao tới mấy chục bạn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Làm cảnh sát mang theo kia hai cái ủ rũ túi đầu người hiểm nghi cùng kiểm tra và ngăn cấm vật tư trở lại đồn công an lúc, mấy cái kia báo cảnh nông dân công còn chưa đi. Nhìn thấy lừa đảo bị bắt, tiền có khả năng đuổi trở về, bọn hắn kích động đến suýt chút nữa thì cho cảnh sát quỳ xuống. Tạ ơn cảnh sát đồng chí. Tạ ơn. Các ngươi thật sự là thanh thiên đại lao ra a. Nhìn lấy bọn hắn chất phác mà kích động mặt, Lục Giá cùng các đồng nghiệp mặc dù mệt, nhưng trong lòng đều ấm áp dễ chịu. Đinh. Thành công tham dự phá được lừa gạt vụ án, hiệp trợ vãn hồi quần chúng tổn thất trọng đại. Tin tức nghiên phán lẹ luôn. LV không LV một đoàn đội hợp tác năng lực tăng lên. Cùng Triệu Hiểu Manh lần này phối hợp, để hắn ý thức được tin tức sàng chọn cùng liên quan tầm quan trọng, cái này kỹ năng mới tới đúng lúc. Chương 30, đoàn đội cùng trưởng thành chương 30, đoàn đội cùng trưởng thành lòng dạ hiểm độc môi giới bản án đã cơ bản xử lý kết, đến tiếp sau kiểm tra đối chiếu sự thật, truy tìm tang vật các loại sự nghi đã chuyển giao trải qua trình thám bộ môn theo bảo. Khó được thanh nhàn trong vòng nửa ngày, Nam Bãi đồn công an văn phòng phá lệ yên tĩnh. Lý Kiến Quốc trong tay bưng vừa pha tốt trà đậm, lá trà tại trong nước nóng rán ra, lượn lờ nhiệt khí mơ hồ hắn khỏe mắt tế văn. Ánh mắt của hắn rơi vào đang túi đầu chỉnh lý hồ sơ Lục Giá trên thân, người trẻ tuổi lưng thẳng tắp, đầu ngón tay nhanh nhẹn phân loại đệ đơn, ngay cả mỗi phần tài liệu cạnh góc đều đuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, nhịn không được hài lòng gật gật đầu. "Tiểu tử, gần nhất biểu hiện là coi như không tệ." Lý Kiến Quốc đi đến Lục Giá bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, từ hai cốt án, bình điện án đến lần này môi giới án, ngươi mỗi lần đều xông ở phía trước, xuất lực không ít. Không chỉ có nhãn lực chuẩn, đầu óc xoay chuyển nhanh, bây giờ còn có thể đuổi theo kỹ thuật phá án tiết tấu, ngay cả hiểu manh bên kia tin tức tài nguyên đều có thể linh hoạt điều động, càng ngày càng hiểu đoàn đội hợp tác tiến bộ cũng không phải bình thường nhanh. Lục Giá bị thổi phồng đến mức thính thai đường đỏ, dừng lại động tác trong tay, gãi đầu một cái cười nói, chủ yếu là sư phó ngài mang thật tốt, trong sở mọi người cũng đều giúp đỡ lấy, lần trước cha môi giới tài chính hướng chạy, vẫn là già trường ca dạy ta cha nước chạy kỹ xảo, hiểu manh càng là giúp ta si vài ngày tin tức, ta chính là đi theo học, đi theo làm mà thôi. Ai, đừng tổng đem công lao đẩy cho người khác. Lý Kiến Quốc khoát qua tay, đáy mắt thưởng thức dấu không được, là vàng đến đâu mà đều phát sáng, ngươi cố này chịu chui, chịu liều sức lực, mới là khó được nhất. Ta nhìn à, chúng ta cái này đồn công an miếu nhỏ, sợ là sắp lưu không được ngươi cái này khỏa hạt giống tốt. Không bao lâu, phân cục đội hình sự nói không chừng liền phải đến đào người. Lục Giá chỉ là cười cười không có nhận nói. Trong lòng hắn, cơ sở đồn công an kỳ thật rất tốt, có thể vào đầu đường cuối ngõ, nghe đại gia đại mụ làm nhảm chuyện nhà, nhìn tiểu phiến đẩy xe xích lô xuyên thẳng qua tại chợ bán thức ăn, tiếp xúc đến nhất hoạt bát nhân gian muôn màu, mà lại làm bản án tuy nhỏ, lại có thể một chút xíu rèn luyện phá án kiến thức cơ bản, từ hiện trường điều tra, đi chép hỏi thăm đến chứng cứ cố định, mỗi một bước đều học được vững chắc. Đang nói, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đẩy ra, Triệu Hiểu Manh ôm một chồng văn kiện đi đến, vừa vặn nghe thấy Lý Kiến Quốc khen Lục Giá, nhịn không được đi theo cười lên, Lý Sở nói đúng. Hiện tại Lục Giá thế nhưng là chúng ta trong sở phá án tay thiện nghệ lần trước giúp ta chỉnh lý tin tức kho, còn thuận tiện ưu hóa kiểm tra phương pháp, bớt đi ta thật là lắm chuyện đâu. Về sau lại có cần tra nhân khẩu, điều giám sát việc, cứ việc tìm ta, cam đoan giúp ngươi vớt đến rõ ràng. Vậy sau này khẳng định không thể thiếu làm phiền ngươi, trước cảm ơn Hiểu Manh tỷ. Lục Giá cũng đi theo cười, trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, phá án chưa từng là đơn đả độc đấu, có đáng tin cậy tin tức trợ giúp, kinh nghiệm phong phú tiền bối chỉ điểm, rất xem thêm giống như khó giải quyết vấn đề, đều sẽ trở nên dễ dàng không ít. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ cùng hợp tác đồng bạn ăn ý độ tăng lên, tâm lý học, ứng dụng, độ thuần thục nhỏ bước gia tăng, đã thành công phát động đoàn đội giá trị nhận biết MUFF. Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu hợp thời vang lên, giống như là đang nhắc nhở hắn, so với một mình công kích, hiểu được mượn đoàn đội chi lực mới là càng thành thục phá án phương thức. Sau khi tan việc, Lục Giá không có trực tiếp về phòng cho thuê nghỉ ngơi, mà là thuần thục tiến vào hệ thống không gian. Ánh mắt của hắn rơi vào chuyên nghiệp kỹ năng bản khối hạ mấy cái chi nhánh bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động màn hình, vết tích học LV1 tại bình điện án bên trong đã có tác dụng lớn, dựa vào hiện trường lưu lại vết cát, rất nhanh khóa chặt người hiểm nghi công cụ gây án, tin tức nghiên phán LV1, môi giới án bên trong cũng mới lộ đường kiếm, thông qua phân tích tài chính lưu cùng thông tin ghi chép, làm rõ đội tầng cấp quan hệ, còn lại dấu chân học tâm lý học, ứng dụng pháp y học thì đều có các tác dụng. Ngón tay hắn đông nhiên ở trên màn ảnh, suy nghĩ cẩn thận, dấu chân học sát thực thực dụng, cơ sở không ít trộm cướp, ẩu đả nhỏ án, đều phải dựa vào hiện trường dấu chân thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Pháp y học lâu dài đến xem rất mấu chốt, nhưng trước mắt thường ngày phá án dùng đến cơ hội còn ít, mà tâm lý học, ứng dụng, mặc kệ là thẩm vấn lúc bắt giữ hiểm nghi lòng người lỗ thủng, vẫn là cùng thụ hại quần chúng câu thông lúc phát giác cẩn tàng tố cầu, đọc hiểu lòng người đều có thể ít đi rất nhiều đường quân co. Liên tuyển tâm lý học, ứng dụng, Lục Giá làm quyết định, điểm kích tăng lên cái nút. Theo tích lũy điểm kinh nghiệm nhanh chóng tiêu hao, tâm lý học, ứng dụng, đẳng cấp thuận lợi từ nhập môn tăng lên đến LV11 giây sau, một cỗ kiến thức mới lưu tràn vào trong đầu, cơ sở hơi biểu lộ phân biệt, tỉ như nói lao lúc tấp ngập sở cái mũi, ánh mắt trốn tránh, người tại áp lực dưới hành vi hình thức, khẩn trương lúc sẽ vô ý thức rung chân, ngữ tốc biến nhanh, tính cách khác nhau đám người cầu thông kỹ xảo. Hắn nhắm mắt lại tiêu hóa một lát, lại mở ra lúc, chỉ cảm thấy mình nhìn người thị giác phảng phất nhiều một tầng, đối với tình người quan sát cùng lý giải, lại sâu một tầng. Rời khỏi hệ thống không gian lúc, ngoài cửa sổ đã là đèn hoa mới lên. Cộng đồng Nam Bình ban đêm vẫn như cũ náo nhiệt, quay ăn vặt khói dầu bọc lấy hương khí bay xa, quảng trường mùa âm nhạc mơ hồ truyền đến, về muộn người cưỡi xe điện xuyên thẳng qua dưới ánh đèn đường, ồn ào náo động bên trong tràn đầy khói lửa. Lục Giá đi đến bên cửa sổ, nhìn qua lầu dưới cảnh đường phố. Hắn biết, mảnh này nhìn như bình tĩnh quảng trường dưới, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cất giấu cố sự, có lẽ là nào đó gia đình ném đi phơi nắng quần áo, có lẽ là cửa hàng nhỏ bên trong phát sinh cãi vã, ngẫu nhiên cũng sẽ có không có hảo ý người, nghĩ trong bóng đêm làm chút tiểu động tác. Mà trách nhiệm của hắn chính là thủ hộ phần này khói lửa bên trong ấm áp, đem những cái kia giấu ở nơi hẻo lánh không mỹ hảo bắt tới, còn quảng trường một phần an ổn. Lục Dã đưa thay sờ sờ khoác lên trên ghế dựa đồng phục cảnh sát, màu xanh đậm vải vóc mang theo quen thuộc cảm nhận. Mặc dù trong lòng rõ ràng, theo năng lực tăng lên, tương lai phải đối mặt bản án sẽ phức tạp hơn, trên bờ vai gánh cũng sẽ trầm hơn, nhưng dưới chân hắn bước chân, lại so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Mới khiêu chiến, có lẽ ngày mai đi làm sẽ tới. Nhưng lần này, Lục Dã đã chuẩn bị kỹ càng. Chương 31, mất đi thú đông mèo chương 31, mất đi thú đông mèo ngày này vừa đi làm, đồn công an phòng khách liền chuyển đến một trận mang theo tiếng khóc nức nở tiếng ồn ào. Một người mặc rất giảng cứu, hóa thành tinh xảo trang dung nữ nhân trẻ tuổi, chính lôi kéo tiếp đãi cảnh sát nhân dân Tiểu Lưu kích động nói gì đó, bên cạnh còn đi theo mấy cái xem náo nhiệt cư dân. Lý Kiến Quốc nhíu nhíu mày, lại thế nào đây là? Tiểu Lưu thật vất vả thoát thân tới, một mặt bất đắc dĩ, Lý sư phó, là Hoa Quế huyện cư xá Vương nữ sĩ, nhà nàng nuôi thú đông mèo mất đi, quý báo chủng loại, giá trị hết mấy vạn đâu. Gấp đến độ không được, không phải để chúng ta lập tức xuất cảnh đi tìm. Tìm mèo? Lý Kiến Quốc sách nhất thanh, cái này, 110 là làm cái này sao? Vương nữ sĩ thính hay, nghe thấy được, lập tức xuống lại, cảnh sát đồng chí, làm sao không thể tìm? Ta bị định tựa như người nhà của ta đồng dạng. Nó như vậy ngoan, xưa nay sẽ không mình chạy xa. Khẳng định là bị người đánh cắp. Ta treo thưởng 1 vạn khối tìm nó. Vừa nói vừa đưa di động tiến đến Lý Kiến Quốc trước mắt, trên màn hình một con mắt xanh, lông tóc xóa tung xinh đẹp thú đông mèo, sắc thực rất đáng yêu. Lục Giã ở một bên nhìn xem. Xử lý cư dân sủng vật lạc đường, mặc dù không coi là chuyện lớn, nhưng đối người trong cuộc tới nói, đúng là lo lắng sự tình. Lý Kiến Quốc thở dài, đối Lục Giã khoát khoát tay, được thôi, Tiểu Lục, ngươi đi xem một chút, đăng ký một chút, thuận tiện tại trong khu cư xá hỗ trợ hỏi một chút. Chú ý phương thức phương pháp a. Được rồi sư phó. Lục Giã gật gật đầu, xuất ra bản ghi chép đi hướng Vương nữ sĩ. Vương nữ sĩ giống bắt được cây cỏ cứu mạng, ngự tốc cực nhanh đem tình huống lại nói một lần. Mèo kêu lìm, chiều hôm qua đang ở nhà, ban đêm phát hiện không có, cửa sổ đều đóng kỹ tuyệt đối không thể nào là mình chạy mất. Trong khu cư xá tìm khắp cả, không tìm được. Lục Giã một bên ghi chép, một bên vận dụng vừa thăng cấp tâm lý học lở vợ một tri thức quan sát đến Vương nữ sĩ. Nàng lo nghĩ cùng đội vàng thoạt nhìn là chân thực không giống nói ngoa. Vương nữ sĩ, ngài đừng nóng đội. Chúng ta đi trước các ngài nhìn xem tình huống, được không? Lục Giã tận lực dùng trấn an ngữ khí nói. Đi vào Vương nữ sĩ ở Hoa Quế huyện cư xá. Đó là cái tương đối mới cư xá, hoàn cảnh không tệ, trong hành lang có giám sát. Vương nữ sĩ ra dọn dẹp rất sạch sẽ, xác thực nhìn không ra mèo mình đi ra ngoài khả năng. Lục Giã cẩn thận kiểm tra ban công, cửa sổ, đều không có leo lên hoặc là khiêu động vết tích. Ngài cùng hàng xóm quan hệ thế nào? Gần nhất có hay không cùng ai phát sinh qua mâu thuẫn? Lục Giã làm theo thông lệ hỏi. Vương nữ sĩ sửng sốt một chút, lập tức có chút khinh thường, mâu thuẫn? Ta cùng bọn hắn có thể có mâu thuẫn gì? Chính là sát vách nhà kia, luôn chê ta nhà bị định buổi tối gọi. Có thể bố đinh rất ngoan rất ít đều. Ta nhìn chính là nàng có nhiều việc. Sát vách. Lục Giã nhớ kỹ tin tức này. Hắn để Vương nữ sĩ dẫn hắn đi vật nghiệp điều lấy chiều hôm qua đến tối hành lang giám sát. Hình ảnh theo dõi biểu hiện, chiều hôm qua Vương nữ sĩ sau khi ra cửa, đúng là không người nào cưỡng ép tiến vào nhà nàng. Nhưng là, tại trạng vạng tối đại khái hơn 6 giờ thời điểm, giám sát đập tới con kia xinh đẹp thú đông mèo, thế mà mình nhanh nhẹn thông suốt từ Vương nữ sĩ ra trong khe cửa chui ra. Sau đó, mèo con ngay tại trong hành lang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đó lấy, nó đi tới sát vách gia đình kia cổng, dùng móng vuốt lay một chút khe cửa. Đúng lúc này, sát vách cửa mở ra một đường nhỏ, một cái tay vươn ra, nhanh chóng đem mèo con ôm đi vào. Cửa liền đóng lại. Toàn bộ quá trình rất nhanh, cũng liền vài giây đồng hồ. Thấy không rõ chủ nhân của cái tay kia cụ thể là ai. Vương nữ sĩ xem xét liền nổ, ngươi nhìn, chính là nàng. Chính là sát vách cái kia Trương A Di. Nàng đem nhà ta bị đỉnh ôm đi. Còn gạt ta nói không nhìn thấy. Cái này lao bu bà. Lục Giã tranh thủ thời gian ngăn lại muốn xông ra đi tìm hàng xóm tính sổ Vương nữ sĩ. Vương nữ sĩ, ngài bình tĩnh một chút. Hiện tại chỉ là nhìn thấy mèo tiến vào nhà nàng, không có nghĩa là nàng chính là trộm. Có lẽ nàng là nhìn mèo ở bên ngoài, hảo tâm ôm trở về đi tạm thời thu lưu đâu. Hảo tâm. Nàng hôm qua ta hỏi nàng thời điểm, nàng một mực chắc chắn không nhìn thấy. Nàng chính là ghen ghét ta có xinh đẹp như vậy mèo. Vương nữ sĩ khí đến không được. Lục Giã để vật nghiệp bảo an trước trấn an Vương nữ sĩ, mình đi đến sát vách kia hộ cổng. Hắn hít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa mở. Một cái hơn 50 tuổi, mặt một mạng, tướng mạo nhìn có chút cay nghiệt bác gái đứng tại cửa ra vào, thấy là cảnh sát, trên mặt hiện lên một tiếng mất tự nhiên. Chuyện gì a? Trương A Di ngữ khí có chút cứng rắn. A Di ngài tốt, ta là đồn công an, muốn theo ngài tìm hiểu một chút. Hôm qua chạm vào tối, ngài có thấy hay không hoặc là tạm thời chưa chấp một con thú đông mèo. Lục Giã tận lực khách khí hỏi. Trương A Di lập tức lắc đầu, ngữ khí rất sông, không có, chưa thấy qua. Ta chán ghét mèo chó những vật này, bẩn chết, làm sao có thể thu lưu? Phản ứng của nàng rất nhanh, cơ hồ là vô ý thức phủ nhận. Nhưng Lục Giã chi tiết bắt giữ lở vờ hai cùng tâm lý học lở vờ một đồng thời khởi động. Hắn chú ý tới, tại hắn nói ra thú đông mèo ba chữ lúc, Trương A Di khỏe mắt cực kỳ nhỏ khẽ nhăn một cái, đồng thời ánh mắt vô ý thức hướng cửa nhà mình trong sảnh nhìn sang, mặc dù rất nhanh thu hồi. Nàng đang nói láo, mà lại mèo rất có thể liền trong phòng. Đinh. Thành công phân biệt nhỏ bé biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân, phán đoán đối phương tổn đang giấu giếm. Tâm lý học độ thuần thục tăng lên. Lục Dã tâm lý nắm chắc, nhưng hắn không có chứng cứ, không thể xung vào. Dạng này a? Kia quái dậy. Nếu như ngài đằng sau nhìn thấy, làm ơn tất liên hệ người mất hoặc là đồn công an. Lục Dã bất động thanh sắc nói. Rời đi Trương A Di nhà, Vương nữ sĩ lập tức vây quanh, thế nào? Nàng thừa nhận a? Nàng không có thừa nhận. Nhưng Lục Dã hạ giọng, mèo rất có thể ngay tại trong nhà nàng. Nhưng ta cần chứng cứ xác thực, hoặc là để chính nàng thừa nhận. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để nàng như thế chiếm lấy tạp lìn? Vương nữ sĩ gấp. Lục Dã nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Chương 32, Mèo Linh đang thanh âm chương 32, Mèo Linh đang thanh âm trực tiếp xông vào khẳng định cũng được. Như thế nào mới có thể để chính Trương A Di lộ tẩy, hoặc là cầm tới chứng cứ đâu? Lục Dã tại Trương A Di cửa nhà phụ cận chậm rãi dạo bước, ánh mắt cẩn thận quét mắt mặt đất cùng vết tường. Hắn biết tích học Level 1 tri thức để hắn lưu ý bất luận cái gì khả năng vết tích, tỉ như lông mèo, vuốt mèo ấn, nhưng cổng rất sạch sẽ, không có phát hiện gì. Đương nhiên, hắn nghe được một tia cực kỳ nhỏ đinh linh linh thanh âm từ trong khe cửa bay ra. Rất nhẹ, nhưng Lục Dã thính giác trải qua cường hóa, bắt được là linh đang âm thanh. Hắn nhớ tới Vương nữ sĩ nói qua, nàng cho dự định vòng cổ bên trên treo một cái rất nhỏ rất tinh xảo linh đang. Thanh âm chỉ vang lên một chút liền không có, giống như là bị thứ gì bưng kín. Lục Dã trong lòng cười một tiếng, có biện pháp. Hắn đi trở về Vương nữ sĩ bên người, thấp giọng nói vài câu. Vương nữ sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, Lục Dã lần nữa gõ Trương A Di cửa. Trương A Di mở cửa, sắc mặt càng không kiên nhẫn được nữa, thì thế nào cảnh sát đồng chí? Ta nói không nhìn thấy. Lục Dã cười cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, A Di, đừng hiểu lầm. Vừa rồi người mất Vương nữ sĩ nói, nàng nhớ tới nhà nàng mèo vòng cổ bên trên có cái tiểu linh đang, là địch tố, thanh âm rất đặc biệt. Nàng nói nếu là nghe được linh đang âm thanh, nhất định có thể nhận ra. Ngài trong phòng. Vừa rồi không có gì linh đang âm thanh a? Lời này hỏi được rất có kỹ xảo. Nhìn như thuận miệng hỏi một chút, kỳ thực là cái cạm bẫy. Trương A Di nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, tay vô ý thức hướng sau lưng ẩn dấu dấu, giống như vừa rồi chính cầm thứ gì. Nàng cố giả bộ chấn định, cái gì linh đang âm thanh? Không nghe thấy. Ta trong phòng rất an tĩnh. Nhưng ánh mắt của nàng có chút bối rối, thanh âm cũng không tự giác để cao một điểm, giống như là tại che giấu cái gì. Đúng lúc này, Lục Dã đối trốn ở thang lầu chỗ ngoặt Vương nữ sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương nữ sĩ lập tức lấy điện thoại di động ra, phát hình một đoạn sớm liền chuẩn bị xong ghi âm, chính là nhà nàng thú đông nhỏ bình thường chơi đùa lúc, linh đang phát ra loại kia thanh thúy đặc biệt đinh linh âm thanh. Thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ rõ ràng. Ghi âm xuyên thấu qua khe cửa truyền vào đi. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Trương A Di trong phòng truyền đến một trận rất nhỏ bạo động, sau đó là nhất thanh mặc dù kiềm chế nhưng rất rõ ràng tiếng mèo kêu, meo. Còn có dồn dập linh đang âm thanh. Trương A Di sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Lục Dã nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, "A Di, hiện tại ngài có thể giải thích một chút, ngài trong phòng vì sao lại có tiếng mèo kêu cùng linh đang âm thanh sao?" Mà lại, chung này âm thanh cùng người mất miêu tả giống nhau như lúc. Trương A Di miệng mở rộng, một câu cũng nói không nên lời, cả người cứng lại ở đó. Vương nữ sĩ lập tức bật lên, kích động nói, chính là ta bị điên. Ngươi đem nó trả lại cho ta. Sự tình đến một bước này, Trương A Di cũng không còn cách nào chống chế. Nàng ngồi liệt tại cửa ra vào, khóc lên, ta chính là nhìn kêu mèo để mắt. Ta con trai con dâu đều không ở bên người, ta một người lẻ loi trơ trọi. Ta liền muốn ôm trở về tới chơi hai ngày. Nguyên lai, căn bản không phải bởi vì mâu thuẫn hoặc là ghen ghét, chính là nhất thời hồ đồ. Nhìn mèo đáng yêu, lại nhìn Vương nữ sĩ bình thường khoe khoang, trong lòng không cân bằng, liền thừa dịp mèo chạy đến lúc ốm trở về nhà, nghĩ mình cất giấu vôi. Vương nữ sĩ xông vào trong phòng, quả nhiên tại ban công thùng giấy bên trong tìm được đang bị nhốt lìm, ôm mèo vừa khóc lại cười. Bản án phá. Mặc dù có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng cuối cùng tìm về mèo. Trên đường trở về, Lý Kiến Quốc nghe Lục Dã báo cáo, vui vẻ, được a tiểu tử, hiện tại cũng sẽ dùng chiến thuật tâm lý cùng thanh âm mồi. Chiêu này không tệ. Lục Dã cười cười, chủ yếu là trong nội tâm nàng có quỷ, nghe xong linh đang liền luống cuống. Linh thành công vận dụng tâm lý học tri thức cùng sách lược phá giải sủng vật mất tích án, tâm lý học độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Lâm Tràng năng lực ứng biến thu hoạch được rèn luyện. Xử lý loại này vụ án nhỏ, mặc dù không giống đại án kinh tâm như vậy động phách, nhưng khả năng giúp đỡ quần chúng giải quyết thật sự phiền não, cảm giác cũng không tệ. Chương 33, nhà ga thiếu nữ chương 33, nhà ga thiếu nữ sủng vật mèo phòng 3 vừa qua khỏi không có 2 ngày, phòng trực ban liền tiếp vào nhà ga đồn công an gọi điện thoại tới. Nói là tại nhà ga phòng đợi phát hiện một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, một người, không có phiếu, cũng không nói chuyện, hỏi cái gì đều không để ý. Hoài nghi là rời nhà ra đi, để bọn hắn chỗ phái người đi xem một chút, bởi vì nữ hải thẻ căn cước biểu hiện là nam bãi bên này địa chỉ. Lý Kiến Quốc vừa lúc ở bận bịu khác bản án, liền nói với Lục Dã, "Tiểu Lục, ngươi mang người đi chạm xe lửa đi một chuyến đi. Xử lý loại này rời nhà ra đi hải tử, phải có kiên nhẫn." "Đi." Lục Dã kêu lên đồng dạng tuổi trẻ cảnh sát nhân dân Tiểu Dương, lái xe đi nhà ga. Tại nhà ga đồn công an trong văn phòng, bọn hắn thấy được nữ hải kia. Nữ hải nhìn 14-15 tuổi, mặc đồng phục, đeo bọc sách, túi đầu ngồi trên ghế, ngón tay giảo cùng một chỗ, không nói một lời. Nhà ga đồn công an nữ cảnh sát chính ở bên cạnh ôn hòa hỏi thăm, nhưng nàng liền giống như không nghe thấy. Lục Dã để Tiểu Dương trước cùng nhà ga đồng sự tìm hiểu tình huống, mình đi qua, tại nữ hải cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không có lập tức nói chuyện. Hắn vận dụng tâm lý học Level 1 tri thức quan sát đến. Nữ hải thân thể căng cứng, là một loại phòng ngự cùng kháng cự tư thái. Ánh mắt buông xuống, tránh né ánh mắt tiếp xúc, lộ ra rất hướng nội cùng bất an. Đồng phục rất sạch sẽ, phần ngoại lệ bao nơi hẻo lánh có chút mài hỏng nói rõ gia đình điều kiện khả năng, nhưng rất yêu quý đồ vật. Không giống như là đã từng rời nhà ra đi phản nghịch thiếu niên, giống như là gặp cái gì khó có thể chịu đựng khó khăn. Lục Dã không có giống những cảnh sát khác như thế trực tiếp hỏi nhà ngươi ở đâu, vì cái gì chạy đến, mà là dùng nói chuyện phiếm ngữ khí, chỉ nàng túi sách bên trên treo một cái có chút cũ nhỏ con rối, cái này gấu nhỏ thật đáng yêu. Nữ hải thân thể tựa hồ có chút nuối lòng ra một chút, nhưng vẫn như cũ không ngẩng đầu. Ta khi còn bé cũng có một loại, đi đến chỗ nào đều mang. Lục Dã nói tiếp, thanh âm thả rất phẳng chậm, giống như có nó bồi tiếp, liền không có sợ như vậy. Nữ hải lặng lẽ mở mắt ra, cực nhanh lườm Lục Dã một chút, lại thấp đi xuống. Có phản ứng. Nàng đối với ngoại giới quan tâm cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Lục Dã trong lòng hơi có điểm ngượng ngùng. Hắn nhớ tới hệ thống bên trong thẩm vấn thoại thuật mô phỏng, mặc dù là dùng tới đối phó tội phạm nhưng bên trong liên quan tới thành lập câu thông, đột phá tâm phòng kỹ xảo, có lẽ cũng có thể dùng ở chỗ này. Hắn không còn ý đồ trực tiếp hỏi mục đích, mà là bắt đầu trò chuyện một chút nhìn như không quan hệ chủ đề, tỉ như nhà ga bên trong người đến người đi lữ khách, tỉ như trường học sinh hoạt, thậm chí trò chuyện từ bản thân vừa công việc lúc khẩn trương cùng không biết làm sao. Ngữ khí của hắn một mực rất ôn hòa, mang theo lý giải, mà không phải thẩm vấn. Chậm rãi, nữ hải căng cứng bả vai dần dần buông lỏng xuống. Rốt cục, nàng cực nhỏ giọng, mang theo tiếng khóc nức nở nói một câu. Bọn hắn luôn cãi nhau. Lục Dã căng thẳng trong lòng. Phụ mẫu cãi nhau. Mỗi ngày nhau nhau. Quảng đồ bật. Nói muốn ly hôn. Ta không chịu nổi. Nữ hải nước mắt rớt xuống, nhỏ trên mu bàn tay. Nguyên lai là dạng này. Không phải là bởi vì phản địch, mà là bởi vì gia đình mâu thuẫn, muốn trốn tránh. Ngươi muốn đi nơi nào đâu? Lục Dã nhẹ giọng hỏi. Ta muốn đi nhà bà ngoại. Tại nông thôn. Thế nhưng là ta không có tiền mua vé. Nữ hải thút thít nói. Tình huống cơ bản rõ ràng. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Không phải bị người xấu bức hiếp hoặc là gặp được cái khác nguy hiểm liền tốt. Nhà bà ngoại a, nông thôn rất tốt, yên tĩnh. Lục Dã tỏ ra là đã hiểu, nhưng là, ngươi cứ thế mà đi, ba ba mụ mụ phát hiện không thấy, hẳn là sốt ruột a. Mà lại, một người ngồi xe đi địa phương xa như vậy, cũng không an toàn, đúng hay không? Nữ hải không nói lời nào, chỉ là khóc. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Lục Dã thương lượng nói, chúng ta trước cho ba ba mụ mụ của ngươi gọi điện thoại, báo cái bình an. Sau đó, chúng ta cùng ngươi về nhà, hảo hảo cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói chuyện. Cãi nhau là không đúng. Nhưng có lẽ bọn hắn cũng không biết cái này khiến ngươi khó thụ như vậy. Nữ hài do dự thật lâu, rốt cục khẽ gật đầu một cái. Lục Dã để Tiểu Dương liên hệ nữ hài gia trưởng. Đầu bên kia điện thoại, nữ hài phụ mẫu quả nhưng đã sắp điên, chính đang khắp nơi tìm người, nghe được tin tức sau lập tức biểu thị lập tức tới ngay. Đinh. Thành công vận dụng câu thông kỹ xảo cùng tình năng lực hóa giải nguy cơ, trấn an người trong cuộc cảm xúc. Thẩm vấn thoại thuật độ thuần thục tăng lên. Tâm lý học độ thuần thục tăng lên. Chương 34, nhà nhiệt độ chương 34, nhà nhiệt độ nhà ga đồn công an trong phòng tiếp tân. Hơi ấm mở rất đủ, lại ép không được trong không khí cháy bỏng. Lục Dã vừa đem rời nhà ra đi nữ hải tiểu kỳ đưa đến trên ghế dài ngồi xuống, cổng liền truyền đến tiếng bước chân rồn rập, nữ hải phụ mẫu chạy đến. Mẫu thân mặc tắm đến trắng bệnh vải bạt áo khoác, ống tay áo còn dính lấy một chút bột mì, trong tay nắm chặt cái căng phồng túi nhựa, bên trong chứa nữ nhi thích ăn quả táo, phụ thân thì mặc một thân hơi cũ đồ lao động, giày da bên trên dính lấy bùn điểm, hiển nhiên là từ công trường trực tiếp chạy tới. Hai người vừa vào cửa, ánh mắt liền khóa trên người tiểu kỳ, nguyên bản căng cứng thần sắc trong nháy mắt sụp đổ, tràn đầy lo lắng cùng áy náy. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là chạy đi đâu a? Mẫu thân cơ hồ là bổ nhào vào tiểu kỳ trước mặt, một tay lấy nữ nhi kéo vào trong ngực, thanh âm phát run, nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Mụ mụ hôm qua không nên cùng ngươi cha nhào nhào lớn tiếng như vậy, ngươi đừng dọa mụ mụ được hay không? Tiểu kỳ chôn ở mẫu thân trong ngực, bả vai có chút phát run, nhưng vẫn là không nói chuyện. Phụ thân đứng ở một bên, vành mắt đỏ bừng, hai tay lặp đi lặp lại xoa xoa đổ lao động vào áo, vợ môi động nhiều lần, mới gạt ra một câu, đều do cha. Cha không có khống chế tốt tính tình, để ngươi chịu ủy khuất. Lục Dã ra hiệu đồng sự Tiểu Dương cho hai vợ chồng rót chén nước nóng. Mới nhẹ giọng đem bọn hắn dẫn tới sát vách điều giải thất, đã cho nhà này người lưu chút không gian riêng tư, cũng thuận tiện rõ ràng nói rõ tình huống. Thúc thúc Gazi, tiểu kỳ là đêm qua vụng trộm từ ra chạy đến mua đi nhà bà ngoại vé xe lửa, tại phòng chờ xe bị tuần tra cảnh sát nhân dân phát hiện. Lục Dã ngữ khí bình thản, không có trực tiếp chỉ trích, vừa rồi cùng tiểu kỳ trò chuyện thời điểm, nàng nâng lên, gần nhất nửa tháng ra cơ hồ mỗi ngày cãi nhau, tối hôm qua các ngươi vì nàng học lên tuyển trường học sự tình tranh chấp, nàng tránh trong phòng nghe được các ngươi nói nếu không phải vì hài tử, đã sớm bất quá cảm thấy mình là ra gánh vác mới nghĩ đến chạy đi tìm bà ngoại. Cái này vừa nói, mẫu thân trong tay chén nước loảng xoảng đâm vào mép bàn, nước nóng tràn ra đến nóng tay, nàng lại không hề hay biết, chỉ là lăng lăng nhìn xem Lục Dã, nước mắt lại dâng lên, chúng ta chính là thuận miệng phàn nàn, không muốn lấy để hải tử nghe thấy a. Đều tại ta, mỗi ngày cùng với nàng cha nhau nhau, không có bận tâm hải tử cảm thụ. Phụ thân ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cắm vào trong đầu tóc, thanh âm phát câm, là lỗi của ta, gần nhất công trường việc bận điệu, áp lực lớn, về nhà một lần liền không nhịn được cùng với nàng mẹ cãi nhau, chưa hề không có hỏi qua tiểu kỳ nghĩ như thế nào. Hai người chính hối tiếc, ngoài cửa truyền đến tiểu kỳ tiếng khóc lóc, nguyên lai tiểu kỳ không có ở trên ghế dài đợi, lặng lẽ đứng tại điều giải cửa phòng, đem lời của cha mẹ đều nghe đi bảo. Nàng nhìn xem phụ thân đỏ lên bên hai, mẫu thân run rẩy bà bay, bờ môi nhấp nửa ngày, rốt cục qua một tiếng nhào vào mẫu thân trong ngực, mẹ, ta không phải cố ý chạy, ta chính là sợ các ngươi bởi vì ta cãi nhau. Ngươi một nhà ôm ở cùng một chỗ, tiếng khóc hòa với xin lỗi âm thanh tại nho nhỏ điều giải trong phòng quanh quẩn. Lục Giác cùng Tiểu Dương không có tiến lên quấy rầy, bọn hắn biết thời khắc này nước mắt không phải mềm yếu, mà là đọng lại thật lâu hủy khuất rốt cục phong thích, cũng là người nhà ở giữa một lần nữa đến gần tín hiệu. Đám ba người cảm xúc hơi bình phục, Lục Giác mới đưa lên khăn tay, nhẹ giọng mở miệng, thúc thúc ca gì, Tiểu Kỳ hiện tại bên trên sơ trùng, chính là tâm tư mẫn cảm thời điểm, gia đình không khí đối tâm lý của nàng ảnh hưởng rất lớn. Các ngươi có mâu thuẫn rất bình thường, nhưng có thể tự mình câu thông, hoặc là tìm cộng đồng điều giải ủy ban hỗ trợ, đừng làm lấy hải tử mặt tranh chấp, để nàng cảm thấy nhà là cãi nhau địa phương. Hắn dừng một chút, lại chuyển hướng Tiểu Kỳ, ngồi xổm người xuống cùng nàng nhìn thẳng, "Tiểu Kỳ, về sau nếu là cảm thấy bị khuất, có thể cùng chủ nhiệm lớp trò chuyện, cùng hảo bằng hữu nói, hoặc là trực tiếp đánh 110 tìm chúng ta, tuyệt đối đừng lại mình chạy ra ngoài, bên ngoài nhiều người phức tạp, bạn vừa gặp phải nguy hiểm, cha mẹ hẳn là sốt rồi à." "Ta đã biết, về sau không chạy." Tiểu Kỳ đỏ hồng mắt gật đầu, đưa tay dắt tay của mẫu thân. Mẫu thân chăm chú về nắm, lại kéo qua trượng phu tay, một nhà ba người tay nắm ở cùng một chỗ, mặc dù con mắt còn sưng đỏ, bầu không khí lại rõ ràng hòa hoãn. Đưa ba người đi ra đồn công an lúc, mẫu thân còn đang không ngừng mà nói lời cảm tạ, phụ thân thì hai tay nắm Lục Giã tay trái nói, "Cảnh sát đồng chí, tạ ơn ngài. Về sau chúng ta khẳng định đuổi, hảo hảo cùng hài tử câu thông." Nhìn lấy bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy đi xa bóng lưng, Lục Giã cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, loại này hóa giải mâu thuẫn, thủ hộ gia đình ấm áp thời khắc, so phá được một vụ giết người càng khiến người ta trong lòng an tâm. Trở về trên xe cảnh sát, Tiểu Dương nhịn không được hiếu kỳ, "Lục ca, ngươi cũng quá lợi hại. Vừa rồi ta cùng Tiểu Kỳ hàn huyên 10 phút, nàng ngay cả đầu đều không nhấc, ngươi liền cùng với nàng ngồi một hồi, nàng làm sao lại nguyện ý nói lời trong lòng rồi?" Lục Giác cười cười, nhớ tới mới vừa rồi cùng Tiểu Kỳ câu thông chẳng cảnh, cũng không có gì đặc biệt, ngay từ đầu ta không có vội vã hỏi nàng vì cái gì chạy mà là cho nàng rót chén sữa bò nóng, nói với nàng ta khi còn bé cũng cùng cha mẹ náo qua khó chịu, tránh tại công viên khóc đến trưa, về sau mới biết được cha mẹ là lo lắng ta. Trước hết để cho nàng cảm thấy ta không phải đến thẩm vấn nàng, mà là có thể hiểu được nàng, hài tử trong lòng có bị khuất, trước tiên cần phải để nàng cảm nhận được tôn trọng, bị lý giải, mới nguyện ý mở rộng cửa lòng. Tiểu Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, yên lặng đem lời này ghi tạc trong lòng. Đinh, thành công điều giải gia đình mâu thuẫn, phòng ngừa trẻ bị thành niên lạc đường phong hiểm, hữu hiệu xúc tiến gia đình quan hệ chữa trị cùng xã hội hài hòa. Lấy được kinh nghiệm giá trị 200, tâm lý học, ứng dụng, độ thuần thục tăng lên mức nhỏ. Túc chủ đối cảnh sát chức trách lý giải tiến một bước gia tăng, trừ là kích phạm pháp phạm tội bên ngoài, thủ hộ dân sinh việc nhỏ, hóa giải quê nhà mâu thuẫn, dẫn đạo chính hướng câu thông, cũng là chức trách hạch tâm. Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên lúc, Lục Giã chính nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, cửa hàng giá rẻ đèn vẫn sáng. Bảo vệ môi trường công tại quét sạch lộ diện, về muộn người cưỡi xe điện ngâm nga bài hát. Hắn đột nhiên hiểu hơn phần công tác này ý nghĩa, cảnh sát quân hàm đã muốn gánh vác được phá đại án áp lực, cũng có thể đỡ được dân chúng việc nhỏ mà mỗi một lần để ấm áp trở về, để mâu thuẫn hóa giải, đều là đang vì mảnh này quảng trường an ổn thêm một viên gạch. Chương 35, bình tĩnh lại mạch nước ngầm chương 35, bình tĩnh lại mạch nước ngầm xử lý xong thiếu nữ trốn đi án, Lục Giã vừa trở lại Nam Bãi đồn công an, liền bị Lý Kiến Quốc gọi vào văn phòng. Nghe xong kỹ càng báo cáo, Lý Kiến Quốc trong tay chuyển tráng men chén, liên tục gật đầu, "Ừm, chuyện này xử lý đến đủ ổn. Loại này gia đình mâu thuẫn đưa tới lạc đường, nhìn xem là việc nhỏ nhưng nếu là không có chấn an được cảm xúc, hài tử lại chạy một lần, hoặc là gia trưởng nào đều có thể ủ thành đại phiền toái. Người trước ổn cảm xúc, lại giải mâu thuẫn mạch suy nghĩ, không đi lệch." Nói, hắn cho Lục Giã đưa qua một chén nước ấm, chuyện lại nhẹ nhàng nhất chuyện, ngựa khí chìm chút, "Bất quá tiểu tử, cũng đừng vào xem lấy những này dân sinh việc nhỏ, chúng ta cảnh sát bản trước, đã kích phạm tội, phá án tôn động, cũng không thể xả hơi. Tây ngoại ô hải cốt án cái kia chú ba, ngươi còn nhớ chứ?" Lục Giã tiếp nhận chén nước tay dừng một chút, lập tức trọng trọng gật đầu. "Làm sao lại quên? Lần trước tại Tây ngoại ô công trường đào ra hải cốt, trải qua DNA so với xác nhận là Lý Vệ Đông, mà năm đó cuối cùng tiếp xúc Lý Vệ Đông chú ba, đến nay vẫn là lớn nhất người hiểm nghi. Cái kia nghe nói trên tay dính lấy nhân mạng, chạy trốn 15 năm nam nhân, tựa như một cây gai nhọn, một mực đâm trong lòng hắn, mỗi lần nhớ tới hải cốt án hiện trường viên kia hư hại cốt áo, nhớ tới Lý Vệ Đông người nhà phiếm hồng hốc mắt, hắn đã cảm thấy vụ án này không có kết, trong lòng liền không nỡ. Sư phó, phân cục bên kia có đầu mối mới sao?" Lục Giã truy vấn, giọng nói mang vẻ vội vàng. Lý Kiến Quốc lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, nào có dễ dàng như vậy. 15 năm chú ba liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, hoặc là sớm tại bên ngoài không có mệnh, hoặc là chính là sửa lại tên, đổi thân phận, giấu đến chúng ta tìm không thấy địa phương. Hắn thở dài, trong thanh âm mang theo cảnh sát thâm niên đối án tồn động chấp nghiệm, loại này đọc lại án mạng, tựa như tảng đá ép ở trong lòng, một ngày bắt không được người hiểm nghi, tảng đá kia liền một ngày rơi không được điện. Vừa dứt lời, Lý Kiến Quốc điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên gấp rút băng lên, trên màn hình nhảy lên phân cục lao Trần danh tự. Hắn một thanh tiếp lên, vừa uy nhất thanh, đầu bên kia điện thoại đội hình sự lao Trần thanh âm liền đổ ập xuống đập tới, "Lao Lý, tranh thủ thời gian mang hai người đến Tây ngoại ô, chính là lần trước đào hải cốt cái kia công trường, lại xảy ra chuyện." Lý Kiến Quốc trong lòng lộn bột một chút, trong nháy mắt ngồi thẳng người, "Làm sao? Lại đào ra xương cốt rồi? Không phải xương cốt, là khác." Lao Trần thanh âm lộ ra gấp, còn kèm theo hiện trường tiếng ồn ào, "Công nhân hôm nay thanh lý công trường phía đông bức bỏ ống cống, tại quản đạo chỗ sâu đẩy ra ngoài cái rách dưới màu xanh quân đội vải bạt túi du lịch. Bên trong chứa kiện tẩy phai màu lam đồ lao động, nửa hộp quá thời hạn diêm, còn có cái khắc lấy ba chữ cũ cái bật lửa. Nhìn xem ít nhất có 10 năm. Các ngươi tranh thủ thời gian tới, bảo vệ tốt hiện trường. màu xanh quân đội túi vải bượm, khắc lấy ba chữ cái bật lửa, 10 năm trở lên niên kỳ đầu. Lý Kiến Quốc cùng Lục Dã liếc nhau, hai trong mắt người đồng thời hiện lên chấn kinh, lần trước hải cốt án hiện trường, Lý Vệ Đông người nhà từng đề cập qua, Chu Ba lúc tuổi còn trẻ tổng thích dùng một cái khắc lấy mình danh tự tên gọi tắt cái bật lửa, mà món kia màu làm đồ lao động tiểu dáng, cũng cùng 15 năm trước Chu Ba tại công trường làm công lúc xuyên giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là Chu Ba lưu lại? Lục Dã vô ý thức siết chặt nắm đấm, nhịp tim trong nháy mắt tăng tốc. Đừng lo lắng, để cho người xuất hiện trận. Lý Kiến Quốc đông nhiên đứng lên, nắm lấy trên ghế rửa cảnh mũ, lại lấy ra chấp pháp ký lục nghi đừng ở trước ngực, thuận tay cầm lên góc tường khám nghiệm Dương, Tiểu Dương, Lao Trương, cùng ta cùng Lục Dã đi. Những người khác tại trong sở trực ban bảo trì thông tin thông suốt. Lục Dã theo sát phía sau, bước nhanh phóng tới xe cảnh sát, trong đầu đã bắt đầu trải bớt manh mối. Lần trước hải cốt án rút ra hiện trường sợi, có thể hay không cùng trong túi du lịch đồ lao động chất liệu xứng đôi? Cái kia khắc lấy ba chữ cái bật lửa, có thể hay không rút ra đến vân tay? Đường ống vị trí tại công trường phía đông, khoảng cách hải cốt phát hiện điểm không đến 200 mét. Chu Ba năm đó có phải hay không là ở phụ cận đây xử lý vật phẩm tùy thân, lại chạy trốn? Đèn báo hiệu vạch phá hoàng hôn, tiếng động cơ tại an tĩnh trên đường phố phá lệ chói tai. Ngoài cửa sổ xe kiến trúc phi tốc rút lui, Lục Dã nhìn về phía trước lấp lóe đèn báo hiệu, ngón tay vô ý thức đút ve trong túi quần khám nghiệm thủ sáo. Tây ngoại ô khối kia thổ địa, giống như tổng cất giấu không giải được bí mật, lần trước đào ra chính là 15 năm trước hải cốt, lần này tìm tới chính là hư hư thực thực người hiểm nghi vật cũ, cái này phía sau có thể hay không còn cất giấu càng nhiều chân tướng. Đến hiện trường, người phụ trách sơ bộ khám nghiệm, trọng điểm rút ra đồ lao động sợi, cái bật lửa bên trên vết tích, chú ý đừng phá hư vật chứng. Lý Kiến Quốc vừa lái xe, một bên nhanh chóng an bài phân công, Tiểu Dương cùng ta kết nối công nhân, hỏi rõ ràng phát hiện túi du lịch vị trí cụ thể, có chưa từng di động bao thể, còn có đường ống bên trong có hay không những vật khác. Minh Bạch. Lục Dã trầm giọng đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tây ngoại ô công trường hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được, nơi đó vây quanh một vòng cảnh giới tuyến, mấy cái công nhân xa xa đứng đấy, sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết, vừa rồi ngắn ngủi bình tĩnh phá án tiết tấu, lại bị đánh vỡ, mà cái kia chạy trốn 15 năm Chu Ba, có lẽ chính bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện túi du lịch, sắp lộ ra ẩn giấu quá lâu chân ngựa. Một vòng mới trận đánh ác liệt đã bắt đầu. Chương 36, phủ đuổi túi du lịch chương 36, phủ đuổi túi du lịch xe cảnh sát một đường lôi kéo còi cảnh sát, cực nhanh lái đến tây ngoại ô công trường. Hiện trường đã bị tới trước phân cục đội hình sự đồng sự vây lại. Cái kia vứt bỏ đường ống miệng, lôi kéo cảnh giới mang. Lao Trần nhìn thấy Lý Kiến Quốc cùng Lục Dã tới, tranh thủ thời gian ngắt, "Lao Lý, Tiểu Lục, mau tới đây nhìn." Chỉ gặp đường ống chỗ sâu, đẩy ra ngoài một cái bẩn đến nhìn không ra nguyên sắc vải bạt túi du lịch, phía trên dính đầy nước bùn cùng nấm mốc ban, khóa kéo đều bị ở, là dùng công cụ cẩn thận cái mở. Trong bọc, đút lấy mấy món xoa rún gió quần áo cũ, một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc cùng thổ mùi tanh. Công nhân thanh lý bên này đống rác lúc phát hiện nhét vào tận cùng bên trong nhất đường ống trong khe, nếu không phải dịch chuyển khỏi mấy cái túi rất lớn, căn bản không phát hiện được. Lao Trần chỉ vào bao nói, pháp y cùng kỹ thuật viên mang theo khẩu trang cùng thủ sáo, chính cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật bên trong từng kiện lấy ra, đặt ở trải tốt vải tờ lạt tiệp bên trên. Một kiện phai màu lam đồ lao động áo khoác, ống tay áo mải đến trắng bệnh. Một đầu chỗ đầu gối nhanh mải hỏng quần jean. Hai kiện ô vàng bằng đồng áo lót. Còn có một đôi cũ nát giày giải phóng. Nhìn, tựa như là mười mấy năm trước phổ thông người làm công trang phục. Cái này, có thể nhìn ra cái gì? Lý Kiến Quốc cao mày hỏi. Đừng nóng đội, nhìn dưới đáy. Lao Trần ra hiệu. Kỹ thuật viên tiếp tục ra bên ngoài móc. Phía dưới là một chút vụn vặt đồ vật, nửa bao đã sớm nấm mốc biến kết khối thuốc lá, một cái không xẹp giá rẻ nhựa tợ lặt tiệp túi tiền, mấy quả dị xét đinh ốp. Cuối cùng, tại bao tầng dưới chốc nhất, mò ra một cái nhỏ túi nhựa, bên trong giống như chứa mấy tờ giấy phiến cùng một cái sách nhỏ. Ai? Cái này có chút ý tứ. Kỹ thuật viên cẩn thận mở ra cái kia cơ hồ muốn bể nát túi nhựa. Bên trong là mấy chương mơ hồ vẽ xe, chữ viết đều nhanh cởi không có, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là ô tô đường dài phiếu, ngay căn bản thấy không rõ. Còn có một chương rúm gió ảnh đen trắng, là mấy người trẻ tuổi chụp ảnh chung, bối cảnh tựa như là cái giả hán môn, mặt người rất nhỏ, mơ hồ không rõ. Trọng yếu nhất là một cái màu đỏ phong bì sách nhỏ, công nhân viên chức chứng. Phong bì bên trên in tây ngoại ô xưởng máy chữ. Mở ra bên trong, chữ viết mặc dù viết máy mơ hồ, nhưng còn có thể phân biệt. Tính danh, Chu Ba. Bộ môn, duy tu xưởng. Trên tấm ảnh là một cái thon gầy, ánh mắt mang theo điểm kiệt ngạo nam nhân trẻ tuổi. Chu Ba. Thật sự là hắn đồ vật. Lý Kiến Quốc lên tiếng kinh hô. Lục Gia Tâm cũng đống nhiên nhảy một cái. Mất tích vài chục năm Chu Ba, hắn vật phẩm tùy thân, vậy mà lấy loại phương thức này xuất hiện. Xem ra, năm đó hắn giết người về sau, không có lập tức cao chạy xa bay. Lao Trần phân tích nói, có thể là quá vội vàng, hoặc là bị thương. Trước tiên đem cái này bao trốn ở chỗ này, muốn đợi danh tiếng qua lại đến cầm. Kết quả về sau không có cơ hội hoặc là, hắn căn bản liền không thể trở lại cầm. Phát hiện này, quá trọng yếu. Mặc dù không tìm được Chu Ba bản nhân, nhưng tìm được hắn khả năng trước khi mất tích cuối cùng tiếp xúc qua vật phẩm. Kỹ thuật viên bắt đầu đối mỗi một thứ vật phẩm tiến hành càng tỉ mỉ kiểm tra, hy vọng có thể rút ra đến vân tay, lông tóc, da mảnh chờ bất cứ sinh vật nào hàng mẫu. Lục Dã ánh mắt thì gắt gao chăm chú vào kia mấy bộ y phục cùng trên giày. Hắn biết tích học tri thức tự động vận chuyển lại. Hắn đeo lên thủ sáo, cầm lấy món kia màu lam đồ lao động áo khoác, xích lại gần nhìn kỹ. Cổ áo, ống tay áo những này dễ dàng ma sát địa phương, ngoại trừ mài mòn, giống như còn có một số màu đậm điểm chạm vết bẩn. Bởi vì quần áo bản thân nhan sắc sâu, lại quá cũ kỹ, rất không rõ ràng. Hắn lại cầm lấy cặp kia giày giải phóng. Đế giày hoa văn cơ hồ san bằng dính lấy khô cứng bùn đất. Hắn cẩn thận dùng cái kẹp phá lấy một điểm đế giày trong khe hở bùn đất, bỏ vào vật chứng túi. Sư phó, Trần đội, Lục Giã ngẩng đầu, những y phục này bên trên vết bẩn, còn có đế giày bùn đất, tốt nhất đều mang về cẩn thận xét nghiệm một chút. Vết bẩn có thể là vết máu, bùn đất, cũng có thể phân tích ra hắn chôn bao trước đó đi qua chỗ nào. Lao Trần tán thưởng nhìn Lục Giã một chút, không sai. Tiểu Lục tâm tư mảnh, đều cẩn thận cất kỹ. Một điểm được dò, nếu như trên quần áo vết bẩn thật là vết máu, đồng thời có thể cùng Lý Vệ Đông giờ nở a xứng đôi bên trên, đó chính là bằng chứng. Nếu như có thể từ trong đất bùn phân tích ra đặc thù thành phần, tỉ như cái nào đó đặc biệt khu vực thổ nhưỡng đặc thù, có lẽ liền có thể tìm tới Chu Ba năm đó hoạt động uy tích, thậm chí chôn xác chỗ đầu tiên. Hy vọng tựa hồ lại lớn một điểm. Chương 37, trong đất bùn manh mối. Chương 37, trong đất bùn manh mối. Từ Tây Ngoại Ô công trường rút ra túi du lịch, đồ lao động áo khoác những vật này chứng, bị nhân viên kỹ thuật dùng túi bịt kín cẩn thận phong tồn, trong đêm trở về phân cục kỹ thuật đội phòng thí nghiệm. Hai ngày sau, ngói đỉnh đồn công an trong văn phòng tổng lộ ra cố không giữ được bình tĩnh yên tĩnh. Lý Kiến Quốc đem Tây Ngoại Ô hải cốt án hồ sơ lật ra một lần lại một lần, đầu ngón tay tại Chu Ba danh tự bên trên lặp đi lặp lại bút ve. Lục Giã thì đối khu quản hạt địa đầu ngẩn người, bút chì nhọn tại Tây Ngoại Ô công trường cùng xung quanh khu vực vẽ lên lít nha lít nhít vòng, ngay cả lúc ăn cơm đều đang suy nghĩ túi kia vật cũ bên trong khả năng cất giấu manh mối. Chờ đợi kỹ thuật kết quả mỗi một phút, cũng giống như tại nấu chín một nồi chấm cháo, lo nghị thuận nóng nổi nóng lên bốc lên. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, Lý Kiến Quốc điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là phân cục đội hình sự Lao Trần, tiếng chuông vừa vang nhất thanh liền bị tiếp lên. Lao Lý, sơ bộ kết quả ra đến rồi. Lao Trần thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, mang theo không ức chế được hưng phấn, nhưng lại bọc lấy một tia ngưng trọng. Trước nói cho ngươi đổ lao động áo khoác, ống tay áo cùng phía sau lưng màu đậm vết bẩn, trải qua kiểm tra xác nhận là máu người. Mặc dù quá khứ vài chục năm, DNA thoái biến đến kịch liệt, nhưng kỹ thuật đội dùng y hệ nhiễm sắc thể tiêu ký cùng vi lượng DNA rút ra kỹ thuật, cuối cùng khóa chặt phân hình. Hiện tại đang cùng Lý Vệ Đông phụ mẫu hàng mẫu làm so sánh. Từ sơ bộ xứng đôi độ đến xem, đại khái suất chính là Lý Vệ Đông máu. Lời này giống một cục đá quăng vào bình tĩnh mặt nước, Lý Kiến Quốc đông nhiên ngồi thẳng người, Lục Giã cũng lập tức bu lại. Trước đó Triệu Mánh Khẩu cung bên trong chỉ mơ hồ nâng lên Chu Ba cùng Lý Vệ Đông lên xung đột, động thủ đánh người, bây giờ đổ lao động bên trên máu người trực tiếp chỉ hướng Lý Vệ Đông, tương đương với cho Chu Ba tham dự giết người phỏng đoán thêm mấu chốt vật chứng trèo trống. Còn có càng quan trọng hơn, Lao Trần thanh âm lại đề cao mấy phần, mang theo điểm đảo được bảo kích động. Kỹ thuật đội chưa thả qua đế dày điểm này bùn đất, làm phân tầng cắt miếng phân tích cùng khoáng vật thành phần kiểm tra, tầng dưới chốt nhất bùn đất, khoáng vật chất tỷ lệ, chất hữu cơ hàm lượng, cùng Tây Ngoại Ô công trường hiện trường thổ chất giống nhau như lúc, cái này cùng Chu Ba tại công trường phụ cận dấu bao hành vi hoàn toàn đối được. Nhưng mấu chốt ở phía trên, Lao Trần cố ý dừng một chút, thừa nước đục thả câu, tại Tây Ngoại Ô bùn đất tầng phía trên, còn bọc lấy một tầng cực mỏng dị chất bùn đất, bên trong trộn lẫn loại đặc thù đất cao lanh thành phần, còn có vi lượng sắt, kém kim loại mạnh vụn. Chúng ta tra xét toàn thành phố gần 30 năm địa chất hồ sơ cùng công nghiệp di chỉ ghi chép, loại này thổ nhưỡng tổ hợp cùng Nam Giao cái kia vứt bỏ lão nông cơ nhà máy khu xưởng thổ nhưỡng hoàn toàn xứng đôi. Xưởng kia năm đó là sản xuất cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp máy tiện gia công lưu lại kim loại mạnh vụn, đến bây giờ còn lưu lại tại khu xưởng thổ nhưỡng bên trong. Nam Giao lão nông cơ nhà máy. Lý Kiến Quốc cùng Lục Giã lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh, Tây Ngoại Ô tại thành Bắc, Nam Giao tại thành Nam, hai cái phương hướng trọn vẹn cách hơn 20 công lý. Chu Ba đế giày làm sao lại trước dính Tây Ngoại Ô bùn đất, lại đắp lên Nam Giao bùn đất? Nếu như hắn là giết người xong trực tiếp đi Tây Ngoại Ô chôn xác dấu bao, căn bản không cần thiết quấn đi Nam Giao, nhưng nếu là đi trước Nam Giao lại đi Tây Ngoại Ô, thời gian tuyến cùng lộ tuyến lo dịp lại hoàn toàn nói không thông. Không đúng, nơi này trình tự khả năng làm ngược. Lục Giã đột nhiên mở miệng, thanh âm tỉnh táo giống tại trải vuốt một đầu đứt gãy tuyến, hắn đưa tay cầm qua bản đồ trên bàn, đầu ngón tay tại Nam Giao lão nông cơ nhà máy cùng Tây Ngoại Ô công trường ở giữa vẽ đường nét, chờ đội, sư phó, các ngươi nghĩ, có phải hay không là Chu Ba giết người về sau, không có trực tiếp đi Tây Ngoại Ô. Hắn khả năng đi trước Nam Giao lão nông cơ nhà máy, ở nơi đó xử lý thứ gì, tỉ như hung khí, hoặc là đổi dính máu quần áo. Đế giày vào lúc đó dính vào máy móc nông nghiệp nhà máy đặc thù bùn đất. Về sau hắn mới mang theo chứa vật cũ túi du lịch, đi Tây Ngoại Ô chôn xác cũng dấu bao, đế giày lại bao trùm Tây Ngoại Ô bùn đất. Cứ như vậy, bùn đất phân tầng trình tự là được rồi, cũng có thể giải thích vì cái gì hai cái địa điểm sẽ có liên quan. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt không có thanh âm, liền hô hấp âm thanh đều nghe được phá lệ rõ ràng. Vài giây đồng hồ về sau, lão Trần thanh âm mang theo không đè nén được kích động nổ vang, đúng, cái này logic thông. Nếu thật là dạng này, Nam Giao lão nông cơ nhà máy rất có thể là một cái khác mấu chốt hiện trường. Nói không chừng hung khí, Chu Ba đổi lại huyết ý, liền giấu ở nơi đó. Lập tức bố trí. Lý Kiến Quốc nắm lấy cảnh mũ, thanh âm chém đinh chặt sắt, "Lão Trần, ngươi liên hệ phân cục kỹ thuật đội, mang lên thổ nhuộm thu thập mẫu nghi, kim loại tham chắc khí cùng đào móc công cụ, ta tại trong sở lưu hai người chủ ban, mang Lục Giã, Tiểu Dương lập tức đi tới cùng các ngươi tụ hợp. Đến máy móc nông nghiệp nhà máy trước vòng cảnh giới tuyến, phân khu vực loại bỏ, trọng điểm tìm nhà máy nơi hẻo lánh, vứt bỏ thiết bị dưới đáy, còn có năm đó phế liệu đống. Đào ba thước đất cũng phải đem manh mối tìm ra. Không có vấn đề." Nửa giờ sau, lão nông cơ hán môn miệng tập hợp. Lao Trần trong thanh âm tràn đầy nhiệt tình. Cúp điện thoại, Lý Kiến Quốc cùng Lục Giã bước nhanh đi hướng xe cảnh sát. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu tại trên địa đồ, Nam Giao lão nông cơ nhà máy vị trí bị Lục Giã dùng đỏ bút vòng cái vòng, giống một cái rốt cục nổi lên mặt nước mật mã. Lục Dã nhìn xem cái kia vòng, nhịp tim vững vàng chút, trước đó treo ở trong lòng Chu Ba hành tung bí ẩn, rốt cục bởi vì tầng này bùn đất manh mối, chỉ hướng một cái cụ thể phương hướng, mà cái kia đè ép 15 năm án tồn đọng, tựa hồ cũng cách chân tướng càng gần một bước. Coi cảnh sát vang lên lần nữa, lần này, bánh xe hướng phía nam giao phương hướng phi nhanh, mang theo giải khai bí ẩn hy vọng, chạy về phía cái kia phủ đuổi lấy bí mật vứt bỏ máy móc nông nghiệp nhà máy. Chương 38, vứt bỏ nhà máy phát hiện chương 38, vứt bỏ nhà máy phát hiện nam giao lão nông cơ nhà máy, vứt bỏ nhanh 20 năm. So tây ngoại ố công trường còn muốn hoang vu. Khu xưởng rất lớn, rách nát nhà máy, dỉ xét máy móc hải cốt, khắp nơi là cỏ dại cùng rác rưởi. Căn cứ kỹ thuật đội cung cấp thổ nhưỡng hàng mẫu đặc thù đại khái phạm vi, các cảnh sát bắt đầu đối khu xưởng tiến hành thám thức lục soát. Trọng điểm tìm kiếm những khả năng kia có lật qua lật lại vết tích, hoặc là thích hợp chôn giấu đồ vật nơi hẻo lánh. Lục Gia cũng đi theo đội lục soát. Hắn hiện trường điều tra năng lực cùng chi tiết bắt giữ năng lực ở trong loại hoàn cảnh này phá lệ hữu dụng. Nhà máy bên trong tia sáng lờ mờ, mặt đất ổ gà lởm chởm, chất đầy các loại vứt bỏ linh kiện cùng tạp vật. Mọi người phân tán ra đến, dùng kim loại máy dò cùng xẻng công binh tra xét rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không thu hoạch được gì. Nơi này quá lớn, cái này cần tìm tới khi nào? Một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự phàn nàn nói. Bớt nói nhảm, cẩn thận tìm. Bất kỳ ngóc ngách nào đều không thể bỏ qua. Lao chân quát. Lục Giã không có nhụ trí, hắn đứng tại một cái vứt bỏ xe bên cạnh giường, thử quan sát kỹ mặt đất vết tích. Nơi này dưới đất là nền vững chắc thổ địa, tích lấy thật dày cho bụi. Đương nhiên, ánh mắt của hắn bị xe gầm giường tòa đằng sau một mảnh nhỏ khu vực hấp dẫn. Nơi đó cho bụi tựa hồ so chung quanh hơi mỏng một điểm, mà lại bùn đất nhăn sắc, giống như có chút sâu. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng đèn tin cẩn thận chiếu. Quả nhiên, một khu vực như vậy bùn đất, nhìn so chung quanh hơi ướt át một điểm, mà lại tựa hồ có bị rất nhỏ lật lại qua vết tích. Chỉ là thời gian quá lâu, lại bị cho bụi bao trùm, rất khó phát hiện. Trần đội, sư phó, các người đến xem nơi này. Lục Gia hô. Lao Trần cùng Lý Kiến Quốc lập tức chạy tới. Thế nào? Có phát hiện? Các ngươi nhìn nơi này thổ. Lục Gia chỉ vào máy tiện cái bậy đằng sau, nhan sắc cùng độ ẩm giống như có chút không giống, mà lại cảm giác bị lọt qua. Lao Trần cùng Lý Kiến Quốc nằm xuống đi nhìn kỹ, nhìn hồi lâu, Lao Trần chần chờ nói, giống như là có chút, nhưng cái này cũng có thể nhìn ra. Lục Gia sức quan sát, lần nữa để bọn hắn kinh ngạc. Đào mở nhìn xem. Lao Trần quyết định tin tưởng Lục Giã phán đoán. Mấy cái cảnh sát hình sự cầm xẻng công binh, cẩn thận xẻng mở mặt ngoài đất mặt cùng cho bụi. Hướng xuống đào đại khái mười mấy cm, đột nhiên, ken nhất thanh, cái xẻng đụng phải bật cứng. Có cái gì? Đào móc cảnh sát hình sự hưng phấn hô. Mọi người lập tức xuống tới. Cẩn thận dùng tay gỡ ra chung quanh bùn đất, một cái vết dỉ loang lổ hộp sắt lộ ra. Hộp không lớn, giống là quá khứ loại kia đời cũ bánh bích quy hộp, phía trên ấn hoa văn đều mơ hồ. Hộp không có khóa, nhưng nghĩ chết mở không ra. Kỹ thuật viên tiến lên, cẩn thận thu nhận công nhân cố cải mở. Trong hộp dùng bao vải dầu lấy mấy thứ đồ, một thanh dỉ xét vô cùng nghiêm trọng, nhưng y nguyên có thể nhìn ra hình dạng. Kim nổ đinh, một nửa mài đến sắc nhọn. Thế mài, còn có mấy quả loại hình đặc thù hệ cụ. Những vật này, thoạt nhìn như là duy tu xưởng dùng công cụ. Chu Ba không phải liền là duy tu xưởng sao? Chẳng lẽ đây là hắn giấu hộp công cụ? Nhưng vì cái gì giấu như thế ẩn nấp, mà lại công cụ đều làm cải tiến. Kia một nửa thép mài đến như vậy nhọn, căn bản không giống như là bình thường sửa chữa dùng. Lục Giã nhìn xem cái kia thanh dị xét kìm nổ đinh, kìm miệng tựa hồ có chút mài mòn, mà lại trong khe hẹp, giống như lưu lại một chút xíu cực nhỏ. Ám sát vật chất. Trong lòng của hắn, kia có một mực tồn tại nhỏ bé lo nghĩ, lần nữa hiện hiện. Triệu Minh khẩu cung bên trong, Chu Ba là dùng tảng đá đập chết Lý Vệ Đông. Nhưng những này bị Chu Ba tỉ mỉ ẩn tàng, thậm chí làm cải tiến công cụ. Nhất là cái kia thanh cái kìm cùng mài nhọn hoắt thép mài, nhìn càng giống là dùng đến làm những thứ khác. Cái này Chu Ba đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Chương 39, công cụ bí mật chương 39. Công cụ bí mật từ nam giao lão nông cơ nhà máy phế liệu đống bên trong đào ra dị xét hộp sắt, tính cả trong hộp dùng vải dầu tầng tầng bao khỏa cải tiến công cụ, bị nhân viên kỹ thuật cất vào nhiệt độ ổn định bị kín dương, lấy tốc độ nhanh nhất đưa về phân cục kỹ thuật đội phòng thí nghiệm. Cái dương chuyển lúc xuống xe, vỏ kim loại va chạm mặt đất nhẹ vang lên, tại yên tĩnh hành lang lộ ra đến phá lệ chói tai, tất cả mọi người rõ ràng, những này được thật dày dị sắt công cụ, rất có thể cất giấu giải khai Lý Vệ Đông án mạng mấu chốt, thậm chí khả năng lật đổ trước đó phản bác kiến nghị tỉnh tất cả dự phán. Ở ngoài phòng thí nghiệm hành lang trên ghế dài, Lục Giã đầu ngón tay kẹp lấy bút, tại laptop bên trên lặp đi lặp lại trải bớt thời gian tuyến. Triệu Mạnh lần thứ nhất ghi khẩu cung, xương Chu Ba dùng côn sắt thất thủ đánh chết Lý Vệ Đông nhưng hiện trường không tìm được côn sắt. Lần thứ hai bị vật chứng chọc thủng sâu đổi giọng, nói Chu Ba dùng tảng đá đệm đầu mình thì dùng cái vặn bít đâm tổn thương đối phương nhưng lần này từ máy móc nông nghiệp nhà máy tìm tới công cụ bên trong đã không có tảng đá, cũng không có phổ thông cái vặn bít, ngược lại có một thanh mài nhọn hoắt thép mài, kìm miệng mài mòn nghiêm trọng kìm nổ đinh. Những này rõ ràng trải qua cải tiến công cụ, Chu Ba tại sao muốn cố ý giấu ở máy móc nông nghiệp nhà máy? Lại là cái gì công dụng? Hắn nhìn chằm chằm laptop bên trên thép mài hai chữ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mặt giấy, kia đoạn thép mài mũi nhọn bị mài đến mức dị thường sắc bén biên giới còn mang theo nhỏ xíu lỗ hổng, nhìn căn bản không phải dùng để rèn luyện kim loại ngược lại giống một loại nào đó tự chế truy đâm công cụ, còn có cái kia thanh kìm nổ đinh, kìm trong miệng bên cạnh lỗ khảm bên trong kẹp lấy màu đen cặn bã, lúc ấy hiện trường thăm dò lúc đã cảm thấy không thích hợp, bây giờ nghĩ lại, những cái kia cặn bã có phải hay không là nhân thể tổ chức? Phòng thí nghiệm cửa đột nhiên cách cách nhất thanh mở ra, đánh gãy Lục Giã suy nghĩ. Phụ trách kiểm tra giả kỹ thuật viên đi tới, áo khoác trắng bên trên còn dính lấy vi lượng thuốc thử vết tích, sắc mặt lại nghiêm túc dị thường, ngay cả khóe miệng đều kéo căng quá chặt chẽ, đáy mắt cất giấu một tia khó mà che giấu chấn kinh. Lao Trần, kết quả so dự đoán nghiêm trọng hơn. Kỹ thuật viên thanh âm hơi khô chát chát, hắn vô ý thức nắm nắm trong tay kiểm tra báo cáo, giống như là tại xác nhận nội dung chân thực tính. Đừng đi vào mẹo. Công cụ lên tới ngọn nguồn xét ra cái gì rồi? Lao Trần bước nhanh về phía trước, ngựa khí bội vàng, hắn tử cảnh 30 năm, gặp qua không ít ác tính vụ án, nhưng đối mặt cái này lên đè ép 15 năm án tồn động, vẫn là không nhịn được trong lòng tăng lên. Trước nhìn cái kia thanh kim nổ đinh, kỹ thuật viên lật ra báo cáo, chỉ vào trong đó một tờ số liệu, chúng ta dùng laser sạch sẽ bộ kỹ thuật sửa lại kìm trong miệng bên cạnh tạt bã, ngoại trừ lưu lại kim loại mảnh vụn, cùng máy móc nông nghiệp nhà máy tiện phế liệu thành phần nhất trí, còn rút ra đến cực kỳ vi lượng thân thể làn da tổ chức cùng vết máu. Trải qua huỳnh quang định lượng tờ cờ giờ huyết trương tăng cùng DNA phân hình so với vết máu S tờ giờ phân hình cùng Lý Vệ Đông hoàn toàn ăn khớp. Cái này vừa mới nói xong, trong hành lang trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Lục Dã bỗng nhiên đứng lên, laptop từ trên gối trượt xuống đều không có phát giác, kìm nổ đinh bên trên có Lý Vệ Đông vết máu, cái này đã vượt ra khỏi đánh nhau thất thủ phạm chủ, nhất là kỹ thuật viên lời kế tiếp, càng là làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Càng mấu chốt chính là làn da tổ chức cùng kìm miệng vết tích. Kỹ thuật viên thanh âm ép tới thấp hơn, làn da tổ chức biên giới có rõ ràng để ép xé rách vết tích, kìm miệng lỗ khảm bên trong còn lưu lại làn da sợi kéo rối đường vân, kết hợp kìm miệng mài mòn trình độ phân tích, thanh này kìm nổ đinh đã từng bị người dùng lực kẹp kéo qua nhân thể mềm tổ chức bộ vị, tỉ như ngón tay, lỗ hai cái này khớp nối nhỏ bé, làn da yếu ớt địa phương, dùng sức kẹp kéo. Lao Trần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh. Loại hành vi này căn bản không phải trong lúc đánh nhau thất thủ tạo thành, càng giống là có dự mưu khảo vấn hoặc tra tấn. Nhưng Triệu Mạnh hai lần ghi khẩu cung, không nói tới một chữ tra tấn, chỉ nói là thất thủ giết người nội chiến đánh nhau, hắn tại sao muốn giấu giếm như thế mấu chốt chi tiết? Còn có kia một nửa mài nhọn hoắt thép mài. Kỹ thuật viên tiếp tục bổ sung, giọng nói mang vẻ một tia nặng nề, chúng ta tại mũi nhọn 0.5 ly phạm vi bên trong, kiểm tra đến yếu dương tính vết máu phản ứng, DNA phân hình đồng dạng xứng đôi Lý Vệ Đông. Kết hợp thép mài mũi nhọn lưỡi dao hình thái, nó rất có thể bị dùng để lặp đi lặp lại đâm đâm người bị hại không phải chí mạng bộ vị, mục đích không phải lập tức chí tử, mà là tạo thành tiếp tục thống khổ. Chân tướng giống một thanh băng lạnh dao, đột nhiên phá vỡ trước đó đơn giản nội chiến diệt khẩu ngụy trang. Lý Vệ Đông chết, căn bản không phải Triệu Mạnh trong miệng thất thủ hoặc khẩn cấp diệt khẩu, mà là một trận nương theo lấy tàn khốc tra tấn có ý định sát hại. Triệu Mạnh lại nói láo. Lục Dã thanh âm có chút căng lên, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó không hài hòa cảm giác đến từ nơi đâu. Triệu Mạnh hai lần đổi giọng, từ đầu đến cuối tại né tránh công cụ cùng gây án quá trình chi tiết, thậm chí tận lực đem tội ác giao cho đang lẩn trốn chú ba, chính là vì che giấu mình cũng tham dự trong đó sự thật, thậm chí hắn mới là chủ đạo tra tấn, khống chế gây án tiết tấu người. Lập tức thẩm vấn Triệu Mạnh. Lao Trần đống nhiên nắm chặt nắm đấm, trong thanh âm tràn đầy đè nén phẫn nộ, lần này mang lên tất cả kiểm tra báo cáo cùng vật chứng ảnh chụp, để hắn thấy rõ ràng, kìm nổ đinh bên trên làn da tổ chức, thép mài bên trên vết máu, mỗi một dạng đều có thể chọc thủng hắn hoang ngôn. Tuyệt không thể lại để cho hắn lừa dối quá quan. Kỹ thuật đội hành lang bên trong, tiếng bước chân đột nhiên trở nên rồn rập lên. Lao Trần bước nhanh đi hướng thẩm vấn lâu, Lục Dã theo sát phía sau, trong tay gấp siết chặt kia phần ghi chú khẩn cấp kiểm tra báo cáo, trên báo cáo mỗi một bài theo, cũng giống như một cái chìa khóa. Ngay tại cậy mở cái này lên 15 năm án tồn động hắc ám nhất, tàn khốc nhất nội hạch, mà cái kia một mực ý đồ dùng hoang ngôn che giấu tội ác Triệu Mạnh, rốt cục muốn mặt đối với mình gieo xuống hậu quả xấu. Chương 40, sau cùng hoang ngôn chương 40, sau cùng hoang ngôn phòng thẩm vấn đèn chân không sáng đến trước mắt, trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng khẩn trương hương vị. Triệu Mạnh mang theo còng tay ngồi đàng tra hỏi trên ghế, phía sau kim loại lan can hiện ra lênh quang. Lao Trần không có đi vào mèo, trực tiếp đem một chồng kỹ thuật báo cáo ba đập ở trước mặt hắn trên bàn, phía trên nhất là trương thải sắc in ảnh chụp, kìm nổ đinh kìm miệng hiện hơi là tả. Màu đỏ mũi tên ghi chú xét ra Lý Vệ Đông làn da tổ chức cùng vết máu, S-tờ-giờ phân hình xứng đôi độ 99. 99. Mình nhìn. Lao Trần thanh âm không mang một tia nhiệt độ, ánh mắt giống đèn pha đồng dạng khóa tại Triệu Mạnh trên mặt, mày nhọn hoắt thép mày, mang máu kìm nổ đinh, còn có ngươi nói thất thủ giết người, những chứng cứ này, ngươi giải thích thế nào? Triệu Mạnh ánh mắt vừa đụng phải ảnh chụp, thân thể liền đống nhiên cứng đờ, ngón tay vô ý thức móc lấy thẩm vấn ghế dựa lan can. Hắn nhìn chằm chằm trên báo cáo kiểm tra số liệu, bờ môi run rẩy, sắc mặt từ tái nhợt chậm rãi biến thành cho tàn, nguyên bản thẳng tắp lưng trong nháy mắt đổ xuống dưới, cả người như bị rút đi chỗ có sức lực, co quắp trên ghế. Mồ hôi lạnh thuận hắn thái dương chảy xuống, rất nhanh thấm ướt áo tù cổ áo, liên thủ vòng tay va chạm kim loại ghế dựa thanh âm đều mang run rẩy. Nói, Lao Trần bước về trước một bước, thanh âm giống tôi băng đào, 15 năm trước đất hoang kia phiến, các ngươi đến cùng đối Lý Vệ Đông làm cái gì? Đừng có lại cùng ta kéo thất thủ chứng cứ không sẽ nói láo. Câu nói này giống cuối cùng một con cỏ, ép vỡ Triệu Mạnh tâm lý phòng tuyến. Hắn đột nhiên che mặt, bả vai run rẩy dữ dội, tiếng khóc từ giữa khe tay rõ rỉ ra đến, hỗn tạp đứt quãng sấm hối, ta nói là chúng ta có lỗi với hắn. Theo hắn khóc lóc kể lể, một đoạn phụ đuổi 15 năm hắc ám chân tướng rốt cục bị để lộ, căn bản không phải Lý Vệ Đông muốn tố giác đơn giản như vậy. Năm đó Triệu Mạnh, Chu Ba cùng Lý Vệ Đông tại cùng một cái máy móc nhà máy đi làm, ba người vụng trộm nảy ra nhà kho, trộm đi một nhóm mới vừa vào kho đặc trùng hợp kim vật liệu. Đám kia vật liệu là trong xưởng cho quân công đơn vị làm linh kiện dùng, giá thị trường có thể bán mười mấy vạn, tại năm đó coi là khoản tiền lớn. Ba người chia của về sau, Lý Vệ Đông lại càng nghĩ càng sợ, trong đêm tổng làm ác mộng, nói tiền này là trộm quốc gia, sớm muộn muốn xảy ra chuyện không chỉ có muốn đi tự thú, còn nói muốn đem mình phân hơn 3 vạn khối tiền giao về trong xưởng. Chúng ta làm sao có thể để hắn đi? Triệu Minh tiếng khóc lớn hơn, tiền kia với ta mà nói là cứu mạng tiền, mẹ ta lúc ấy nằm viện chờ lấy làm giải phẫu, Chu Ba cũng thiếu tiền nợ đánh bạc. Chúng ta khuyên hắn nhiều lần, hắn chính là không nghe, nói hoặc là cùng đi tự thú, hoặc là chính ta đi. Vì ngăn cản Lý Bệ Đông, cũng vì buộc hắn nói ra giấu tiền tham ô địa phương, Triệu Minh cùng Chu Ba hợp lại, lấy cuối cùng đảm một lần vì lấy cớ, đem Lý Bệ Đông lừa gạt đến Tây Ngoại Ô đất hoang. Là Chu Ba trước mang công cụ. Triệu Minh thanh âm phát run, không dám ngẩng đầu, hắn từ xưởng trộm kìm nhổ đình cùng thép mài, còn đem thép mài mài nhọn hoắt nói buộc hắn nói ra, nếu là không nói liền cho điểm nhan sắc nhìn xem. Đến đất hoang, Lý Vệ Đông còn không chịu nhả ra, Chu Ba liền gấp. Hắn đứt quãng bàn giao, lúc ấy Triệu Mạnh phụ trách đè lại Lý Vệ Đông, Lý Vệ Đông rẽ rủa lấy muốn chạy, hắn dùng đầu gối đứng bước đối phương phía sau lưng, một cái tay che miệng của hắn, liền đối phương móng tay móc tiến hắn cánh tay đều không có buông tay, Chu Ba thì cầm kìm nổ đinh, trước kẹp Lý Vệ Đông ngón trỏ trái, gặp hắn còn không nói, lại dùng mài nhọn hoắt thép mài đâm bắp đùi của hắn. Thẳng đến Lý Vệ Đông không có hô hấp, cũng không nói ra sổ tiết kiệm hạ lạc. Người sau khi chết chúng ta đều luôn uống, tùy tiện tìm cái hố chôn. Triệu Mạnh trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ta trên đường trở về luôn cảm thấy không thích hợp, sợ công cụ bên trên lưu lại vết tích, trong đêm lại chạy về đất hoang tìm, kết quả chỉ tìm được Chu Ba giấu ở tảng đá dưới đáy hộp sắt, bên trong chứa kia hai kiện công cụ, ta muốn cầm đi tiêu hủy, nhưng vừa sờ đến hộp chỉ nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân, dọa đến ta tranh thủ thời gian chạy. Về sau ta mới biết được, Chu Ba đem hộp sắt mang tại trên thân, nói giữ lại về sau nói không chừng có thể sử dụng nhưng thật ra là muốn đợi danh tiếng qua trở về tìm Lý Vệ Đông giấu sổ tiết kiệm, kết quả không chờ hắn trở về, trong xưởng liền tra được vật liệu mất chỗ án, hắn đành phải mang theo hộp sắt chạy. Những năm này Triệu Mạnh một mực sống đang sợ hãi bên trong, hắn cố ý tại khẩu cung bên trong đem mình hái thành khuyên can đem tất cả tàn nhẫn hành vi đều giao cho đang lẩn trốn Chu Ba, lấy vì thời gian lâu dài, công cụ tìm không thấy, là có thể đem cái này cái cọc huyết án giấu giếm được đi. Nhưng hắn không ngờ tới, 15 năm về sau, kia hộp giấu ở máy móc nông nghiệp nhà máy phế liệu đống bên trong công cụ, cuối cùng vẫn là bị đào lên, thành chọc thủng hắn hoang ngôn bằng chứng. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Mạnh tiếng khóc càng ngày càng tuyệt vọng, sáng hối từng lần một nói, cũng rốt cuộc không ai sẽ đồng tình hắn, hắn đè lại Lý Vệ Đông hai tay, cùng Chu Ba cha tấn hai tay, đều dính đầy tội ác. Phòng thẩm vấn bên ngoài, Lục Giá rửa vào ở trên tường, trong tay nắm chặt một chương rúm gió tình tiết vụ án thời gian tuyến. Phía trên thất thủ giết người đánh dấu bị hắn dùng bút máy hoại rơi, đổi thành có ý định dằn vặt đến chết ngòi bút đem giấy đều đâm ra hố nhỏ. Hắn nghe bên trong khóc lóc kể lể, trong lòng giống đè ép tảng đá, nguyên lai 15 năm trước đất hoang bên trong, cất dấu tàn khốc như vậy trận tướng, Lý Vệ Đông không chỉ có chết rồi, còn tiếp nhận thống khổ như vậy. Đinh. Túc chủ toàn bộ hành trình tham dự Tây Ngoại Ô Hải cốt án hoạch tâm chân tướng trần, thông qua chứng cứ liên suy luận động cơ gây án, trở lại như cũ gây án quá trình, logic năng lực trình thám. Lv2, độ thuần thục tăng lên trên diện rộng, giải tỏa động cơ gây án tố nguyên tử kỹ năng, đối có ý định phạm tội cùng nhân tính tham lam nhận biết gia tăng, tâm lý sức quan sát, ứng dụng, thu hoạch được đột phá tính trưởng thành. Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, Lục Giá lại không cảm thấy nhẹ nhõm, chân tướng mặc dù lại bạch, nhưng Chu Ba còn tại trốn, cái kia tự tay áp dụng tra tấn hung thủ, còn không có vì tội của mình trả giá đắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang, lão Trần chính cầm thẩm vấn ghi chép ra, lông mày vận thành lũ cục, đã để kỹ thuật đội so với Chu Ba mới nhất hành tung. Nam giao máy móc nông nghiệp nhà máy phụ cận giám sát ngay tại phở ảm loại bỏ, lần này nhất định phải bắt hắn trở lại. Lục Giác trọng trọng gật đầu. 15 năm án tồn đọng, rốt cục vào hôm nay chắc vá ra hoàn chỉnh tội ác tranh cảnh, mà đuổi bắt Chu Ba hành trình, mới vừa tiến vào nhất giai đoạn mấu chốt, bọn hắn nhất định phải đem cái này đang lẩn trốn 15 năm hung thủ truy nã quy án, mới có thể cho Lý Vệ Đông người nhà, cũng cho cái này cái cọc huyết án, một cái chân chính bằng giao.